Chương 26, đoạn thủy giết lục hoàng tử. Chương 26, đoạn thủy giết lục hoàng tử. Trên quan đạo, bánh xe cuộn cuộn, đội ngũ như một đầu màu đen trường long, không nhanh không chậm đi về phía trước. Chân cương đệ nhất cái sách lập tức chạy về, bẩm báo thống lĩnh, đông nam phương hướng đã tiêu diệt toàn bộ, dẫn đầu tử sĩ không có mở miệng. Triệu Cao ừ một tiếng, ánh mắt quét về phía trong rừng. Một lát sau, Diệt Hồn dẫn theo cái máu me đầu người trở về, tiện tay ném xuống đất, tây bắc nhóm người kia, chỉ biết là cố chủ là cái người bị mặt. Vong Lượng sau đó xuất hiện, giữa sườn núi nhóm người kia, cái gì đều không hỏi ra tới. Triệu Cao gật gật đầu. Hắn sớm đoán được sẽ là như vậy, dám đối Tần Vương độc thủ, như thế nào không đem cái đuôi quét sạch sẽ. Đúng lúc này, loạn thần hừ phát điệu hát dân gian trở về. Giải quyết. Tây Nam nhóm người kia, là Lục hoàng tử phái tới, dẫn đầu nhận ra hắn. Triệu Cao trong mắt lóe lên một tia sắc nhọn ánh sáng, chậm rãi gật đầu, tổng có tính hay không một chuyến tay không. Hắn quay người trực tiếp đi hướng Tô Vân chỗ xe ngựa. Điện hạ, Triệu Cao thanh âm ngăn cách màn xe chuyển đến, Hắc Phong Lâm bốn nhóm người đã quét sạch, trong đó một đám, điều tra ra là Lục hoàng tử phái. Tô Vân nghe được Triệu Cao, lông mày nhíu lại, trên mặt hiếm thấy lộ ra mấy phần kinh ngạc. Không nghĩ tới lão Lục nóng lòng như thế. Lục hoàng tử Tô Kiến, mọc ra một tấm trắng nõn mặt, nhìn lấy tựa như cái không có thấy qua việc đời thư sinh, đối với người nào đều khách khách khí khí, nói chuyện nhẹ giọng thì thầm. Ngoại nhân nhắc lên hắn, đều nói Lục hoàng tử nhân hậu hiền hòa, liền trong cung tiểu thái giám đều thích cùng hắn liên hệ. Tại trong hoàng thành đầu, hắn thanh danh cũng không tệ, ai cũng cảm thấy hắn là cái không có dã tâm nhàn tản vô gia. Có thể Tô Vân biết, lão Lục nhìn lấy vô hại, trong bụng con lượn quanh so với ai khác đều nhiều, hạ thủ càng là rất đen. Đối hoàng vị tâm tư, hắn dấu sâu, nhưng chưa bao giờ từng đứt đoạn. Vũ trộm lôi kéo được không ít quan biên, hắn mâu tộc tuy nói thế lực không tính đỉnh phong, nhưng cũng tại đem hết toàn lực giúp hắn trải đường, thì ngóng trông hắn có thể tranh đến thái tử chi vị. Tô Vân đầu ngón tay tại đầu gối nhẹ nhàng gõ gõ, ánh mắt trầm xuống. Triệu Cao tiến lên một bước, hạ giọng, bước kế tiếp, muốn hay không đúng. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền dừng lại, ánh mắt ra hiệu Tô Vân. Tô Vân tự nhiên minh bạch hắn chưa nói ra khỏi miệng lời nói. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu. Triệu Cao không cần phải nhiều lời nữa, không mình hành lễ sau đó xoay người rời đi, cước bộ nhẹ nhàng, hiển nhiên đã minh bạch nên như thế nào hành sự. Tô Vân tựa ở xe trên vách, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Nội tâm lạnh hừ một tiếng, người không phạm ta không phạm người. Lão Lục, đã ngươi vội vã làm cái này chim đầu đàn, vậy ta liền thành toàn ngươi, đưa ngươi sớm một chút lên đường. Mặt khác nhóm ba người, hắn không cần nghĩ cũng biết, xác suất lớn là cái khác mấy cái hảo đệ đệ hoặc bọn hắn sau lưng mẫu tộc thủ bút. Một bên Trầm Linh Nhi đem đối thoại nghe vào trong tai, đôi mi thanh tú cao lại, nhẹ giọng mở miệng, điện hạ, thật không nghĩ tới Lục hoàng tử lại là như vậy người. Ngày bình thường nhìn hắn ôn tồn lễ độ, đối xử mọi người khiêm tốn, ai có thể nghĩ tới sẽ trong bóng tối. Tô Vân ngước mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ xe cực nhanh bóng cây phía trên, ngữ khí bình thản, hoàng vị cho tới bây giờ đều khiến người ta mê muội. Ngồi ở vị trí này phía trên, có thể hiệu lệnh thiên hạ, có thể định người sinh tử, bao nhiêu người vì thế nấu bạch đầu, ngồi lên tính mệnh, cũng chưa chắc có thể sở đến một bên. Một khi dính vào ý niệm này, lại ôn hòa người, cũng sẽ biến khuôn mặt biến dạng. Lão Lục bất quá là giấu sâu chút, có thể thực chất bên trong tham niệm, cùng những người khác không có gì khác biệt. Triệu Cao lĩnh mệnh về sau, cấp tốc viết xuống mật tín, giết Lục hoàng tử. Hắn đem giấy viết thư cẩn thận đổi ra khối bông nhỏ, nhét vào một cái tỉ mỉ trong ống trúc, lại từ lồng bên trong cầm ra một cái bổ câu đưa tin. Cái kia bổ câu toàn thân đen như mực, mắt như đỏ đầu, bị hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt lưng vũ, lộ ra mười phân dịu dàng ngoan ngoãn. Triệu Cao đem ống trúc hệ tại bổ câu đưa tin trên đùi, nhấc giơ tay lên. Bổ câu đưa tin vỗ cánh phi lên, xoay quanh hai vòng về sau, trực tiếp hướng về kinh thành phương hướng bay nhanh mà đi, cánh bạch phá bầu trời, rất nhanh liền trở thành một cái tiểu hấp điểm, biến mất ở chân trời. Đại Thanh Sơn chỗ sâu, La Vong tổng bộ bên trong, bóng người xuyên thẳng qua, cước bộ đội vàng lại ngay ngắn trật tự. Tới lui hắc y nhân có bưng lấy xếp thẻ tre, có thấp giọng trao đổi lấy ám ngữ, trên tường chim bổ câu truyền tin không ngừng bị gỡ xuống, lại có mới tình báo bị cấp tốc đưa hướng các nơi. Cái kia theo quan đạo bay tới bổ câu đưa tin hịch một tiếng rơi vào bổ câu bỏ, phụ trách tình báo lan truyền hắc y nhân tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được bổ câu, cởi xuống trên đùi ống trúc, mắt nhìn tiêu ký về sau, lập tức bưng lấy mật tín hướng chỗ sâu đi đến. Xuyên qua mấy đạo ám môn, hắn đi vào một gian thạch thất bên trong, đại nhân, thủ lĩnh văn kiện khẩn cấp. Đoạn thủy chính lau sạch lấy một thanh đoạn nhận, nghe vậy dừng mắt. Hắn tiếp nhận mật tín, mở ra ống trúc quất ra giấy viết thư, bốn chữ đập vào mi mắt. Sau khi xem xong, hắn đem giấy viết thư tiến đến ánh nến phía trên một chút đốt, nhìn lấy cho giấy bay xuống, chậm rãi nhẹ gật đầu, nét miệng lên một vệt lạnh lẽo ý cười, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang. Giết hoàng tử, việc này đầy đủ kình, có tính khiêu chiến. Hắn thì ưa thích loại này có thể quấy phong vân việc phải làm. Trời chiều chậm rãi hạ xuống, chân trời nhuộm thành một mảnh màu vỏ quýt. Hoàng thành trên đường phố, người dần dần nhiều, bán quả và sạp hàng bày. Đoạn thủy mặc lấy một thân phổ thông người dân vải thô y phục, xen lẫn trong lẻ tẻ trong người đi đường, chậm rãi hướng Lục hoàng tử phủ phương hướng đi. Ánh mắt hắn nhìn chung quanh một lần, tâm lý tính toán, chờ trời tối thấu thì động thủ. Lúc này, Lục hoàng tử trong phủ, Tô Kiến đang ngồi ở đại sảnh trên ghế, trong tay vớt vớt một cái chén trà, cho mày. Hắn tâm lý hung hăng nói thầm, chuyện kia đến cùng thành không thành a? Tình huống kiểu gì? Cũng không có tin tức trở về. Càng nghĩ càng bực bội, hắn đem chén trà hướng trên bàn phóng một cái, đâu một tiếng, đứng dậy trong phòng đi qua đi lại. Trời tối đấu, hoàng thành trên đường phố đèn lồng thứ tự sáng lên. Ngẫu nhiên có tuần tra ban đêm cấm quân tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, lại dần dần biến mất tại cuối hẻm. Đoạn thủy như một cái bóng, lặng yên không một tiếng động lướt qua Lục hoàng tử phủ tường sau. Hắn mũi chân tại góc tường rêu xanh phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình liền như tơ liếu giống như bay lên, vượt qua trượng cao tường mấy lúc, liền mái hiên trung đồng đều không kinh động nửa phần. Trong phủ hộ viện chính tựa ở cột trụ hành lang phía trên ngủ gật, không chút nào không có phát giác đỉnh đầu lướt qua một đạo hắc ảnh. Xuyên qua hoa viên lúc, hắn dẫm lên hòn non bộ ấm ảnh, tránh đi tuần tra hộ vệ. Lục hoàng tử phủ thư phòng đèn sáng. Đoạn Thủy dán tại song cửa sổ bên ngoài, mượn giấy cửa sổ khe hở đi đến nhìn, Tô Kiến Chính đưa lưng về phía cửa, đứng tại trước kệ sách tìm kiếm lấy cái gì. Đầu ngón tay hắn dính điểm nước bọt, nhẹ nhàng điểm tại giấy dán cửa sổ yếu kém nhất chỗ, lặng yên không một tiếng động đâm ra một cái lỗ nhỏ. Sau đó quất ra một cái nhỏ như sợi tóc ngân châm, theo lỗ bên trong tiến vào, tinh chuẩn chọn mở cửa then cài. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ. Đoạn Thủy đẩy cửa vào, chân vừa xuống đất, liền đã lấn đến Tô Kiến sau lưng. Tô Kiến tựa hồ phát giác được cái gì, đột nhiên quay đầu, trong miệng vừa muốn hô người nào chỉ thấy một đạo hàn quang đập vào mặt. Hắn đồng tử đột nhiên co vào, trên mặt bực bội trong nháy mắt bị cực hạn hoảng sợ thay thế, miệng há thật to, lại ngay cả nửa tiếng kêu cứu đều không phát ra tới. Đoạn Thủy đoản nhận đã phá vỡ cổ họng của hắn, vết cắt vương vực lưu loát. Ấm áp máu tươi tại trên giá sách, nhuộm đỏ mấy cái sách sách cổ. Tô Kiến mở to hai mắt nhìn, thân thể mềm nhũn ngã xuống, đâm vào trên giá sách, phát ra đông một tiếng vang trầm. Đoạn Thủy nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể trên đất, quay người đi hướng cửa sổ. Trong phủ thị vệ ngay tại ngoài viện tuần tra, lỗ tai khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghe đến thư phòng động tĩnh, vừa muốn tới gần, đã thấy một đoàn hắc ảnh theo cửa sổ bên trong nhảy ra, mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong bóng đêm. Chờ bọn hắn xông vào thư phòng lúc, chỉ thấy ngã vào trong vũng máu Lục hoàng tử, sớm đã không có khí tức. Mà Đức Nước lúc này đã ra hoàng tử phủ, tra trộn vào trong bóng đêm đường đi. Hắn lấy xuống mũ rộng lành, tiện tay ném xuống đất, thân ảnh rất nhanh tụ hợp vào hướng người tới lưu, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Chương 27, Võ Nghĩa khóc không ra nước mắt. Chương 27, Võ Nghĩa khóc không ra nước mắt có thích khách. Không tốt rồi. Lục điện hạ ngộ hại. Thê lương tiếng la theo trong thư phòng nổ tung, giống một tảng đá lớn nện vào bình tĩnh mặt hồ. Lục hoàng tử phủ trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn, bọn thị vệ dẫn theo đao như bị điên hướng thư phòng hướng. Điện hạ, điện hạ. Dẫn đầu thị vệ đá văng cửa thư phòng, nhìn đến trên đất vũng máu lúc, chân mềm nhũn kém chút quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn những người này ăn chính là hoàng tử độc lộc, thủ chính là hoàng tử tính mệnh, bây giờ chủ tử tử tại dưới mí mắt, đây cũng không phải là rơi đầu có thể kết sự tình, làm không cẩn thận toàn bộ gia tộc đều muốn bị liên lụy. Chơi sập, chơi sập a. Có cái trẻ tuổi thị vệ ngồi liệt tại ngưỡng cửa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đao trong tay loạng choạng rơi xuống đất. Ai có thể nghĩ tới, luôn luôn an ổn Lục hoàng tử phụ sẽ gặp này tai vạ bất ngờ. Vị kia ôn tồn lễ độ điện hạ, làm sao lại đột nhiên không có? Tí nữ cùng bọn nô bộc chen tại dưới hiên, dọa đến toàn thân phát run, có gan tiểu nhân đã khóc ra tiếng, lại không dám khóc quá lớn tiếng, chỉ có thể che miệng nghẹn ngào. Là thật sao? Lục điện hạ hắn? Có người run giọng hỏi, trong mắt tràn đầy không thể tin được, có thể trong thư phòng bay ra mùi máu tươi sẽ không gạt người. Quản gia dù sao gặp qua chút chẳng diện, hắn cưỡng chế lây trong lòng hoảng sợ, lôi kéo cuống họng quát, đều đội cái gì? Giữ vững mỗi người vị trí, ai cũng không cho phép chạy loạn. Hắn một bên chỉ huy thị vệ phong tỏa cửa trước sau, làm cho tất cả mọi người không được ra vào, một bên nắm qua một cái gã sai vặt, hướng trong tay hắn lấp tấm lệnh bài, nhanh, lập tức đi hoàng thành thì báo tin. Liên nói Lục hoàng tử phủ gặp chuyện, điện hạ. Điện hạ hoang. Gã sai vặt tiếp nhận lệnh bài, tay run một cái kém chút không có cầm chắc, lộn nhào xông ra cửa phủ. Hắn co dáng ngừng, liều mạng hướng hoàng thành ti phương hướng chạy, trong miệng nhắc tới, nhanh, nhanh lên nữa. Trong bóng đêm, hắn giống con hoảng hốt chạy bừa con thỏ, đụng ngã lăn ven đường đồ ăn bày ra, cả kinh mấy cái đêm chó cuồn phệ không thôi. Không quá nửa nén nhang công phu, hoàng thành ti sơn son đại môn đã ở trước mắt. Mở cửa. Mở cửa nhanh. Hắn bổ nhào vào trước cửa, hai tay đập đến cánh cửa vang ầm ầm. Lục hoàng tử phủ. Lục hoàng tử phủ ra chuyện. Nhanh thông báo đại nhân. Giữ cửa vệ binh gặp áo quần hắn lộn xộn, lại nhìn một chút lệnh bài trong tay của hắn, sắc mặt đột biến, không dám trì hoãn, lập tức quay người đi đến chạy tới thông báo. Hoàng thành ti đại điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Võ Nghĩa ngồi ngay ngắn ở thái sư ghế phía trên, sắc mặt tâm trầm. Đều đi qua mấy ngày, La Vong tin tức vẫn như cũ bật vô âm tín. Tựa như trống rông xuất hiện lại hư không tiêu thất đồng dạng, tra lần bên trong thành bên ngoài khách sạn, mật đạo, thậm chí khảo tra mấy cái quen dấu kín hung đồ địa đầu xà, mà ngay cả nửa điểm manh mối đều không sờ đến. Phế vật, một đám rác rưởi. Hắn thấp giọng mắng một câu, đem chén trà trùng điệp đôn tại án phía trên, nước trà tràn ra hơn phân nửa. Bây giờ hoàng thành ti trên dưới tam ban ngược lại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, một bên muốn dần dần đối trong kinh quan viên phụ trách tiến hành sàng lọc, thẩm tra đối chiếu hành tung, kiểm tra hạ nhân, huyên náo triều chính trên dưới lòng người bàng hoàng, một bên khác còn muốn truy tra hung thủ. Võ Nghĩa vuốt vuốt phình to thái dương huyệt, chỉ cảm thấy ở ngực chặn lấy một đám lửa. Lại cha không ra mặt tự, chỉ sợ liền hắn cái này hoàng thành ti thống lĩnh vị trí đều muốn ngồi không vững. Đột nhiên, đại sảnh ngoại truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rập, từ xa mà đến gần, mang theo rõ ràng bối rối. Một tên vệ binh bảo vào, "Thống lĩnh, Lục hoàng tử phụ phái người đến, nói có thiên đại sự tình muốn báo." Võ Nghĩa tâm lý lộn bột một chút, nội tâm dâng lên dự cảm không tốt, cảm giác có đại sự phát sinh. Hắn cưỡng chế lấy trong lòng rung động, trầm giọng nói, "Đem người mang vào." Một lát sau, tên kia Lục hoàng tử phủ gã sai vật lão đạo xông tới, đầu gối mềm nhũn thì quỳ trên mặt đất, thanh em run không còn hình dáng, "Võ, Võ đại nhân, Lục hoàng tử." "Lục hoàng tử hắn trong phủ nô hại." "Cái gì?" Võ Nghĩa đột nhiên theo thái sư ghế phía trên bắn lên đến, chén trà loạng choạng rơi xuống đất, rơi vỡ nát. Hắn nhìn chằm chằm gã sai vật, hai mắt trợn tròn xoe, "Ngươi lặp lại lần nữa." "Lục điện hạ, bị ngươi giết." "Thì trong phủ thư phòng." Gã sai vật kêu khóc nói. Võ Nghĩa chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, như bị sét đánh, cả người đều mộng. Hắn lảo đảo lui lại một bước, đỡ lấy bàn trà mới miễn cưỡng đứng vững. Thật hắn mụ không may, trước có La Vong quấy đến hoàng thành ti gà bay chó chạy, bây giờ Lục hoàng tử lại trực tiếp trong phủ bị người giết. Đây chính là hoàng tử, là Kim Chi Ngọc Diệp. Trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen, tâm lý đem sở hữu có thể mắng đều mắng mấy lần. Đây rốt cuộc là cái nào đường sát thần, nhất định phải ép tử hắn không thể. Trước một việc còn không có đầu mối, sau một việc thì chọc ra vô cùng lớn lỗ thủng, việc này quả thực không cách nào làm. Võ Nghĩa bưng bít lấy cái chán, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, liền khóc khí lực cũng không có. Khóc không ra nước mắt ta. Lần này, đừng nói là không gánh nổi chức vị, sợ là liền trên cổ đầu người đều treo. Hắn nhìn trên mặt đất run lẩy bẩy gã sai vặt, chỉ cảm thấy tâm triệt để chìm xuống dưới, một mảnh lạnh bớt. Xong, cái này triệt để xong. Võ Nghĩa đông nhiên lấy lại tinh thần, trong lồng ngực nộ hỏa đẻ qua bối rối, hắn đông nhiên vô bàn trà, nghiêm nghị quát nói, chuyển ta mệnh lệnh. Đệ nhất, phong tỏa Lục hoàng tử phụ xung quanh sở hữu đường đi, cấm đoán bất luận kẻ nào ra vào, kẻ trái lệnh giết chết bất luận tội. Thứ hai, điều 300 tinh binh lập tức chạy tới Lục hoàng tử phủ, tiếp quản trong phủ thủ vệ, sở hữu hạ nhân, thị vệ hết thảy tại chỗ chờ lệnh, không được tự tiện đi lại. Thứ ba, để Ngô Tắc mang lên người, theo ta đi. Thứ tư, phái người lập tức tiến cung, đem việc này bẩm báo bệ hạ. Đám vệ binh không dám thất lễ, ầm vang đồng ý, quay người liền xông ra ngoài. Võ Nghĩa hít sâu một hơi, nắm lên treo trên tường bội đao, hung hăng trừng mắt liếc trên đất gã sai vặt, dẫn đường. Lời còn chưa dứt, hắn đã sải bước đi ra ngoài. 300 tinh binh rất nhanh tập kết hoàn tất, đi theo phía sau hắn, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng lấy Lục hoàng tử phủ phương hướng tiến đến. Hoàng cung, ngự thư phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng. Khánh đế ngồi ngay ngắn ngự án về sau, cầm trong tay một bản tấu chương, mi đầu cao lại, tựa hồ đang vì tấu chương phía trên nội dung ưu phiền. Trên bàn trà long tiên hương lượn lờ dâng lên. Ngự thư phòng bên ngoài, tổng quản thái giám Lý Đông mới từ hoàng thành ti báo tin người cái kia bên trong biết được tin tức, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, Lục hoàng tử lại trong phủ nộ đâm thân vong. Đây chính là thiên đại sự. Hắn tại dưới hiên bồi hồi một lát, quyền hành liên tục, việc này quan hệ trọng đại, dấu giếm là không đạt được. Dù sao hoàng tử nộ hại, chính là dao động nền tảng lập quốc đại sự, bệ hạ có quyền trước tiên biết được. Lý Đông lấy lại bình tĩnh, chỉnh lý một chút áo bào, rón rén đi vào ngự thư phòng, bệ hạ, nô tài có việc bẩm báo. Khánh đế ngước mắt, chuyện gì? Lý Đông cắn răng, kiên trì nói ra, bệ hạ, hoàng thành ti cấp báo. Lục hoàng tử tô kiến, đến nay đêm trong phủ gặp chuyện, đã hoang thệ. Ba, khánh đế trong tay tấu chương bỗng nhiên đập vào ngự án phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngươi nói cái gì? Khánh đế thanh âm như là trời đông giá rét sấm sét, mang theo lửa giận ngập trời, lão Lục, chết rồi. Tại chính hắn trong phủ, là hoàng thành ti vừa mới tin tức truyền đến, Võ Nghĩa thống lĩnh đã dẫn người tiến đến, ngay tại trà rõ. Phế bật, một đám rác rưởi. Khánh đế giận không nhịn nổi, một chân đạp lật người một bên long ỷ, hai mắt đỏ thẫm, quên thân tản mát ra dọa người lệ khí, chấm hoàng tử, tại chấm dưới mí mắt bị người giết. Hoàng thành ti là làm ăn gì? Cấm quân là làm ăn gì? Ngự thư phòng bên trong không khí trong nháy mắt ngưng kết. Khánh đế lồng ngực kịch liệt chập trùng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đông, lạnh như băng nói, chuyển chấm ý chỉ, Võ Nghĩa như cha không ra hung thủ, liền để hắn đưa đầu tới gặp. Chương 28, hoàng thành vỡ tổ chương 28, hoàng thành vỡ tổ ngày kế tiếp. Chân trời vừa nổi lên màu trắng bạc, cảnh ban đêm còn chưa hoàn toàn rút đi. Thứ nhất dường như sấm sét tin tức liền đã ở hoàng thành nổ tung, Lục hoàng tử Tô Kiến đêm qua trong phủ nộ đâm thân vong. Tin tức giống đã mọc cánh, cấp tốc truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, trà quán tiểu quán còn chưa mở cửa, sáng sớm tuần bộ, con luôn liền đã ở trong âm thầm xì xào bàn tán, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Tin tức truyền vào các hoàng tử phủ lúc, càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Cái khác tám vị hoàng tử nghe nói việc này, không cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Ta đi, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Lão Lục làm sao lại bị người giết? Chẳng lẽ lại là cái khác minh đệ độc thủ? Trong phủ phòng vệ sâm nghiêm, làm sao lại để người đắc thủ? Không khỏi cũng quá không an toàn. Các hoàng tử trong lòng đã có tính toán hết, đều ám tự suy đoán lấy hung thủ là người nào. Là vì tranh đoạt chữ vị thống hạ sát thủ, vẫn là lão Lục đắc tội cái gì khó lường thế lực. Nhưng vô luận thật đem như thế nào, lão Lục tử giống một chậu nước lạnh, tới tỉnh tất cả mọi người. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, trận này chữa vị chi tranh sớm đã không phải vụng trộm lục đục với nhau, mà là thật sẽ đổ máu, sẽ chết người. Không được, đến tranh thủ thời gian thêm phái nhân thủ. Tô Định quyết định thật nhanh, lập tức gọi đến quản gia, ngay hôm đó lên, phủ bên trong thủ vệ gấp bội, ngày đêm tuần tra không gặp gì đoạn, bất luận cái gì người xa lạ không được đến gần nửa bước. Cái khác hoàng tử cũng ào ào bắt trước. Trong lúc nhất thời, các hoàng tử phủ đô bận rộn, tăng phái nhân thủ, gia cố phòng ngự, liền trong phủ tỷ nữ gã sai vật đều bị nghiêm ngặt kiểm tra. Hoàng thành bắt đầu oanh oanh liệt liệt lùng bắt hành động. Võ Nghĩa mang theo hoàng thành ti người tại Lục hoàng tử phủ lật cả đáy lên trời, nội tác nghiệm thi kết quả rất mau ra tới. Lục hoàng tử bị lợi khí cắt thiết hầu mà chết, vết thương lưu loát, hiển nhiên hung thủ là cái người trong nghề. Bọn thị vệ dọc theo trong phủ bên ngoài chân tường, ngọn cây, bùi hoa cẩn thận điều tra, hy vọng có thể tìm tới hung thủ lưu lại dấu vết để lại, cho dù là một chéo áo, một cái dấu chân cũng tốt. Cấm quân cũng bị điều động, tại hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ bố trí xuống cửa ải, đối tới lui người đi đường dần dần kiểm tra, nhất là những cái kia bộ dạng khả nghi, mang theo binh khí người, tức thì bị lặp đi lặp lại bàn hỏi. Cha quán tử quán, khách sạn ký viện, phàm là có thể trô giấu người, đều bị dở mấy lần, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, dân chúng không tất yếu không ra khỏi cửa, liền ngày bình thường náo nhiệt nhất đường cái đều vắng lạnh không ít. Khánh đế còn hạ nghiêm chỉ, mệnh đại lý tự, hình bộ cùng hoàng thành ti tam ti hội thẩm, mau chóng tra ra hung thủ. Ba vị chủ quan không dám lười biếng, ngày đêm ngâm mình ở hồ sơ trong đống, đem cùng lục hoàng tử có quá gặp nhau, có quá hiểm khích người lần lượt sàng lọc, trong kinh quan viên người người cảm thấy bất an, sợ bị liên lụy trong đó. Trận này Lùng Bắt hành động thanh thế to lớn, cơ hồ vận dụng kinh thành một nửa binh lực, có thể liên tiếp hai ngày trôi qua, vẫn như cũ không có chút nào tiến triển. Hung thủ tựa như trống rông xuất hiện, không có lưu phía dưới bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Hoàng thành ti bên trong, Võ Nghĩa cả người đều nhanh hỏng mất. Hắn tựa ở hoàng thành ti trên cây cột, nhìn qua bên ngoài loay hoay xoay quanh lại không có đầu mối thủ hạng, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Quá hắn mụ khó khăn. Chuyện này là sao a? La Vong Ảnh Tử chưa bắt được, ngược lại trước bày ra hoàng tử bị giết phá sự. Hung thủ cùng cái quỷ giống như, tới vô ảnh, đi vô tung, lão tử cha xét ba ngày, liền sợi lông đều không sợ đến. Làm hoàng thành ti thủ lĩnh nhiều năm như vậy, hắn qua tay qua đại án trọng án không có 100 cũng có 80, chưa bao giờ giống như bây giờ bất lực. Bên trên có khánh đế lôi đình chi nộ, dưới có đầy thành bách tính nghị luận, hắn liền giống bị gác ở trên lửa nướng, mỗi một phút mỗi một giây đều đứng ngồi không yên. Và nó, liều mạng. Võ Nghĩa cắn răng, quyết định đánh cược một lần. Hắn muốn đối hoàng thành tới một lần triệt để quét dọn, làm một trận nghiêm trị. Mặc kệ là đầu đường lưu manh, cuối hẻm ba phái, vẫn là những cái kia ngày bình thường trộm đạo lưu manh, toàn bộ bắt lại khảo tra. Coi như bắt không được hung phạm, cũng phải bày ra chút động tĩnh cho bệ hạ nhìn. Nhưng hắn rõ ràng, hoàng đế cho thời gian không nhiều lắm, kỳ hạn mắt nhìn thấy sắp đến. Muốn là còn tìm không thấy hung thủ, hắn đầu này tiểu bệnh sợ là khó đảm bảo. Võ Nghĩa ánh mắt lóe lên một cái ý niệm trong đầu dưới đáy lòng sinh sôi, thực sự không được, tìm cái dê thế tội. Theo tử lao bên trong chọn cái cùng hung cực các tử tù, cho hắn ăn cái sát thủ tội danh, lại giả tạo chút chứng cứ, luôn có thể lừa gạt. Đến lúc đó đem người một phát, tốt xấu có thể tạm thời lắng lại bệ hạ nộ hỏa, bảo trụ đầu của mình lại nói. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ, quay người đối lấy thủ hạ quát, đều cho ta lên tinh thần một chút. Đem trong thành sở hữu không an phận đồ vật, toàn bắt lại cho lão tử. Võ Nghĩa mệnh lệnh được đưa ra về sau, hoàn thành thi người giống như nước thủy triều phun lên đầu đường, bắt đầu đại quy mô bắt người. Mặc kệ là ngày bình thường tại góc đường xảo trá bắt chẹt lưu manh, vẫn là thu bảo hộ phí bang phái phân tử, thậm chí ngay cả mấy cái lén lút đầu cơ trục lợi hàng cấm con buôn đều bị một mẻ hút gọn. Bọn quan binh đạp mở xong bạc cửa, lật ngược khói quán cái bàn, đem những cái kia say cướp, bài khí trùng thiên lưu manh vô lại nguyên một đám đè xuống đất. Một phen rửa sạch một chút đến, bên trong thành bầu không khí bỗng nhiên nhất biến. Đầu đường cuối ngõ lại không nhìn thấy đi dạo gây chuyện nhàn hán, buổi tối đi ra ngoài bách tính cũng dám đi đường ban đêm, liền hai tử nhóm cũng dám tại cửa ngõ chơi bừa. Tóm đến tốt, sớm hai quản quản những thứ này tập trung. Có con buôn nhìn lấy bị áp đi lưu manh, vô bắp đùi gọi tốt, trước đó hắn sạp hàng không biết bị những người này lừa bịp bao nhiêu hồi. Lão bách tính nhóm gặp thiếu đi quấy rầy, đều vô tay khen hay. Có thể những cái kia bị bắt lưu manh cùng bang phái phần tử lại hận đến nghiến răng. Tại trong lao lại khóc lại mắng, Võ Nghĩa cái này cầu đông tây, bắt không được hung phạm, bắt chúng ta chút giận. Chờ lao tử ra ngoài, không phải mở ra hắn hoàng thành ti không thể. Chỉ là bọn hắn bị giam tại trong lao, hô ra cổ họng cũng không có người để ý tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình địa bàn bị tịch thu, huynh đệ bị bắt. Tiến Vũ lâu tổng bộ, tang tại nào đó thành trì một chỗ không đáng chú ý ngõ hẻm bên trong, là một tòa xem ra lại so với bình thường còn bình thường hơn hai tầng lầu gỗ, cửa treo bố trang ngụy trang, cùng xung quanh cửa hàng lăn lộn cùng một chỗ, không chút nào thu hút. Nếu không phải người biết chuyện, tuyệt khó nghĩ đến đây cũng là trong giang hồ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ tổ chức hạch tâm chỗ. Giờ phút này, lầu gỗ chỗ sâu mật thất bên trong lại bầu không khí ngưng trọng. Phân bộ tại Hắc Phong Lâm toàn quân bị diệt tin tức vừa truyền về, chén trà trên bàn bị tổng lâu chủ một trường chấn động đến vỡ nát. Phế vật, một đám rác rưởi. Tổng lâu chủ thanh âm trầm thấp, trong mắt lại quẩn quẩn lấy tức giận. Phân bộ phái ra mười mấy tên sát thủ, trong đó không thiếu nắm giữ nhất lưu võ giả thực lực hoàng kim sát thủ, lại không ai sống sót. Căn cứ truyền về hiện trường thăm dò kết quả, tất cả thi thể chí mệnh vết thương đều xuất từ cùng một người chi thủ, thủ pháp gọn gàng, tuyệt không phải nhất lưu võ giả có thể bằng. Tuyệt đối là tông sư cấp cao thủ. Ngón tay hắn trên bàn nhẹ nhàng đập, đột nhiên cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, Tần Vương Tô Vân bên người, lại tàng lấy dạng này nhân vật. Xem ra vị này phế thái tử, ẩn giấu thực lực a. Tổng lâu chủ mãnh liệt giơ tay, đối bên cạnh phụ tá phân phó nói, truyền lệnh xuống, vận dụng chỗ coi nhang tuyến, toàn lực điều tra Tần Vương. Ta muốn biết hắn chân thực thực lực, càng phải tra rõ ràng cái kia tông sư cao thủ lai lịch, là chính hắn bồi dưỡng tử sĩ, còn là từ nơi đó mời tới trợ thủ. Mặt khác, Tiến Vũ lâu thủ, nhất định phải báo. Giết chúng ta nhiều người như vậy, nếu là nửa điểm phản ứng đều không có, người trên giang hồ sẽ thấy thế nào? Chỉ sẽ cảm thấy Yên Vũ lâu sợ. Phụ tá không người lĩnh mệnh, quay người rời đi. Tổng lâu chủ đầu ngón tay vân ve một cái lệnh bài màu đen, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, đối với không có một hai mật thất chậm rãi mở miệng, Tần Vương Tô Vân, ngược lại là càng ngày càng có ý tứ. Hắn đem lệnh bài vỗ nhẹ nhẹ tại án phía trên, trong mắt lóe lên một tia tự phụ quan mang, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Như vậy đi, cho ngươi một cái cơ hội. Nếu là ngươi có thể tránh thoát Yên Vũ lâu ba lần đánh giết, ta liền hạ lệnh, từ đó từ bỏ đối ngươi ám sát. Trong lời nói mang theo 10 phần tự tin, dường như ba lần đánh giết đã là kết cục đã định. Phải biết, Tiên Vũ lâu tự thành lập tới nay, phái ra sát thủ chưa từng thất thủ, bao nhiêu giang hồ danh túc, triều đình trọng thần đều thua ở bọn hắn liên tục ám sát phía dưới. Cho đến nay, vẫn chưa có người nào có thể tại Yên Vũ lâu ba lần chăm chú sách lược bên trong toàn thân trở ra. Chương 29, Vũ Châu Tây Lương quận chương 29, Vũ Châu Tây Lương quận Vũ Châu. Chỗ Đại Khánh thập nhị châu cực bắc, diện tích lãnh thổ bao la, là thập nhị châu bên trong diện tích lớn nhất một châu. Nó bắc tiếp Man tộc bộ lạc, đông bắc cùng Đại Lương quốc cách sông nhìn nhau, có thể xưng đại khánh bắc cảnh môn hộ, lâu dài chú có trọng binh phòng ngự, thời khắc cảnh giác ngoại địch động tĩnh. Vũ Châu địa hình phức tạp nhiều biến, đã có liên miên chập trùng núi non trùng điệp, cũng có rộng lớn bình nguyên, chỉ là bình nguyên nhiều vì đất đen, khí hậu giá lạnh, thời kỳ không có sương mù ngắn, cây nông nghiệp khó có thể sinh trưởng, nông nghiệp từ trước đến nay cằn cỗi. Cảnh nội dòng sông tuy nhiều, lại bởi vì vĩ độ cao, mùa đông kỷ băng hà dài, vận tải đường biển không tiện, kinh tế tự nhiên cũng theo không kịp đại khánh các châu. Ác liệt hoàn cảnh ma luyện ra Vũ Châu người nhanh nhẹn dũng mãnh dân phòng, nam tử nhiều thiện kỵ sạn, tính tình hào sảng nhưng cũng mang theo vài phần giã tính. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, tăng thêm hoang vắng, quan phủ quản hạt khó có thể xâm nhập, làm đến cảnh nội thổ phỉ mã phỉ hoành hành. Bọn hắn hoặc chiếm cứ tại rừng sâu núi thẳm, hoặc phát triển tại quan đạo dọc tuyến, thường xuyên cướp bóc thương đội, quấy rối thôn xóm, liền quan phủ lương xe đều dám động thủ, để các đời Vũ Châu thứ sử nhức đầu không thôi. Tây Lương quận thì sử tại Vũ Châu cực bắc, giống khối bị lãng quên vài rách, trực tiếp cùng man tộc địa bàn giáp giới. Man tộc kỵ binh thường thường liền sẽ vượt qua đường biên giới đến cướp bóc, đoạt lương thực, lướt nhân khẩu, huyên náo gà bay chó chạy. Dân già trong thành bách tính hoặc là chạy trốn, hoặc là đi học lấy vũ đao lộc thường, thời gian qua được nơm nớp lo sợ. Chỗ này so Vũ Châu địa phương khác loạn phía trên không chỉ gấp 10 lần, nói là tam giáo cửu lưu tụ tập địa đều tính toán khách khí. Đạo phạm, ma phỉ, buôn lậu thương, thậm chí còn có man tộc mật thám, tất cả đều vùi ở mảnh này địa giới. Trong cửu quán tùy thời có thể nhìn đến rút đao khiêu chiến hán tử, góc đường trong bóng tối tổng cất giấu không có hảo ý ánh mắt, liền quan phủ nha dịch đều chẳng muốn xen vào chuyện bao đồng, ngày bình thường có lại trong nha môn uống rượu. Vương pháp, pháp luật. Tại Tây Lương quận cũng là chuyện tiểu lâm. Chỉ cần ngươi trong tay có đao, trong túi có tiền, liền có thể đi ngang, muốn là không có hai thứ này, liền phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nói là toàn bộ đại khánh hoang vu nhất, lớn nhất không có quy củ địa phương, không có chút nào làm qua. Nay thiên, Vũ Châu trên quan đạo, một chi đội ngũ chính đang nhanh chóng tiến lên. Chính là Tô Vân một đoàn người. Đi qua 10 ngày qua đi cả ngày lẫn đêm, bọn hắn rốt cục bước vào Vũ Châu cảnh nội. Triệu Cao ghìm chặt ngựa, xích lại gần Tô Vân xe ngựa bẩm báo, "Chủ công, chúng ta đã tiến nhập Vũ Châu địa giới." Tô Vân lên tiếng xốc lên mã rèm xe, đứng tại càng xe phía trên dõi mắt trông về phía xa. Phía trước là một mảnh mênh mông hát thổ địa, mà một bên khác là liên miên bất tuyệt đại sơn, dãy núi chập trùng, giống như một đầu ngủ say cự long, vắt ngang giữa thiên địa. Điện hạ, nơi này cũng quá hoang vu đi. Một bên Trầm Linh Nhi quấn chặt lấy trên thân áo choàng, nhìn lấy ven đường thưa thất thôn xóm cùng cằn cỗi bờ ruộng, nhịn không được nhỏ giọng nói ra. Những ngày này đi đường, bọn hắn một đường hướng bắc, rõ ràng cảm giác được hoàn cảnh càng ngày càng kém, thôn trang càng ngày càng thưa thớt, người đi trên đường càng là lác đác không có mấy, liền không khí đều mang một cỗ lạnh thấu xương hàn ý. Tô Vân ánh mắt lại chăm chú khóa ở mảnh này hát thổ địa phía trên, nội tâm nhịn không được gọi thẳng phát. Hát thổ địa thế nhưng là độ phì thịnh vượng nhất thổ nhưỡng, từ mùn thời gian dài tích lũy mà thành, thông khí tính tốt, bảo vệ kỹ năng hơi mạnh, quả thực là lao thiên ban cho trồng trọt lễ vật. Chỉ là cái này thời đại, bởi vì không có chịu rét sản lượng cao hạt giống, mọi người đối hát thổ địa sử dụng cơ hồ là không. Tăng thêm khí hậu giá lạnh, truyền thống thu hoạch khó có thể tồn tại, dẫn đến mảnh này bảo địa một mực bị để đó không dùng, thành không người hỏi thăm hoang nguyên. Tô Vân khỏe miệng hơi hơi dương lên. Một khi giải quyết hạt giống cùng trồng trọt kỹ thuật vấn đề, đem mảnh này hát thổ địa khai phát đi ra, Vũ Châu tuyệt đối có thể trở thành đại khánh cự đại kho lương. Đến lúc đó, nơi này hoang vu chắc chắn bị cải biến, càn cỗi cũng đem trở thành quá khứ. Khối này là một cái bảo tàng khổng lồ, là lao thiên gia cho đại khánh bảo tàng. Trầm Linh Nhi nghe được như lọt vào trong sương mù, nháy mắt, tâm lý nhịn không được đầu đen rau muống, cái gì quỷ bảo tàng? Cái này địa phương cất chim cũng không có, ngoại trừ đất cũng là núi, chẳng lẽ lại dưới lòng đất còn cất giấu hoàng kim hay sao? Liên tính toán có hoàng kim, móc ra cũng phải phí lao kinh đi, cái nào so ra mà vượt giang nam đất lành thoải mái. Nàng thực sự kìm nén không được hiếu kỳ, truy vấn, điện hạ, cái này hát thổ địa đến cùng có cái gì bảo bối a? Chui lùi, liền quả ra dáng hoa màu đều không nhìn thấy. Tô Vân cười cười, không có trực tiếp giải thích, chỉ nói, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Hiện tại chúng ta tiếp tục đi đường, chớ trì hoãn canh giờ. Lúc này, Triệu Cao tiến lên một bước, xin chỉ thị, chủ công, chúng ta muốn hay không đi trước Vũ Châu thành nhìn một chút thứ sử? Dù sao đến hắn địa giới, chào hỏi cũng tốt. Tô Vân lắc đầu, không cần. Chúng ta trực tiếp đi Tây Lương quận Liệt Viên, không cần thiết đường vòng. Đúng, chủ công. Triệu Cao quay người phân phó đội ngũ tăng thêm tốc độ. Xe ngựa một lần nữa khởi động, bánh xe ép qua quan đạo, hướng về càng bắc phương hướng chạy tới. Tây Lương thành. Làm Tây Lương quận quận thành, chiếm diện tích không coi là nhỏ, thành tường là dùng địa phương thanh thạch xây thành, khoảng chừng cao hơn 5 trượng, trên đầu tường còn xây lấy đống tên, xa xa nhìn lại lộ ra một cỗ thô kệch cẩn trọng cảm giác. Chủ yếu chính là vì phòng bị phía bắc man tộc đánh bất ngờ, cho nên nhìn lấy không thế nào tinh xảo, lại dị thường kiên cố. Quân thủ phủ tọa lạc trong thành, là một mảnh không tính xa hoa sân nhỏ, cửa sư tử đá thiếu cái lỗ thai, sơn son đại môn cũng có chút pha tạp. Viện tử bên trong trồng mấy cây lão hoại thụ, gió thổi qua, lá cây hào hào vang. So với kinh thành phủ đệ, nơi này lộ ra một cỗ đơn giản khí tức, dù sao chỗ xa xôi, tài lực có hạn. Tại đại khánh, địa phương quan trưởng chế độ là ấn châu quận huyện tam cấp tới phân chia, châu tối cao trưởng quan vì thứ sử, trưởng quản một châu quân chính đại quyền, biên cương các châu bởi vì phòng ngự cần, thứ sử có thể kiêm trưởng bình quyền, phía dưới thiết lập biện giá, trưởng sử chờ lệ thuộc quan lại, hiệp trợ xử lý dân chính, tư pháp chờ sự vụ. Quận trưởng quan là quân thủ, thu thứ sử quản hạt, chủ yếu phụ trách bản quận dân chính, thuế má, trị an, phía dưới thiết lập quận thừa, công tào các loại, phân biệt quản lý văn thư, quan viên khảo hạch. Huyện trưởng quan là huyện lệnh, đại huyện xưng huyện lệnh, huyện nhỏ xưng chủ tịch huyện, trưởng quản một huyện hành chính, tư pháp, thu thuế, phía dưới thiết lập huyện ủy phụ trách trị an bắt ước, chủ bộ phụ trách văn thư hồ sơ. Mặt khác, binh quyền cùng quyền hành chính là tách ra, địa phương phía trên thứ sử, quân thủ, huyện lệnh, một mực hành chính phía trên sự tỉnh, trong tay không có binh quyền. Quân đội từ chuyên môn tướng lĩnh quản, giống đóng giữ các châu tướng quân, các quận giáo úy, bọn hắn chỉ phụ trách tác chiến, thủ biên cương, mặc kệ địa phương phía trên dân sinh việc vặt. Quân cùng chính lẫn nhau không lẫn bảo, cũng dò xét lẫn nhau, cứ như vậy thì không dễ dàng xuất hiện có người nắm quyền lớn, không nghe triều đình hiệu lệnh tình huống. Quân thủ phủ đại sảnh bên trong, quân thủ Mã Hữu Đức bắt chéo hai chân ngồi tại thái sư ghế phía trên, trong tay vướt vướt một cái ngọc bội, bên cạnh quận thừa Điền Lâm thì đi qua đi lại, cao mày. Cái này Tần Vương muốn tới Tây Lương quận Liệt Viên, thật sự là kỳ quái. Điền Lâm dừng bước lại, trong giọng nói tràn đầy không hiểu, nơi này chim không thèm bị, lại lạnh lại, còn phải mỗi ngày để phòng man tộc, hắn để đó kinh thành ngày tốt bất quá, chạy tới thụ phần này tội. Mã Hữu Đức sủi cười một tiếng, ai biết được. Bất quá nơi này là tốt là xấu, cùng chúng ta không quan hệ, mấu chốt là hắn tới, có thể hay không ngại chuyện của chúng ta. Hai người tại Tây Lương quận làm tầm 10 năm chủ quan, sớm đã đem nơi này kinh doanh giống như chính mình hậu viện, cùng bản địa địa chủ, thế gia đại tộc nối liền với nhau, dựa vào siêu cao thuế nặng, cắt xén quân hưởng trắng trợn vơ vét của cải, thời gian qua được so với ai khác đều tư nhuận, nói là thổ hoàng đế cũng không đủ. Điền Lâm lo lắng, ta liền sợ hắn là đến gây sự. Dù sao cũng là hoàng tử, cho dù là bị đuổi ra ngoài, trong tay ít nhiều có chút quyền. Vạn nhất hắn muốn chỉnh bỗng nhiên quay lại, gây mất chúng ta tài lộ. Sợ cái gì? Mã Hữu Đức bỗng nhiên ngồi thẳng người, trên mặt lộ ra khinh thường, một cái phế thái tử thôi. Nếu là hắn thức thời, ngoan ngoãn cùng chúng ta hợp tác, bản quan còn có thể bố thí hắn điểm chỗ tốt, nếu là dám không hợp tác, ta để hắn tại Tây Lương quận liền một ngày cuộc sống an ổn đều không qua phía trên. Hắn vô vô cái bản, một cái ngoại lai giả, còn muốn lật trời hay sao? Tây Lương quận từ trên xuống dưới, theo thành môn quan đến các huyện tiểu lại, cái nào không phải người của chúng ta? Hắn coi như muốn động, cũng tìm không thấy có thể sử dụng nhân thủ. Rời chúng ta, hắn liền cơm đều chưa hẳn có thể ăn phía trên. Mã Hữu Đức càng nói càng đắc ý, bản quan còn thật không để hắn vào trong mắt. Điền Lâm nghe hắn kiểu nói này, tâm lý lo lắng tiêu tan hơn phân nửa, liền vội vàng gật đầu phụ họa, đại nhân nói đúng, là thuộc hạ quá lo lắng. Cái này Tây Lương quận còn chưa tới phiên một cái ngoại lai vương gia làm chủ. Chương 30, đánh dấu Tần Duệ Sĩ chương 30, đánh dấu Tần Duệ Sĩ trên quan đạo, bánh xe ép qua đá vụn, phát ra quy luật sóc này âm thanh. Tô Vân nửa nằm trong xe ngựa, dựa vào nệm êm nhắm mắt dưỡng thần. Đinh, tuần này đánh dấu đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Tô Vân trong lòng vui vẻ, lại đến mỗi tuần mong đợi nhất thời khắc. Nhớ tới lần trước đánh dấu, hệ thống khen thưởng đúng là một vạn cây quốc, đương thời hắn còn nhịn không được đầu đen rau muốn vài câu, thực sự có chút thất vọng. Dù sao hai lần trước đánh dấu đều rất cho lực, cái quốc xác thực có vẻ hơi thường thường không có gì lạ. Đánh dấu. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tần Duệ Sĩ 2000 người. Lần này đánh dấu chất lượng rất ok. Tần Duệ Sĩ, đây chính là chiến quốc thời kỳ Tần quốc lớn nhất bộ đội tinh nhuệ. Tần Duệ Sĩ tuyển bạt cực kỳ khắc nghiệt, binh lính không chỉ có muốn người khoác tam trọng giáp, đầu đội mũ sắt, còn muốn có thể kéo mở thập nhị thạch cường nỗ, phụ trọng nửa thạch hành quân trăm dặm vẫn có thể bảo trì chiến lược. Bọn hắn quân kỷ nghiêm minh đến gần như lãnh gốc, chiến trường phía trên hung hãn không sợ chết, đao quang đi tới chỗ, địch quân thường thường thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Nghe nói năm đó Tần quốc cùng 6 quốc giao chiến, Tần Duệ Sĩ thường lấy ít thắng nhiều, cứ thế mà dựa vào chi này thiết quân san bằng 6 quốc, đánh ra đủ kỹ năng đánh không thể ngộ Ngụy Chi Võ Tốt, Ngụy Chi Võ Tốt không thể địch Tần Chi Duệ Sĩ uy danh. Bây giờ lập tức được 2000 tên Tần Duệ Sĩ, đây cũng không phải là phổ thông binh tốt, mà chính là có thể sánh được một chi tinh nhuệ quân đoàn chiến lực. Không nói lấy 1-10, coi như đối lên mấy lần tại chính mình man tộc kỵ binh, cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Ấn mở giao diện thuộc tính. Binh chủng, Tần Duệ Sĩ nhân số, 2000 người trang bị, đầu đội hạt quan, người khoác màu đen khôi giáp, tay cầm trường kích, tần kiếm, gánh vác cường nỗ cùng 30 mũi tên, lương meo lương khô túi cùng túi nước. Năng khiếu, sơn điệu tác chiến như dẫm trên đất bằng, chính diện bày trận không thể phá vỡ, chạy thật nhanh một đoạn đường dài sức chịu đựng kinh người, cung nỏ độ chính xác có 102 đường thế. Chiến lược đánh giá, vũ khí lạnh thời đại bộ binh đỉnh phong. Tô Vân nhìn đến thuộc tính, hài lòng gật đầu. Bây giờ lực lượng trong tay hắn, tính cả trước đó đánh dấu lấy được 1000 huyền giáp thiết kỵ, lại thêm vừa tới tay 2000 Tần Duệ Sĩ, vừa vận đạt tới 3000 người quy mô. 1000 trọng giáp kỵ binh phụ trách trùng phong phá trận, 2000 tinh nhuệ bộ binh ổn định trận cước, dạng này phối trí có thể xưng hào hoa. Toàn bộ Tây Lương quận thủ quân tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 3000 người, còn nhiều là chút bỏ bê vấn luyện binh lính. Thì bằng chính mình thủ hạ cái này 3000 tinh binh, đủ để quét ngang toàn bộ Tây Lương quận, đừng nói trấn trụ chẳng tử, coi như triệt để trưởng khống cục thế đều không nói chơi. Xem ra kế hoạch có thể trước thời hạn. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia sắc nhọn ánh sáng, đến Tây Lương thành về sau, đệ nhất bộ cũng là cầm xuống quận thủ phủ, trưởng khống Tây Lương thành binh quyền cùng chính vụ. Đứng bước góp chân về sau, lại sử dụng hắc thổ địa phát triển nông nghiệp, tích lũy lương thảo, đồng thời mở rộng bộ đội. Từng bước một quy hoạch tại náo hải bên trong rõ ràng. Hắc hổ trại, chiếm cứ tại Tây Lương quận Tây Bắc Hắc Phong Đại Sơn chỗ sâu, trại tường xây dựa lưng vào núi, dùng đá lớn cùng gỗ thô lũy thế, tàng tại rừng rậm ngọn núi hiểm trở ở giữa, địa thế cực kỳ hiểm yếu. Trong trại mã phỉ chừng gần 3000 người, từng cái hung thần ác sát, trong tay lấy thêm lấy loan đao, trường mâu, còn có trên 100 con chiến mã, là ưu châu địa giới xếp hàng đầu ngũ đại mã phỉ thế lực một trong. Hắc hổ trại mã phỉ không chuyện ác nào không làm. Không chỉ có cướp bóc quá khứ thương đội, liền phụ cận thôn xóm cũng dám cướp sạch lương thực, tài vận, súc vật, thậm chí tuổi trẻ nữ tử, chỉ cần coi trọng, không có không dám cướp. Dân chúng nhắc lên hắc hổ trại, không nghiến răng nghiến lợi, hận đến hàm răng ngứa, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Quan phủ từng nhiều lần đối với hắn tiêu diệt toàn bộ, nhưng đều vô dụng, nhiều lần tổn binh hao tướng, đến sau cùng, quan phủ cũng chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt mặc cho bọn hắn trong núi hoành hành. Hắc hổ trại trại chủ gọi Hắc Ma Tử, trên mặt một đạo theo khỏe mắt tìm đến cái cằm vết sẹo, nhìn lấy phá lệ dữ tợn, nhất lưu võ giả. Truyền văn hắn trước kia là nào đó cái tông môn đệ tử, về sau không biết phạm vào cái gì sai bị trục xuất môn tường, mới lưu lạc đến tận đây vào rừng làm cướp. Nhưng có rất ít người biết, Hắc Ma Tử thân phận chân thật, nhưng thật ra là Hắc Liên giáo xếp vào tại Bắc Cảnh Thái Mắt. Hắn dựa vào Hắc Liên giáo trong bóng tối tiếp tế lương thảo cùng binh khí, mới đem Hắc Hổ trại kinh doanh đến càng ngày càng lớn mạnh, mà Hắc Hổ trại cướp bóc đoạt được tài vật, cũng có hơn phân nửa thông qua đường dây bí mật hướng chạy Hắc Liên giáo. Hắc Liên giáo, đại khánh cảnh nội lớn nhất hung hăng ngang ngược nghịch tặc tổ chức, căn nguyên của nó có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiền triều hủy diệt thời điểm. Năm đó tiền triều bị lật đổ, cựu thần tôn thất chết thì chết, trốn thì trốn, trong đó một nhóm không có cam lòng thế lực còn sót lại, trong bóng tối tụ họp lại, lấy khôi phục tiền triều vì nguy trang, sáng lập Hắc Liên giáo. Bọn hắn sử dụng dân gian đối đại khánh bất mãn, đối nền chính trị hà khắc oán hận, cùng hạ tầng bách tính đối an ổn sinh hoạt khát vọng, dùng nhập giáo có thể được phù hộ Hắc Liên hiện thế, thiên hạ thái bình loại hình thuyết pháp mê hoặc nhân tâm, thu nạp giáo đồ. Trong giáo đẳng cấp sông nghiêm, hành sự quỷ bí, từ trước tới giờ không tại bên ngoài hoạt động, lại tại các châu quận đều sắp xếp hai mắt, thậm chí cùng một số mã phỉ, bang phái cấu kết, trong bóng tối tích xúc lực lượng. Bọn hắn không chỉ có kích động bách tính náo sự, còn thường xuyên sách lược ám sát quan viên, cướp bóc quan lương chờ sự tỉnh, nỗ lực giao động đại khánh thống trị căn cơ. Triều đình đối Hắc Liên giáo từ trước đến nay là giết chết bất luận tội, nhiều lần hạ lệnh vây quét, lại bởi vì bọn hắn hành tung bất định, giáo đồ trải rộng các nơi mà khó có thể trừ tận gốc. Nói trở lại, Hắc Hổ trại đại sảnh bên trong, bó đuốc đôn đốt rung động. Trong không khí tràn ngập nồng đậm tiểu khí cùng mùi mồ hôi bẩn, mặt đất tán lạc gặm thừa xương cốt cùng phá vỏ rượu. Hắc Ma Tử mở lấy vạt áo, lộ ra trước ngực giữ tợn hình xăm, đại mã kim đao ngồi tại ngay phía trên da hổ trên ghế dựa lớn, trong tay vướt vướt một thanh loan đao. Phía dưới hai bên đều ngồi đợi bốn cái đưa ra, từng cái mặt lộ vẻ hung quang, trên cánh tay, khắp khuôn mặt là mặt sẹo. Xem xét cũng là vong mệnh chi đồ. Mà nó, thời gian này không có cách nào qua. Nhị đương gia vỗ bàn một cái, to âm thanh mắng, lại chưa đi đến cổ, dưới tay huynh đệ liền phải uống gió tây bắc. Ngày hôm nay nhất định phải định ra, ngày mai liền đi đoạn. Hắc Ma Tử mí mắt giơ lên, thanh âm khàn khàn, nói một chút, đi đâu đoạn? Tam đương gia lập tức tiến lên trước, muốn không chúng ta đi chuyến thành thành huyện. Huyện thành kia tuy nhỏ, nhưng gần nhất vừa thu thu lương, huyện thái gia khố phòng bên trong khẳng định có hàng. Tứ đương gia lắc đầu, không được, hồi trước vừa đoạt lấy, trong huyện tăng cường phòng bị, lại đi cũng là tự chốt nhục nhã. Vũ đương gia híp mắt nói, ta nghe nói phía nam có đầu thương đạo, có phê dược tài muốn vận qua Tây Lương quận, giá trị không ít bạc, cũng là lộ trình xa một chút, đến đường vòng. Mấy người mồm năm miệng mười tranh luận, hạch tâm đơn giản là đi đâu đoạt tiền, đoạt lương thực, đoạt nữ nhân. Bây giờ Hắc Hổ trại thời gian sát thực không dễ chịu, gần 3.000 số huynh đệ muốn ăn muốn uống, còn muốn chiếc của, chi tiêu cực lớn. Có thể trong khoảng thời gian này, qua lại thương đội càng ngày càng ít, thương đội tình nguyện lượn quanh đường xa đi địa phương khác, cũng không muốn theo nơi này qua. Chờ đợi thêm nữa không phải biện pháp. Hắc Ma Tử bỗng nhiên đánh nhịp, trong tay loan đao cắm ở bàn phía trên, sáng mai, nhị đương gia mang 500 người đi chuyến Liêu Hà thôn, thôn kia dựa vào bờ sông, ngày mùa thu hoạch sau nhà bên trong khẳng định có thừa lương, tam đương gia theo ta đi, đi chặn đầu kia dược tái thương đạo, cái khác người thủ trại. Bốn cái đương gia cùng kêu lên đáp ứng, trong mắt đều nổi lên tham lam quang. Đối bọn hắn tới nói, đoạn, mới là sống tiếp biện pháp duy nhất. Chương 31, Mã Phỉ đột kích chương 31, Mã Phỉ đột kích đại đương gia, đến sống. Một tên tiểu đầu mục vọt vào đại sảnh, trên mặt vừa mừng vừa sợ, chạy đầu đầy mồ hôi. Hắc Ma Tử lông mày nhíu lại, theo trên ghế ngồi thẳng lên, chuyện gì vội vàng hấp tấp, mau nói, có dám mau thả. Nhị đương gia không kiên nhẫn quát. Tiểu đầu mục nuốt ngụm nước bọt, gấp giọng nói, huynh đệ nhóm tại phía tây trên quan đạo điều tra, phát hiện một chi đội xe, chừng 20-30 cỗ xe ngựa, phô trương không nhỏ, còn có chừng 100 cái quan binh hộ tống đâu. Ồ, Hắc Ma Tử trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhếch miệng lên một vệt nhe răng cười. Ha ha, thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Nhị đương gia vỗ đùi, thương phấn đứng lên, chừng 100 cái quan binh, cái này hộ tống, chỉ định là đáng tiền đồ chơi. Tam đương gia cũng xoa xoa tay, đầy mắt tham lam, 20-30 cỗ xe ngựa a, coi như không phải kim ngân, lương thực, vải vóc cũng đáng giá không ít tiền. Cái này huynh đệ nhóm tiền rượu có. Chờ một chút, tứ đương gia nhíu mày, không giống cái khác người kích động như vậy, chừng 100 cái quan binh hộ tống, có phải hay không là quan phủ trọng yếu vật tư? Vạn nhất có bê đâu? Lừa dối cái rắm. Nhị đương gia chừng mắt liếc hắn một cái, Tây Lương quận quan binh là đức hạnh gì người không biết? Một đám rất rưởi. Đừng nói chừng 100 cái, cũng là lại đến 100 cái, lão tử cũng có thể chặt đến bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Hắc Ma Tử không nói chuyện, ngón tay tại trên chuôi đao nhẹ gõ nhẹ, chừng 100 cái quan binh, xác thực không tính là gì, nhưng dám đi Tây Lương quận quan đạo, còn mang nhiều xe ngựa như vậy, hoặc là thần ốc, hoặc là thì có chỗ dựa nên không sợ gì cả. Có thể nghĩ lại, trong trại nhanh đoạt lương, liền tính toán có lừa dối, lần này cũng phải đi. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, nhị đương gia, tam đương gia, các mang 800 người, theo ta đi. Thứ đương gia, vũ đương gia thủ trại, chờ chúng ta trở về chia của. Được rồi. Mọi người cùng kêu lên đáp lời, từng cái ma quyền sát trưởng. Một lát sau, Hắc Hổ trại bên trong sôi trào. Nghe nói không? Đại đương gia muốn dẫn chúng ta đi kiếp một chi đội xe. 20-30 cỗ xe ngựa đâu? Thật hay giả? Cái kia không được có tốt bạc hơn. Mã Phỉ nhóm nguyên một đám theo tốt lều bên trong chui ra, trên mặt ủ rũ quét sạch sành xanh, trong mắt buốc lên lục quang, một năm miệng mười nghị luận lên. Và nó, có thể tính có việc làm. Lại nhàn đi xuống, đao của lão tử đều muốn gì xét. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn mã phỉ gánh lấy loan đao, đầu đen rau muốn nói. Bên cạnh một cái người cao gầy mã phỉ xì ngụm nước bọt, hồi trước đi Thanh Thạch huyện cướp điểm này lương, sớm chỉ thấy đấy. Lần này nếu có thể mò lấy chỗ tốt, lão tử cao thấp đến đổi đem mới đao, lại đi dưới núi ký viện bên trong thoải mái một thanh. Thì ngươi cái kia chút tiền đồ. Có người cười nhạo, muốn là cướp kim ngân, lão tử trực tiếp mua cái bà nương về trại, không so ký viện bên trong cường. Đều đừng nói nhảm. Một cái tiểu đầu mục lôi kéo cuống họng hô, đại đương gia có lệnh, mang khá lắm, một phút sau cửa trại tập hợp. Đến trễ không có phần. Mã phỉ nhóm nhất thời bận rộn. Có mấy cái người làm miếng bị đồng bạn đạp một chân, cũng cuống quýt bỏ lên tìm đến binh khí của mình, trong miệng lẩm bẩm, gấp cái gì, còn có thể chạy không thành. Thiếu hắn mụ nói nhảm. Đạp người mã phỉ mắng, lần này muốn là thất bại, nhìn đại đương gia không lột da của ngươi ra. Hồi trước không có cướp đồ bận, lao tử đều nhanh quên vị thị nhi. Trên mặt mỗi người đều viết vội vã không nhịn nổi, dường như chi kia đội xe đã thành vật trong bàn tay, chỉ chờ lấy bọn hắn đưa tay đi lấy. Cửa trại, mã phỉ nhóm rối bời tập kết lấy, có người còn tại lẫn nhau đùa giỡn, đã có người trở mình lên ngựa. Đối bọn hắn tới nói, đây bất quá là lại một lần tầm thường cướp bóc. Hắc ma tử đứng tại chỗ cao, nhìn lấy dưới đáy to lớn đội ngũ, lạnh hừ một tiếng, đều cho lão tử lên tinh thần một chút. Đoạt đội xe, người người có phần, muốn lại như xe bị tuột xích, lao tử lột ra hắn. Ra lệnh một tiếng, hơn 1600 danh mã phỉ đi theo hắn xông ra sơn trại, hướng về quan đạo phương hướng mau chóng đuổi theo. Mã phỉ nhóm theo đường núi đi xuống dưới, đội ngũ kéo đến lao dài, giống một đầu màu đen xà cuốn lượn giữa khu rừng. Mà tại phía trước hai dặm bên ngoài một chỗ trong khe núi, hai cái mặc lấy vải thô đánh ngắn hán tử chính ngồi xổm ở nham thạch về sau, quan sát tình huống. Hai người là Triệu Cao an bài tại phía trước dò đường la vong mật thám, chuyên môn phụ trách điều tra ven đường độc tĩnh. Thủ lĩnh, ngươi nhìn. Một người trong đó bỗng nhiên kéo đồng bạn ống tay áo, hướng hắc hổ trại phương hướng chép miệng. Một người khác theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, thấy rõ cái kia trùng trùng điệp điệp mã phỉ đội ngũ, sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, là hắc hổ trại người. Nhìn điệu bộ này, chừng hơn ngàn người, giống như là muốn hạ sơn cướp bóc. Hai người lẫn nhau, sắc mặt nghiêm túc. Cầm đầu mật thám quyết định thật nhanh, ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm, xem bọn hắn hướng phương hướng nào đi, ta lập tức trở về bẩm báo chủ công. Tốt. Đồng bạn lên tiếng, tiếp tục giám thị. Tên đưa mật thám thì không dám trì hoãn, quay người liền hướng Tô Vân đội ngũ phương hướng chạy gấp. Không bao lâu, mật thám liền trở về đội ngũ, tìm tới Triệu Cao, gấp giọng nói, Triệu thủ lĩnh, hát hổ trại mã phỉ xuống núi, chừng hơn ngàn người, nhìn phương hướng, giống như là lao về phía chúng ta rồi. Triệu Cao khẽ gật đầu, lập tức đi đến bên cạnh xe ngựa báo cáo, chủ công, hát hổ trại mã phỉ xuất động, ước chừng hơn ngàn người, chính hướng chúng ta bên này. Tô Vân nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Hát hổ trại danh tiếng, hắn cái này một đường đi tới nghe không ít, nói là thập ác bất xá ưu ác tính đều không đủ, cướp bóc thôn trang, giết hại bách tính, trên tay không biết dính bao nhiêu máu tươi. Hát hổ trại, hắn trong mắt lóe lên một tia lanh ý, đã đủ phải, vừa bận vì dân trừ hại. Nói xong, Tô Vân trong lòng mặc niệm, triệu hoán huyền giáp thiết kỵ, đưa lên đến phía trước đường núi. Sau một khắc, 1000 tên huyền giáp thiết kỵ đống dưng xuất hiện ở phía trước trên đường núi. Bọn hắn từng cái người khoác đen nhánh tỏa sáng trọng giáp, liền tất ngựa đều bảo bọc thiết giáp, chỉ lộ ra từng đôi sắc bén ánh mắt, tay cầm mã sóc, bên hông treo lấy hoành đao, giống như từng tôn di động sắt thép pháo đài. Dẫn đầu tướng lĩnh rìm chặt ngựa, trong tay trường thương bỗng nhiên vung về phía trước một cái, mũi thương trực chỉ phía trước, quát lên một tiếng lớn, huyền giáp quân, theo ta giết. 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 1000 đạo tiếng giống rót thành một dòng lũ lớn, chấn động đến trong rừng phi điệu chấn động tới. Huyền giáp thiết kỵ thôi động chiến mã, giống như từng đạo màu đen thiết lưu, hướng về mã phỉ phương hướng phóng đi. Sau đó, Tô Vân lại đem 2000 tần vệ sĩ triệu hoán đi ra, để bọn hắn đi đầu hắc hổ trại xảo huyệt. 2000 tần vệ sĩ, từng cái dáng người rắn chắc, mặc trên người khải giáp, trên đầu mang theo mũ sắt, chỉ lộ ra từng đôi tinh thần ánh mắt. Bọn hắn tại La Vong mật thám chỉ huy dưới, theo đường nhỏ hướng hắc hổ trại đuổi. Một đoàn người tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền chui tiến đại sơn, hướng về sơn trại đánh tới. Một bên khác, hắc hổ trại mã phỉ nhóm đã hạ sơn. Hơn 1000 người to lớn chen tại trên quan đạo, đội ngũ siêu siêu mèo mèo, không có kết cấu gì. Có thổ phỉ mở lấy hoài, trong miệng ngậm cây cỏ, cả lơ phất phơ vung lấy cây roi, có gánh lấy vết dỉ loang lổ đạo thương, ánh mắt tan rã hết nhìn đông tới nhìn tây, còn có mấy cái say cướp bị đồng bạn dắt lấy đi lên phía trước, trong miệng còn hừ phát câu đùa tủ. Toàn bộ đội ngũ thưa thớt, hiển nhiên một đám người ô hợp. Hắc ma tử cưỡi ngựa đi ở trước nhất, quay đầu mắt nhìn rối bời đội ngũ, thấp giọng mắng câu phế vật lại cũng lười quản thúc. Dù sao đối phó chừng trăm cái quan binh, đám người này đầy đủ. Hắn điểm chặt ngựa, chỉ về đằng trước một chỗ cái hố khu vực, đều cho lão tử nấp kỹ. Ở chỗ này bố trí mai phục, chờ doan xét tới, nghe ta hiệu lệnh lại độc thủ. Mã phỉ nhóm lúc này mới một chút thu liễm chút, ba chân bốn cẳng tiến vào ven đường lùm cây cùng sườn đất về sau, có ghé vào trong khe, có trốn ở phía sau cây, trong tay gấp siết chặt binh khí. Hắc ma tử thì mang theo mấy cái tâm phúc tàng tại một tảng đá lớn về sau, nhìn chằm chằm phía trước quan đạo, nét miệng lên một tia cười lạnh. Hắn đang nghĩ kỹ, chờ đoàn xe tiến nhập vòng phục kích, trước bắn tên sáo trộn trận hình, lại lao ra một trận chém giết. Chương 32, nghiêng về một phía đồ sắt chương 32, nghiêng về một phía đồ sắt cộc cộc cộc, dày đặc tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến, mới đầu giống như là hạt mưa đánh tại đá cứng bên trên, rất nhanh liền biến thành sấm rền oanh minh, chấn động đến mặt đất đều tại hơi hơi phát run. Trốn ở cái hố khu vực mã phỉ nhóm nhất thời hoảng hồn, ào ào thò đầu ra nhìn quanh, hai mặt nhìn nhau. Tình huống gì a đây là? Một cái mã phỉ xoa lỗ tai, một mặt mờ mịt, động tĩnh cũng quá lớn a. Chẳng lẽ là xét đánh rồi? Có thể này thiên nhìn lấy thẳng trời trong xanh đó a. Một cái khác mã phỉ ngẩng đầu quan sát thiên, trong miệng lẩm bẩm, tâm lý lại không hiểu hốt hoảng. Cái giấm sét đánh. Đây là tiếng vó ngựa. Có kinh nghiệm mã phỉ sắc mặt biến, nghe động tĩnh này, ít nhất mấy trăm con ngựa mà lại chạy nhanh chóng. Hắc ma tử cũng theo đá lớn sau dò ra thân, mi đầu vận thành vấn đề. Cái này thanh âm quá không đúng. Đúng lúc này, phía trước đường núi chỗ khúc quanh, mãnh liệt xuất hiện một mảnh đen nghịt kỵ binh thân ảnh. Chính dọc theo quan đạo toàn lực xông vào, tốc độ nhanh đến kinh người, thiết giáp dưới ánh mặt trời phản xạ ra quang mang chói mắt. Toàn bộ đội ngũ giống như từng đạo màu đen tương sát, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế áp đi qua. Cái này một màn, để sở hữu mã phỉ trong nháy mắt mắt tròn váng. Tà thao. Một cái mã phỉ đao trong tay loảng xoảng rơi trên mặt đất, ánh mắt trừng giống như trung động, cái này, đây là cái gì? Không phải đã nói đến cướp bóc sao? Có người lắp bắp hô, thanh âm đều đang phát run, cái này kỵ binh từ đầu xuất hiện. Hán nương, đây là trọng kỵ binh a. Có biết hàng mã phỉ nghẹn nào gào lên, người mặc giáp, mã cũng mặc giáp. Cái này hắn mụ là trọng giáp kỵ binh phối trí a. Hắc ma tử vị trí nhìn đến rõ ràng nhất. Đối diện hơn ngàn kỵ binh, thuần một sắc trọng giáp. Bực này đội hình, đừng nói bọn hắn chỉ có hơn 1000 người, coi như lại đến 1 vạn, cũng không đủ nhân ra nhét cái răng. Tại sao có thể có trọng kỵ binh? Hắc ma tử trong đầu trống rỗng. Mã phỉ nhóm triệt để lộn xộn, có dọa đến ngồi liệt tại trong nước bùn, binh khí trong tay rơi mất cũng không biết. Có muốn đứng lên chạy trốn, chân lại mềm đến giống mị sợi. Còn có người há miệng run rẩy dương cung lắp đền, có thể tay run đến nỗi ngay cả dây cung đều kéo không ra. Chạy a. Không biết là ai hô một tiếng. Mã phỉ nhóm nhất thời sôi trào, thét chói tai vang lên, kêu khóc, giống không có đầu con rồi một dạng bốn phía tán loạn, đâu còn có nửa phần vừa mới phách lối khí diễm. Giết. Một tên cũng không để lại, giết không tha. Huyền giáp thiết kỵ dẫn đầu tướng lĩnh nhìn đến phía trước chạy tứ phía mã phỉ. Trường thương trong tay của hắn trực chỉ trận địa địch, tiếng giống như là sấm sét nổ vang. Giết. 1000 tên huyền giáp kỵ binh giận dữ hét lên, tiếng gầm sông thẳng lên trời. Chiến ma bốn vó tung bay, mãnh liệt lao ra, hướng về mã phỉ bao phủ mà đi. Mã phỉ nhóm sớm đã hồn phi phách tán, nào còn dám dừng lại. Nguyên một đám giống mèo bị dẫm đuôi, giống như nổi điên tứ tán đảo mệnh. Bọn hắn hận không thể cha mẹ cho thêm sinh hai cái đuổi, chỉ hận chính mình chạy quá chậm. Có thể hai cái đuổi cuối cùng không chạy nổi bốn cái chân. Huyền giáp thiết kỵ tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt thì đuổi kịp rơi ở phía sau mã phỉ. Dẫn đầu kỵ binh trong tay mã sóc vung lên, hàn quang lóe lên, một cái chạy chậm nhất mã phỉ kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị chọn bay ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Phốc phốc, giang giác, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, huyền giáp kỵ binh như vào chỗ không người. Có mã phỉ muốn quay người phản kháng, vừa giơ đao lên, liền bị chạm mặt tới hoành đao bổ gãy cánh tay, ngay sau đó bị móng ngựa đạp vỡ lồng ngực. Có muốn đi ven đường trong rừng cây chui, lại bị theo sát phía sau kỵ binh đuổi kịp, mã sóc từ phía sau lưng xuyên qua, đóng ở trên mặt đất. Trong hỗn loạn, không biết là ai hô một tiếng bắn tên. Bọn kỵ binh cấp tốc theo yên ngựa bên cạnh lấy xuống cường nỗ, cài tên, kéo dây cùng, nhắm chuẩn, động tác mây bay nước chảy. Hiu, hiu, hiu. Dây đặc mũi tên như mưa rơi bắn ra, mang theo tiếng xé gió truy hướng chạy trốn mã phỉ. Chạy trước tiên mấy cái mã phỉ lên tiếng ngã xuống đất, mũi tên xuyên thấu phía sau lưng của bọn hắn, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Đừng giết ta, ta đầu hàng. Một cái mã phỉ dọa đến phù phù quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, toàn thân run giống run rẩy, ta cũng không dám nữa. Tha mạng a. Không sai mà đáp lại hắn, là một thanh gào thét mà đến hoành đao. Đao quang lướt qua, máu tươi tóe lên, tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Huyền giáp kỵ binh trên mặt không có chút nào gợn sóng, gót sắt theo trên thi thể bước qua, tiếp tục đuổi giết trốn địch. Những thứ này mã phỉ trên tay dính đầy bách tính máu tươi, sớm đã không xứng sống trên đời. Mặt đất rất nhanh chất đầy thi thể, luồn ngang lộn xộn, tử trạng thế thảm. Có bị móng ngựa đạp nát đầu, có bị mã sóc xuyên qua lồng ngực, có trúng mấy mũi tên, sớm đã khí tuyệt. Mùi máu tươi hỗn tạp mùi đất tràn ngập trong không khí, làm cho người buồn nôn. Còn lại mã phỉ triệt để hỏng mất, liền chạy trốn khí lực đều nhanh không có, trong mắt chỉ còn lại có thuần túy hoảng sợ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, đối mặt chi này như là dòng lũ sắt thép giống như trọng kỵ binh, phản kháng là muốn chết, chạy trốn cũng là chết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ càng là một con đường chết. Đại đương gia, hiện tại làm sao xử lý a? Hắc ma tử bên người tâm phúc sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều đang phát run, trơ mắt nhìn lấy trước mặt mã phỉ giống gặt lúa mạch giống như bị trọng kỵ binh chém ngã, bắp chân đều tại đảo quanh. Còn có thể làm sao xử lý? Rút lui, cho lão tử rút lui. Hắc ma tử bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đối với người bên cạnh quát tầm lên, tranh thủ thời gian về sơn trại. Lần này lao tử cắm. Mụ. Không nghĩ tới quan phủ vậy mà có thể sử dụng trọng kỵ binh. Kỳ quái. Cái này đội trọng kỵ binh đến cùng từ chỗ nào xuất hiện? Hắc ma tử một bên rục ngựa hướng sơn lâm phương hướng, một bên trong đầu loạn thành một bầy. Vũ châu biên quan biên quân lão tử đều đã từng quen biết, căn bản liền không có hạng này trọng kỵ binh. Tây lương quận điểm này phá thủ quân càng không khả năng có cái này đội hình. Sau lưng tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Hắc ma tử không còn dám nghĩ, chỉ biết là hiện tại nếu không chạy thì triệt để xong. Hắn tuy là nhất lưu võ giả, tầm thường thời điểm lấy một địch trăm không nói chơi, nhưng bây giờ tình huống này căn bản không giống nhau. Đối diện là hơn ngàn người khoác trọng giáp kỵ binh, phân phối cường nỗ, bực này đội hình, đừng nói hắn một cái nhất lưu võ giả, liền xem như tông sư tới, sợ cũng không chiếm được nửa phần chỗ tốt. Nhanh, hướng trên núi chui, tiến vào lùm cây bọn hắn trọng kỵ binh đuổi không kịp. Hắc ma tử gào thét, quay đầu ngựa lại xông vào ven đường rừng rậm, sau lưng tâm phúc cũng lộn nhào đi theo. Huyền giáp thiết kỵ một đường truy sát, đem nỗ lực chui vào rừng cây mã phỉ từng cái chém giết. Tiếng kêu thảm thiết tại sơn cốc bên trong liên tiếp. Hắc ma tử ỷ vào sự quen thuộc địa hình cùng một thân quá cứng công phu, chui vào chỗ rừng sâu, thành duy nhất cá lọt lưới. Còn lại mã phỉ thì không có may mắn như vậy. Vô luận là hoảng hốt chạy bừa tán binh, vẫn là ôm nhau ngoan cố chống lại tiểu cỗ thế lực, đều tại huyền giáp thiết kỵ trùng kích vào sụp đổ. Làm cái cuối cùng thổ phỉ bị chém giết, đầy đất đều là mã phỉ thi thể, binh khí, tạp vật tản mát đến khắp nơi đều là. Huyền giáp thiết kỵ lấy linh thương vong, chém giết mã phỉ hơn 1600 người, quả thực là nghiêng về một phía đồ sát. Sau khi chiến đấu kết thúc, dẫn đầu tướng lĩnh đưa tay ra hiệu thu binh, huyền giáp thiết kỵ cấp tốc cả đội, dọc theo lúc đến đường trở về. Chương 33, diệt hắc hổ trại chương 33, diệt hắc hổ trại trên quan đạo, Tô Vân ngồi tại bình ổn chạy trong xe ngựa, trên mặt tràn đầy ý cười. Đinh, chém giết một tên địch nhân, 10 tích phân. Đinh, chém giết tam lưu võ giả một tên, 100 tích phân. Đinh, chém giết một tên địch nhân, 10 tích phân. Đinh, chém giết tam lưu võ giả một tên, 100 tích phân. Náo hải bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp. Huyền giáp thiết kỵ mỗi chém giết một tên mã phỉ, đối ứng tích phân thì sẽ tự động tụ hợp vào tài khoản của hắn, cứ như vậy một chút thời gian, tích phân đã nhảy đã tăng tới hơn 24,000. Tô Vân quét mắt hệ thống mặt bảng, tăng thêm trước đó góp nhặt số lượng, bây giờ tổng tích phân đã đột phá 4 vạn. Hắc hổ trại mã phỉ làm nhiều việc ác, bây giờ không chỉ có vì dân trừ hại, còn có thể đổi tích phân, nhất cử lưỡng tiện. Ngoài xe ngựa đột nhiên vang lên dày đặc tiếng vó ngựa, từ xa mà đến gần, mang theo một khí thế làm người sợ hãi. 1000 tên huyền giáp thiết kỵ chính hướng về đội ngũ nhanh chóng chạy tới. Thị vệ của vương phủ nhóm nhất thời cảnh giác lên, ào ào rút đao ra khỏi vỏ, dẫn đầu đội trưởng càng là nghiêm nghị hô to, đề phòng. Toàn thể đề phòng. Đình chỉ tiến lên. Đội ngũ trong nháy mắt ngừng lại, bọn thị vệ làm thành một vòng bảo vệ xe ngựa, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Chi kỵ binh này đường đi không rõ, nhìn cái này trùng phong tư thế, tuyệt không phải người lương thiện. Ta tiên. Có thị vệ thấy rõ đối phương trang bị, nhịn không được hít một hơi lanh khí, đao trong tay kèm chút không có nắm chặt. Tất cả đều là trọng kỵ binh. Người khoác trọng giáp, mã bao bọc sắc hải, liền trên mặt đều bảo bọc hộ mặt, chỉ lộ ra từng đôi lạnh lẽo ánh mắt. Cái kia khôi giáp hiện ra ô trầm trầm ánh sáng, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, so với bọn hắn thấy qua bất luận cái gì quân đội trang bị đều muốn tinh xảo. Cái này, đây là đâu đường binh mã? Có người thấp giọng cô, thanh âm phát run. Nhìn cái này chế thức, không giống như là triều đình quân chính quy. Đội trưởng cao mày, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, cái này đội hình, thật muốn bọn qua đến, chúng ta chút người này căn bản không đáng chú ý, một cái trùng phong liền phải toàn bàn giao tại cái này. Bọn thị vệ tâm lý từng cái bồn chồn, khẩn trương đến phía sau lưng đổ mồ hôi. Bọn hắn tuy nói là vương phủ tinh nhuệ, có thể cùng loại này trang bị đến tận răng trọng kỵ binh so ra, quả thực giống như là cầm gậy gỗ giao đấu cương đao, không có phần thắng chút nào. Đúng lúc này, cửa xe ngựa màn xốc lên, Tô Vân đi ra, cất giọng hô, đều không muốn hoảng, là người một nhà. Nghe nói như thế, vương phủ bọn thị vệ căng cứng thần kinh mới bỗng nhiên lòng xuống, nguyên một đám thở một hơi dài nhẹ nhõm, binh khí trong tay cũng chậm chậm để xuống, nhưng nhìn về phía huyền giáp thiết kỵ ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy chấn kinh. Tô Vân đi xuống xe ngựa, đi vào phía trước đội ngũ, chỉ thấy 1000 tên huyền giáp thiết kỵ đã ngừng tại phía trước, động tác đều nhịp tung người xuống ngựa, loảng xoảng một tiếng quỳ một chân trên đất. Dẫn đầu tướng lĩnh ôm quyền không người, thanh âm to, mặt tướng Lý Vệ, tham kiến chủ công. Tham kiến chủ công. 1000 đạo thanh âm đồng thời vang lên, như là đất bằng sấm sét, khí thế lay người. Tô Vân hài lòng gật đầu, chúng tướng sĩ miễn lễ. Tại chủ công. Thiết kỵ nhóm đồng loạt đứng dậy, động tác lưu loát, trận hình không loạn chút nào. Tại chỗ thị vệ cùng người hầu tất cả đều nhìn ngây người, khẽ nhếch miệng, nửa ngày không đóng lại được. Cái này lại là Tần Vương điện hạ tư binh. Ai ra, điện hạ lúc nào có như thế cường lực lượng rồi? Trong lòng mọi người phiên giang đảo hải, nhìn về phía Tô Vân trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Chẳng ai ngờ rằng, Tần Vương vậy mà cất giấu dạng này một chi khủng bố lực lượng. Sau đó, huyền giáp thiết kỵ gia nhập đội ngũ, đi theo tiếp tục đi tới. Hình ảnh nhất truyện. Hắc hổ trại trung quanh trong núi rừng, 2000 tần vệ sĩ tại La Vong mật thám chỉ dẫn dưới, mượn cây cối yểm hộ, lặng yên không một tiếng động đem trọn cái sơn trại vây chặt đến không lọt một giọt nước. Vòng ngoài trạm gác cùng trạm gác ngầm sớm tại nửa canh giờ trước liền bị mật thám giải quyết. Có bị cắt cổ, lặng yên không một tiếng động đổ vào trong bụi cỏ, có bị che miệng lại đè xuống đất, nhất đao phong hầu, liền hừ đều không hừ một tiếng. Bởi vậy, trại bên trong mã phỉ đối với cái này không có chút nào phát giác. Không ít người chính tụ tại trên đất chống phơi nắng, đổ xúc sắc, còn có ôm cướp tới nữ nhân trêu chọc, đầy trại đều là ôm luôn hế ngữ cùng rượu kém chất lượng khí. Làm tần vệ sĩ sờ đến cách cửa trại không đủ trăm bước địa phương lúc, dẫn đầu tần lượng làm thủ thế. 30 tên cường nỏ thủ lập tức nửa quỳ trên mặt đất, lấy xuống sau lưng cường nỗ, cấp tốc theo túi đựng tên quất ra mũi tên. Két một tiếng, mũi tên lên dây cùng, nỗ cơ vặn bung ra, tối om đầu mũi tên trực chỉ cửa trại. Phóng. Theo quát khẽ một tiếng, 30 mũi tên như lưu tinh một dạng bắn ra, mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Cửa trại đánh thẳng chợp mắt mã phỉ còn không có kịp phản ứng, liền bị mũi tên xuyên thấu cổ họng, hai mắt trợn tròn xoe, bưng bít lấy cổ ngã trên mặt đất, máu tươi quần quần ra bên ngoài bốc lên. Bên cạnh mấy cái nói chuyện phía mã phỉ thấy thế, vừa muốn kinh hô, đợt thứ hai mũi tên đã đến, trong nháy mắt lại ngã xuống 4-5 cái. Địch tập, có địch tập. Rốt cục có người kịp phản ứng, thét chói tai vang lên hướng trại bên trong chạy. Công. Tần Lượng ra lệnh một tiếng, 2000 tần vệ sĩ giống như thủy triều theo 4 phương 8 hướng liền xông ra ngoài. Các tướng sĩ trong tay trường kích trước chỉ, cường nọ thủ tại đội ngũ sau không ngừng đánh bắn, mũi tên như mưa rơi vào trong trại. Trại bên trong mã phỉ triệt để mộng, bị bất thình lình tiến công đánh trở tay không kịp. Có đội vã tìm binh khí, có ôm đầu hướng tốt lều bên trong chui, còn có kêu khóc chạy từ phía, toàn bộ sơn trại loạn thành một bầy.
Mu,
ở đâu ra tạp chủng? Dám đánh hắc hổ trại chủ ý. Lưu thủ tứ đương ra dẫn theo đại đao lao ra, vừa ném lăn một cái Tần Duệ sĩ, liền bị ba mũi tên bắn trúng ở ngực, kêu thảm ngã trên mặt đất. Liều mạng với bọn hắn. Ngũ đương ra mắt đỏ gào rú, có thể bên cạnh hắn mã phỉ bị Tần Duệ sĩ trường kích đâm đến liên tục bại lui, căn bản tổ chức không nổi ra dáng chống cự. Tần Duệ sĩ nhóm phối hợp ăn ý, hàng phía trước dùng trường kích đón đỡ, hàng sau cường nô áp chế, từng bước một hướng phía trước đẩy mạnh, những nơi đi qua, mã phỉ liên miên ngã xuống. Chạy a! Cửa trại bị phá. Có mã phỉ muốn từ cửa sau trốn, lại phát hiện chỗ đó cũng bị Tần Duệ sĩ ngăn chặn, vừa thò đầu ra liền bị chặt thành thịt nát. Xong, toàn xong. Có người co quắp ngồi dưới đất, nhìn lấy không ngừng tới gần Tần Duệ sĩ, ánh mắt tan rã. Toàn bộ sơn trại bị vây đến nước chảy không lọt, mọc cánh khó thoát. Theo thời gian chuyển rời, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mã phỉ càng ngày càng ít. Sau cùng, còn lại khoảng hơn 100 cái mã phỉ chen tại tụ nghĩa đại sảnh bên trong, chết đến lấy cửa, coi là có thể tránh nhất thời. Tần Lượng cười lạnh một tiếng, đưa tay ra hiệu. Bắn tên. Mấy chục chi cường nỗ đồng thời phát xạ, mũi tên xuyên thấu cửa gỗ, lít nha lít nhít bắn vào đại sảnh. Bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, rất nhanh liền không có động tĩnh. Đẩy cửa xem xét, trên đất mã phỉ đã sớm bị bắn thành cái sàng. Cùng lúc đó, Tô Vân náo hải bên trong lại vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, tích phân lần nữa tăng lên hơn 2 vạn. Sau khi chiến đấu kết thúc, Tần Lượng hạ lệnh, quét dọn chiến trường, vơ vét tài vật, nửa canh giờ về sau tập hợp. Tần vệ sĩ nhóm cấp tốc hành động, lục tung, đem trong sơn trại kim ngân, lương thực, vải bóc những vật này từ một vừa kiểm kê chứa lên xe. Nửa canh giờ về sau, tất cả vật tư đều đã chứa lên xe, Tần vệ sĩ nhóm xếp hàng tập hợp. Tần Lượng nhìn thoáng qua thiêu đốt cửa trại, âm thanh lạnh lùng nói, châm lửa, đốt đi nơi này. Bó đuốc bị ném vào chồng chất bụi rậm bên trong, rất nhanh giấy lên lửa lớn rừng rực. Liệt diễm thôn phệ túc lều, đại sảnh, cũng thôn phệ hắc hổ trại quá khứ tội ác. Tần vệ sĩ nhóm áp lấy vật tư, dọc theo đường cũ rút lui, chỉ để lại một cái hỏa hải cùng tường đổ. Đến tận đây, làm hại một phương hắc hổ trại, triệt để hủy diệt. Chương 34, trước mặt mọi người đuổi bắt quận thủ. Chương 34, trước mặt mọi người đuổi bắt quận thủ đáng chết. Hỗn đản, hắn mụ là bấy dập, tất cả đều là bấy dập. Hắc ma tử trốn ở ngoài sơn trại trên đại thụ, chết nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt. Hắn một đường hướng trở về, còn chưa tới cửa trại, thì xa xa trông thấy một đám trang bị tề chỉnh binh lính chính tấn công mạnh hắc hổ trại. Không phải vừa mới chi kia trọng kỵ binh, lại là một cái khác cùng dạng tinh nhuệ bộ binh. Hắc ma tử hồn đều hoảng sợ bay, nơi nào còn dám tới gần, vội vàng dùng cả tay chân địa bàn phía trên bên cạnh một gốc rậm rạp đại thụ, co quắp tại chạc cây ở giữa. Hắn trơ mắt nhìn lấy chính mình kinh doanh nhiều năm sơn trại bị công phá, nhìn lấy lưu thủ linh đệ giống gặt lúa mạch giống như bị chặt ngược lại, nhìn lấy tụ nghĩa đại sảnh giấy lên đại hỏa, nhìn lấy quân đội vơ vét vật tư, sau cùng một mũi lửa đốt đi nơi ở của hắn. Mỗi một màn cũng giống như đao quét tại lòng hắn phía trên, nhưng hắn chỉ có thể tránh tại trên cây, liền lao ra dũng khí đều không có. Đối phương một bộ này liền chiêu quá độc ác. Trước phái trọng kỵ binh chặn giết hắn chủ lực, lại phái tinh nhuệ bộ binh đầu hắn xào huyệt, nhất hoàn đập nhất hoàn, hiển nhiên là đã sớm bố trí xong kết thúc, liền đợi đến hắn chui vào trong. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai tại tính kế lão tử? Hắc ma tử ánh mắt đỏ thẫm, phủ đầy tiêu máu, hàm răng cắn đến lạc lạc rung động. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, báo thủ. Hắn chợt nhớ tới cái gì, trong mắt lóe lên một tia âm oán, chỉ cần tìm được chủ sự sau màn, lão tử cũng không tin hắn có thể đỡ nổi Hắc Liên giáo. Nhìn lấy Tần vệ sĩ áp lấy vật tư đi xa bóng lưng, Hắc ma tử lặng lẽ từ trên cây trượt xuống đến. Vô vô trên thân bùn đất, giống một đầu trong khe cống ngầm độc xạ, xa xa suýt đi lên. Hắn có dám áp quá gần, chỉ dám mượn sơn lâm hiểm hộ, gắt gao nhìn chằm chằm chi đội ngũ kia phương hướng. Hắn phải biết, là ai hủy hắn hết thảy. Linh Nhi, ngươi đang nhìn cái gì? Trong xe ngựa, Tô Vân gặp Trầm Linh Nhi nhìn chằm chằm vào chính mình, trong đôi mắt mang theo chút mê mang cùng tìm tòi nghiên cứu, không khỏi cười hỏi. Trầm Linh Nhi lấy lại tinh thần, gương mặt hơi đỏ lên, vội vàng rời ánh mắt, nói khẽ, không có. Không có gì. Có thể trong nội tâm nàng lại rối bời. Trước mắt Tần Vương, giống như bỗng nhiên biến đến có chút lạ lẫm. Đội ngũ bên trong cái kia 1000 huyền giáp thiết kỵ, xem xét cũng là thần kinh bách chiến tinh nhuệ, khôi giáp tinh xảo, khí thế túc sát, tuyệt không tầm thường quân đội có thể so sánh. Nàng thở nhỏ tại hoàng thành lớn lên, gặp qua không ít triều đình quân đội cùng phiên vương tư binh, lại chưa từng nghe nói qua Tần Vương điện hạ có dạng này một chi đội ngũ, quả thực giống như là bỗng dưng xuất hiện. Còn có cái kia gọi Triệu Cao tổng quản, cùng những cái kia trầm mặc ít nói la vong mật thám, nguyên một đám thân thủ bất phàm, hành sự bí ẩn, nàng trước kia cũng chưa bao giờ thấy qua, không biết là khi nào đi vào Tần Vương bên người. Những ngày này chuyện phát sinh, giống một đoàn mê vụ, để cho nàng càng ngày càng nhìn không thấu Tần Vương. Linh Nhi, bản vương đoán, ngươi bây giờ tâm lý nhất định rất hoang mang. Tô Vân nhìn lấy nàng tránh né ánh mắt, khoe miệng ngậm lấy một vệt cười yếu ớt. Tại nghĩ những thứ này huyền giáp thiết kỵ là từ đâu tới, Triệu Cao bọn hắn là ai, đúng hay không? Trầm Linh Nhi bị nói trúng tâm sự, gương mặt từng đỏ, liền vội vàng lắc đầu. Điện hạ, ta không có. Không cần che giấu. Tô Vân đánh gãy nàng. Linh Nhi, những người này đều là bản vương trung thành nhất thủ hạ. Ngươi nhớ kỹ, trên đời này người nào đều có thể phản bội, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe huyền giáp thiết kỵ, về sau còn sẽ có nhiều người hơn gia nhập vào. Ngươi cho rằng bản vương những năm này tại Đông Cung làm thái tử, thật chỉ là lăn lộn cuộc sống sao? Những thứ này chính là bản vương lực lượng. Hai ngày sau, chân trời vừa nổi lên màu trắng bạc, Tây Lương thành bên ngoài quan đạo bên cạnh sớm đã đứng đầy người. Quân thủ Mã Hữu Đức thân mang quan bảo, mang theo Tây Lương quận một đám quan viên chỉnh tề xếp hàng, thần sắc cung kính chờ tại bên đường. bây giờ Tây Lương quận đã là Tần Vương Tô Vân đất phong, hắn làm quận thủ, cái kia có lễ tiết nửa điểm không dám qua loa. Mã Hữu Đức cùng Điền Lâm sóng vai đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Đến rồi, đến rồi. Trong đám người bỗng nhiên có người hô. Mã Hữu Đức vội vàng dương mắt trông về phía xa, cái này xem xét, lúc này hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy phương xa trên con đạo, đen nghịt một bọn người ảnh chính chậm rãi tới gần, nhìn không thấy cuối, thô sơ giản lược tính ra chí ít có hơn mấy ngàn người. Đội ngũ bên trong đã có kỵ binh, cũng có bộ binh, đội ngũ nghiêm chỉnh, cờ xí tung bay, liền áp vận vật liệu xe ngựa đều đẩy thật dài một chuỗi. Ta tiên, cái này đội hình cũng quá hào hoa. Điền Lâm ở một bên thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, Khác Phiên Vương liệt viên, nào có mang nhiều nhân mã như vậy. Đây quả thực giống như là một chi đại quân tinh nhuệ quá cảnh a. Mã Hữu Đức hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn kinh, đội vàng quay đầu bắt chuyện sau lưng quan viên, đều đứng vững. Tần Vương điện hạ đến, giữ vững tinh thần đến, chuẩn bị nên đón. Mọi người vội vàng thẳng tắp sống lưng, chỉnh lý áo bào. Không bao lâu, Tần Vương đội ngũ đến Tây Lương thành bên ngoài. Tây Lương thành quan viên nhóm nhìn trước mắt chi đội ngũ này, từng cái đồng tử đột nhiên co lại, trong đầu nhấc lên sóng to gió lớn. Ai a, cái này quân đội cũng quá tinh nhuệ đi. Nhìn cái này khôi giáp, khí thế kia, so chúng ta thấy qua bất luận cái gì một chi biên quân đều cường hãn hơn. Còn không phải sao, ngươi nhìn cái kia kỵ binh, liền mắt đều khoác lấy trọng giáp, cái này cần là mạnh cỡ nào tài lực mới có thể giữ nổi. Khác Phiên Vương liệt viên, mang cái mấy trăm hộ vệ cũng không tệ rồi, Tần Vương chiến trận này, quá ưu. Biên quân bên trong biết đánh nhau nhất bộ đội ta gặp qua, cùng trước mắt chi bộ đội này so ra, kém xa. Mọi người trong lòng mồm năm miệng 10 đầu đen rau muống. Đội ngũ chậm rãi dừng lại, Tô Vân lấy xe ngựa trực tiếp đi vào quan viên nhóm trước mặt. Hạ quan Mã Hữu Đức, tham kiến Tần Vương điện hạ. Mã Hữu Đức vội vàng đi đầu quỳ xuống đất, sau lưng Điền Lâm cùng một đám quan viên cũng đồng loạt quỳ xuống, cùng hô lên, tham kiến Tần Vương điện hạ. Tô Vân từ trên xe ngựa đi xuống, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người, thứ nhất mắt liền rơi vào phía trước nhất Mã Hữu Đức trên thân. Người này xem ra trắng trắng mập mập, một bộ hòa khí sinh tài bộ dáng, trên mặt chất đống định mặt cười, ánh mắt lại có chút lấp lóe. Nhưng Tô Vân rõ ràng, bộ này túi ra phía dưới cất giấu một viên như thế nào bẩn tiểu tâm. Cấu kết thế gia đại tộc, điên cuồng vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, xem bách tính sinh tử như cỏ rác, tại Tây Lương quận nghiêm chỉnh đem mình làm thổ hoàng đế. Cứ như vậy một con sâu mọt, vậy mà có thể ngồi vững vàng quận thủ vị trí, Tô Vân trong lòng cười lạnh. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ Châu quan trường hoàn cảnh đã tồi tệ đến loại tình trạng nào, cũng khó trách dân chúng tiếng oán than dậy đất, ào ào trốn rời ra biên. La Vong thu thập được chứng cứ bên trong, Mã Hữu Đức hành vi phạm tội không chỉ có những chuyện này, trên tay thậm chí còn dính lấy mười mấy cái nhân mạng. Mã Hữu Đức quỳ trên mặt đất, vùi đầu cực kỳ thấp, tâm lý lại tại bồn chồn. Tô Vân chậm chạp không mở miệng để hắn đứng dậy, hắn cũng không dám động. Cái này muốn là tự tiện đứng lên, cái kia chính là đại bất kính, là muốn rơi đầu. Cái này Tần Vương cố ý phơi lấy ta, là muốn cho cái hạ mã uy. Mã Hữu Đức tâm lý đem Tô Vân mắng trăm ngàn lần, trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ, chỉ có thể kiên trì quỳ, trên trán dần dần rịn ra mồ hôi lạnh. Tô Vân từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy quỳ trên mặt đất Mã Hữu Đức, ngữ khí băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm, người tới, cầm xuống quận thủ Mã Hữu Đức. Vừa dứt lời, hai tên thị vệ lên tiếng tiến lên, kìm sắt giống như đại thủ một thanh nắm chặt Mã Hữu Đức cánh tay, đem hắn chết đè lại. Tần Vương, ngươi đây là ý gì? Mã Hữu Đức vội vàng không kịp chuẩn bị lôi kéo một cái lảo đảo, nhất thời gấp, dãy rủa lấy quát tầm lên, lão phu chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Còn có, lão phu là triều đình bổ nhiệm của thủ, ngươi tư cầm mệnh quan triều đình, đây là muốn tạo phản phải không? Hắn ngoài mạnh trong yếu chừng lấy Tô Vân, nỗ lực dùng triều đình tạo áp lực. Tô Vân cười lạnh một tiếng, thử, mệnh quan triều đình, ta nhìn ngươi chính là cái họa quốc gương dân sâu mọt. Mã Hữu Đức, ngươi cấu kết thế gia, vơ vét dân son, xem mạng người như cỏ rác hoạt động, bản vương tất cả đều biết, chứng cứ từ lâu đầy đủ. Hắn tiến về phía trước một bước, ánh mắt sắc bén như lao. Hiện tại Tây Lương quận là bản vương đất phong, ở chỗ này, bản vương định đoạt. Đừng nói ngươi một cái quân thủ, cũng là hoàng thân quốc thích phạm pháp, bản vương cũng chiếu cầm không lầm. Chương 35, khống chế thành vệ quân. Chương 35, khống chế thành vệ quân dẫn đi, nhốt vào đại lao, chờ chém đầu. Hai tên thị vệ lên tiếng phát lực, mang lấy còn đang giãy giụa gào thét Mã Hữu Đức liền hướng bên cạnh kéo. Thả ta ra. Tô Vân, ngươi không thể dạng này. Ta muốn gặp bệ hạ. Ta muốn vạch tội ngươi. Mã Hữu Đức điên cuồng vặn mẹo mập mạp thân thể, trong miệng nước miếng văng tung tóe, ngươi không có quyền lực chặn ta. Ta là mệnh quan triều đình. Có thể bọn thị vệ căn bản không để ý tới hắn kêu gào, kéo lấy hắn lảo đảo hướng bên trong thành đại lao phương hướng đi đến. Chung quanh quan viên nhóm tất cả đều sợ ngây người, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, thở mạnh cũng không dám. Chẳng ai ngờ rằng, Tần Vương vừa tới Tây Lương, liền thành môn cũng không vào, liền trực tiếp cầm xuống quân thủ, còn muốn chém đầu. Cái này lôi đình thủ đoạn, thật sự là quá dọa người. Điền Lâm càng là dọa đến bắp chân như nhũn ra, vô ý thức rụt cổ một cái. Tô Vân nhìn lướt qua câm như hên chúng quan viên, trầm giọng nói, Tây Lương quận tệ nạn kéo dài lâu ngày đã sâu, kể từ hôm nay, hết thệ từ đầu chỉnh đốn. Người nào nếu dám giống Mã Hữu Đức như vậy làm sàng làm bậy, đừng trách bản vương vô tình. Vâng, cần tuân điện hạ hiệu lệnh. Một đám quan viên liền vội vàng không người đáp. Tô Vân ánh mắt đảo qua còn lại quan viên, trầm giọng hỏi, Tây Lương thủ quân thống lĩnh Trần Tam ở đâu? Điền Lâm liền vội vàng tiến lên một bước, không người trả lời, bẩm điện hạ, Trần thống lĩnh. Trần thống lĩnh ngẫu nhiên cảm giác phong hàn, bị bệnh liệt giường, thực sự không cách nào trước tới đón tiếp điện hạ, còn thỉnh điện hạ thứ tội. Tô Vân nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu, tốt, đã bệnh hắn, này bản vương liền tự mình đi quân doanh xem hắn. Lý Vệ, Tần Lượng, có mặt tướng. Hai người cùng kêu lên đáp, tiến lên một bước. theo bản vương vào thành, đi quân doanh. Vâng. Vừa dứt lời, Tô Vân đi đến một bên sớm đã chuẩn bị tốt chiến mã một bên, trở mình lên ngựa, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Hắn điểm chặt dây cương, quay đầu nhìn về phía sau lưng huyền giáp thiết kỵ, xuất phát. Giá. Theo ra lệnh một tiếng, Tô Vân mang theo Lý Vệ, Tần Lượng cùng mấy ngàn binh mã, trùng trùng điệp điệp tiến vào Tây Lương thành. Điền Lâm đứng tại chỗ, nhìn lấy Tô Vân đi xa bóng lưng, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, tâm lý âm thầm vì Trần Tam lau một vệt mồ hôi. Trần Tam điểm này bệnh hắn há có thể không biết. Rõ ràng là ỷ vào mình tại Tây Lương kinh doanh nhiều năm, lại có trong quân thế lực chỗ dựa, cố ý cho Tần Vương tự cao tự đại. Có thể ai có thể nghĩ tới, vị này Tần Vương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, vậy mà trực tiếp mang theo binh mã thẳng hướng quân doanh. Trần Tam lần này, sợ là mượn cắm. Đại quân tiến nhập Tây Lương thành, lập tức dẫn tới hai bên người đi đường ảo ảo ngừng chân xem chừng, trong lúc nhất thời tiếng nghị luận nổi lên một phía. Ta nương a, cái này là ở đâu ra quân đội? Nhìn lấy so chúng ta Tây Lương thủ quân khí phái nhiều. Ngươi nhìn cái kia khôi giáp, còn có cái kia kỵ binh, ngồi thẳng tắp, xem xét cũng là tinh nhuệ. Đời này đều chưa thấy qua tinh như vậy sắc nhọn đội ngũ. Nghe nói là mới tới Tần Vương điện hạ mang binh, vừa mới ta ở ngoài thành nhìn thấy. Dân chúng thì thầm với nhau, trong ánh mắt có hiếu kỳ, có chấn kinh. Cùng lúc đó, thành Tây quân doanh trong đại trướng, vị chuyên ôm bệnh ở giường Trần Tam, giờ phút này nào có nửa phần thần sắc có bệnh. Hắn mở lấy vạt áo, tay trái bưng bát rượu, phải tay ôm lấy cái yêu nhiêu thị nữ, đang cùng thủ hạ mấy tên tướng lĩnh nâng ly cạn chén, tiếng cười to. Cái kia Tần Vương tiểu nhi bất quá là cái chán nản vương gia, không có binh không có quyền, đến Tây Lương quận còn không phải xem chúng ta sắc mặt. Trần Tam chuốt xuống một ngụm rượu, quyết miệng, bình chân như vậy nói ra, một tên mao đầu tiểu tử, cũng xứng để lão tử mang bệnh đi nên đón. Phía dưới một tên tướng lĩnh có chút do dự, để chén rượu xuống nói, thống lĩnh, lời tuy như thế, nhưng hắn dù sao cũng là triều đình sắc phong phiên vương, chúng ta không đi nên đón, có phải hay không quá không nể mặt mũi rồi? Vạn nhất hắn nếu lấy việc này làm văn chương, làm văn chương, hắn dám? Trần Tam ba mà cầm chén hướng trên bàn một đôn, trừng mắt, Tây Lương thành bình quyền tại lão tử trong tay, hắn một cái độc nhất vương gia có thể làm khó dễ được ta? Quân thủ Mã Hữu Đức gặp lão tử đều phải khách khí. Hắn là cái thá gì? Lại nói, cái này Tây Lương của người nào không biết, ta quyết định. Trần Tam đắc ý vô bộ ngực, trong tay có binh, mới là thật lớn ra. Nếu là hắn thức thời, ngoan ngoãn đợi tại trong vương phủ lưỡng phúc, lão tử còn có thể kính hắn ba phần, nếu là dám nhúng tay quân vụ, nhìn lão tử làm sao trừng trị hắn. Bên cạnh các tướng lĩnh ào ào phụ họa, thống lĩnh nói đúng. Một cái không hàng vô gia, nào hiểu chúng ta Tây Lương quý củ. Đúng rồi. Chúng ta ở chỗ này trông nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì nghe hắn? Theo ta thấy, hắn cũng là đến dưỡng lão, quân vụ phía trên sự tình, căn bản chen miệng vào không lọt. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tràn đầy khinh thường, căn bản không có đem Tần Vương để vào mắt. Quân cửa doanh, thưa thất đứng đấy mấy cái thủ thành vệ binh, có dựa vào khung cửa ngủ gật, có tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, trường thương trong tay nghiêng nghiêng dựa vào ở trên tường, tản mạn cực kỳ. Đột nhiên, một trận dày đặc tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, chấn động đến mặt đất đều đang phát run. Mấy cái tên vệ binh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy một chi kỵ binh như màu đen hồng lưu giống như nhanh chóng lao tới, thiết giáp dưới ánh mặt trời lóe lánh quang, trong chớp mắt đã đến quân cửa doanh. Loạng choạng, không chờ vệ binh phản ứng, Huyền giáp thiết kỵ đã tung người xuống ngựa, dứt khoát giao nộp bọn hắn giới. Mấy cái tên vệ binh hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, thở mạnh cũng không dám, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Trước mắt chi quân đội này quá hắn mụ dọa người, tất cả đều là trọng giáp kỵ binh. Tô Vân ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt đảo qua dọa sợ vệ binh, trầm giọng hỏi: Ta là Tần Vương Tô Vân, Trần Tam ở đâu? Đám vệ binh cái này mới lấy lại tinh thần, đội vàng quỳ hành lễ: Vương, vương gia, thống lĩnh. Thống lĩnh tại trung quân đại trướng bên trong. Đi. Tô Vân nhàn nhạt hạ lệnh. Huyền giáp thiết kỵ lập tức tràn vào quân doanh. Tần vệ sĩ theo sát phía sau, cấp tốc phân tán ra đến, khống chế lại quân doanh, động tác nhanh như thiểm điện. Trong doanh trại thành vệ quân thấy thế, tất cả đều bị sợ choáng váng, binh khí trong tay nắm cũng không phải, thả cũng không xong, cứng tại nguyên chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Nói đùa, cái này nếu là dám có nửa phần động tác, đó không phải là muốn chết sao? Đối diện thế nhưng là thuần một sắc trọng giáp kỵ binh cùng tinh nhuệ bộ binh, thật đánh lên, bọn hắn chút người này cũng là bị tàn sát phần. Tô Vân cưỡi ngựa, trực tiếp đi hướng trung quân đại trướng. Trong đại trướng, Trần Tam chính ôm thị nữ hoàn tù tỷ, mấy tên tướng lĩnh cũng uống đến mặt đỏ tới mang tai. Trong miệng nói khoác lấy chính mình chiến công, hò hét tầm ý một mảnh. Thêm một chén nữa, ngày hôm nay không say không về. Trần Tam đem cái chén không hướng trên bàn đẩy, đầu lưỡi đã có chút thể tích. Đúng lúc này, mảnh lều soạt một tiếng bị phá tan, một tên vệ binh lộn nhào xuống tới. Đại nhân, không xong. Bên ngoài tới tốt nhiều quân đội, có kỵ binh có bộ binh, đã đem quân doanh cho khống chế. Cái gì? Trần Tam cảm giác say trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, đột nhiên vô bàn một cái, vụt đứng lên. Đồ chó hoang, cái nào không có mắt dám xông vào lão tử quân doanh? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh cơ lấy treo trên tường trường đao, các huynh đệ, cầm vũ khí. Lao tử ngược lại muốn nhìn xem, là ai chán sống muốn tìm cái chết. Hắn dẫn theo đao, nhanh chân hướng ngoài trướng phóng đi, khắp khuôn mặt là lệ khí. Cái khác tướng lĩnh cũng ào ào tỉnh rượu, lập tức cơ lấy binh khí, bước nhanh theo sau. Chương 36, trưởng khống Tây Lương thành chương 36, trưởng khống Tây Lương thành Trần Tam vừa xốc lên mảnh lều đi ra ngoài, liền thấy Tô Vân chính chắp tay đứng ở ngoài trướng. Hắn nhất thời lên cơn giận dữ, há miệng liền mắng, ngươi tởm là cái gì người, dám xông vào lão tử quân doanh. Nói còn chưa dứt lời, một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như loại qua. Ầm. Một tiếng vang trầm, Trần Tam chỉ cảm thấy bụng truyền đến đau đớn một hồi, cả người như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trướng cán bên trên, lại tại trên mặt đất lộn mấy vòng, trong miệng hoa phun ra một ngụm máu. Cái này một màn, đem đi theo phía sau hắn các tướng lĩnh dọa đến hồn phi phách tán, nguyên một đám cứng tại nguyên chỗ, binh khí trong tay loảng xoảng rơi đầy đất. Động thủ là thật cương, dám ở trước mặt hắn nhục mạ chủ công, quả thực là muốn chết. Chân Cương ánh mắt băng lãnh, nhanh chân tiến lên, đưa tay liền muốn chấm dứt Trần Tam tính mệnh. Dừng tay, tha cho hắn một mạng. Chân Cương lập tức dừng tay, không người đáp, đúng. Lập tức, hắn một thanh nắm chặt Trần Tam gãy cổ áo, giống sách tiểu gà một dạng nâng hắn lên, mấy bước đi đến Tô Vân trước mặt, đông một tiếng bước trên mặt đất. Trần Tam nằm dạp trên mặt đất, khắp khuôn mặt là thống khổ, trong bụng phiên giang đảo hải, vừa mới một trường kia chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ cũng giống như rời vị, kém chút ngất đi tại chỗ. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, mơ hồ trong tầm mắt, chỉ thấy một cái thân mặc cẩm bào, khí thế uy nghiêm tuổi trẻ nam tử. Ngươi là ai? Tô Vân từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, bản vương, Tần Vương Tô Vân. Tần Vương. Trần Tam đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này tuổi trẻ đến quá phận nam tử, đúng là Tần Vương. Hắn mụ. Không phải nói Tần Vương là cái không quyền không thế chán nản vương ra sao? Cái nào chán nản vương ra bên người có thể có tông sư cấp bậc hộ vệ? Liền xem như thái tử, sợ cũng thì cái này lãnh ngộ. Trần Tam tâm lý thầm mắng, chỉ cảm thấy trở nên lạnh lẽo. Chính hắn dù sao cũng là nhất lưu cao thủ, bằng không thì cũng ngồi không vững thủ quân thống lĩnh vị trí, nhưng tại vừa mới trong tay người kia, mà ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Tốc độ của đối phương nhanh đến quá mức, hắn thậm chí không thấy rõ động tác, liền bị một trường đánh bay, quả thực là nghiền ép. Tô Vân nhìn lấy hắn kinh hoàng thất thố bộ dáng, giễu cợt nói, "Trần thống lĩnh không phải bị bệnh liệt giường sao? Làm sao không tại trong chướng nghỉ ngơi? Nhìn ngươi bộ dáng này, giống như là uống nhiều rượu a." Trần Tam há to miệng, nhất thời cũng không biết cái kia đáp lại ra sao. Cũng không thể nói mình là cố ý giả bệnh, cũng là không muốn đi nên đón hắn a. Lời này muốn là nói ra, cái kia chính là công nhiên khiêu khích, cùng muốn chết không có khác biệt. Hắn con mắt chuyển động, đội vàng gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn cười, kiên trì theo dệt vô cớ, điện hạ thứ tội. Mặt đem, mặt tướng thật sự là chưa lấy được ngài muốn tới tin tức, người trong phủ cũng không có người thông báo ta, cho nên mới cùng các huynh đệ uống mấy chén. Tô Vân sầm mặt lại, ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh. Thử, Trần Tam, ngươi thân là Tây Lương thủ quân thống lĩnh, tại giữa ban ngày lại tại bên trong quân doanh say rượu làm vui, tổn hại quân kỷ, còn có hay không trong quân kỷ luật? Thân làm thống lĩnh, dung túng thủ hạ binh lính bày rối bất tính, thậm chí cấu kết mã phỉ chia của, hiếp đáp đồng hương. Tô Vân môi nói một câu, Trần Tam sắc mặt thì trắng một phần, đến sau cùng đã là mặt xám như cho. Người tới, cầm xuống Trần Tam, đánh vào đại lao, chờ đợi chém đầu. Vài tên binh sĩ lập tức tiến lên, như sách con gà con đem còn tại choáng váng Trần Tam cung. Thần Vương, ta là triều đình bổ nhiệm thủ quân thống lĩnh, ngươi không có tư cách chặn ta. Trần Tam đông nhiên lấy lại tinh thần, điên cuồng dãy rủa lấy hô to, ta muốn lên sổ gấp vạch tội ngươi. Ngươi tư đoạt binh quyền, lạm sát mệnh quan triều đình, trong mắt còn có hay không bệ hạ? Dẫn đi. Tô Vân lười nhắc lại nhìn hắn, phất phất tay. Binh lính không nói nhảm nữa, ngăn chặn Trần Tam miệng, kéo lấy hắn thì đi ra ngoài. Tô Vân quay đầu nhìn về phía tại chỗ cái khác tướng lĩnh, những người này sớm đã dọa đến câm như hến, túi đầu không dám nhìn thẳng hắn. Từ giờ trở đi, Tây Lương thành vệ quân quy bản vương tiếp quản. Đúng, điện hạ. Mọi người cùng kêu lên đáp, không người dám có nửa phần dị nghị. Tô Vân lập tức đối Tần Lượng cùng Lý Vệ nói, thành vệ quân thì giao cho các ngươi hai người phụ trách, mau chóng kiểm kê nhân số, quen thuộc quân bị tình huống. Đối với những cái kia không hợp cách, quân kỷ tăng giã, toàn diện đổi việc, nghỉ việc về nhà, tuyệt không nhân lượng. Tuân mệnh, chủ công. Hai người không người lĩnh mệnh. Tây Lương thành bên trong, quân thủ Mã Hữu Đức bị Tần Vương cầm xuống nhốt vào đại lao tin tức, giống đã mọc cánh giống như truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, trong nháy mắt đốt lên cả tòa thành thị. Nghe nói không, Mã Hữu Đức bị Tần Vương điện hạ bắt lại, thì vừa mới ở ngoài thành trực tiếp bị trói đi. Thật hay giả? Đây chính là Mã Lột Ra a. Hắn cũng có hôm nay, chắc chắn 100. Ta tận mắt nhìn thấy, binh lính đem hắn áp tiến đại lao lúc, hắn còn đang gào khóc dãy rủa đầu. Lão bách tính nhóm ào ào thả xuống trong tay công việc, tụ tại đầu đường cuối ngõ nghị luận lên. Quá tốt rồi, thật sự là lao thiên có mắt ta. Ta cái kia người năm trước cũng là bị hắn thủ hạ người đoạt quầy hàng, tươi sống khí bệnh, cái này khẩu khí ta nhẫn nhịn 2 năm, còn không phải sao? Hắn cấu kết những cái kia thế gia, đem lương giới nhất đến cao như vậy, bao nhiêu người nhà không có cơm ăn, hắn đổ tốt, trong nhà kim ngân chất thành núi. Tân Vương điện hạ vừa đến đã làm hắn, đây mới là vi dân làm chủ tốt vương gia a. Hai tử nhóm cũng theo ồn ào, trong đám người chạy tới chạy lui, hô hào Mã Lột Ra bị bắt rồi. Có người dám khái, trước kia chỉ dám ở sau lưng mắng vài câu, nào dám muốn thật có thể đem hắn kéo xuống ngựa. Vị này Tần Vương điện hạ, sợ là đến thật. Về sau a, chúng ta Tây Lương thành nói không chừng có thể có ngày sống dễ chịu. Đặt ở Tây Lương bách tính trong lòng nhiều năm khối này tảng đá, rốt cục bị người hùng hăng lật ngược. Ngay sau đó, trong quân doanh tin tức cũng truyền ra, thủ quân thống lĩnh Trần Tam cũng bị Tần Vương cầm xuống, nhốt vào đại lao. Lần này Tây Lương thành lao bách tính nhóm càng là nhảy cẫng hoan hô, không ít người thậm chí thả lên tháo, so với năm rồi còn muốn náo nhiệt. Quá tốt rồi, Trần Tam cũng bị làm. Hai cái này đại ưu ác tính, một cái phá tiền của chúng ta, một cái đoạt chúng ta lương, bây giờ cuối cùng đều bị Tần Vương điện hạ cho thu thập. Thật sự là hả hê lòng người a. Đầu đường cuối ngõ, mọi người top 5 top 3 tập hợp một chỗ, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng kích động. Mã Hữu Đức cùng Trần Tam, một cái là bóc lột bách tính tham quan, một cái là dung túng thủ hạ làm hại quê nhà binh lính càng quái, sớm liền thành Tây Lương thành bách tính trong lòng hai cái đâm. Bây giờ hai cái đâm đều bị nổ, đại gia chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Vị này Tần Vương điện hạ, thật là một cái làm thực sự hảo vương gia. Có người giơ ngón tay cái lên, trong giọng nói tràn đầy kính nể, vừa đến đã làm thật, không bao che không mềm tay, dạng này vương gia, chúng ta tin phục. Đúng vậy a, trước kia nào dám muốn có thể có một ngày này. Xem ra chúng ta Tây Lương thành, thật sắp biến thiên. Tô Vân không có phí bao nhiêu công phu, chỉ bằng lấy cầm xuống hai cái mối họa lớn cử động, triệt để thắng được Tây Lương bách tính hảo cảm. Tại đại gia xem ra, vị này tuổi trẻ Tần Vương đã thành có thể vì bọn hắn làm chủ tốt vương gia. Một canh giờ không đến, Tô Vân liền lấy lôi đỉnh thủ đoạn triệt để trưởng khống Tây Lương thành. Đầu tiên là cầm xuống quận thủ Mã Hữu Đức, chặt đứt địa phương hành chính lũ ác tính, lại là xông thẳng quân doanh, bắt được thống lĩnh Trần Tam, một mực nắm lấy thành phòng binh quyền. Trước sau bất quá ngắn ngủi một canh giờ, Tây Lương thành quân chính đại quyền liền đều rơi vào trong tay hắn. Tần quân binh lính cấp tốc tiếp quản cổng thành, phủ nha, quân doanh chờ nơi yếu hại, trật tự giành mạch, không có chút nào lọt được. Mới đến Tần Vương, dùng trực tiếp nhất, bén nhọn nhất phương thức, hướng tất cả mọi người tuyên cáo hắn trưởng khống lực Tây Lương quận, từ đó từ hắn làm chủ. Chương 37, chém đầu, lập uy. Chương 37, chém đầu, lập uy. Quận nha bên trong, Điền Lâm cùng một đám quan viên chen tại trong sảnh, nguyên một đám sắc mặt nghiêm trọng. Cái này Tần Vương cũng quá cường thế a. Rốt cục có người nhịn không được, hạ giọng mở miệng, vừa đến đã đem ngựa quận thủ cùng Trần thống lĩnh làm, liền cái giảm sóc chỗ trống đều không có, quả thực là nhanh chóng quyết đoán a. Ai nói không phải đâu. Một vị khác quan viên xoa xoa mồ hôi chán, trước kia nghe nói Tần Vương tại kinh thành cũng là cái không đáng chú ý hoàng tử, tính tình ôn hòa, làm sao đến Tây Lương biến thành bộ dáng này rồi. Này, lời đồn hại chết người a. Điền Lâm thở dài, thanh âm đắng chát, hiện tại xem ra trước kia chút truyền văn tất cả đều là giả. Tần Vương cái nào là cái gì ôn hòa tính tình, rõ ràng là cái cổ tay cứng rắn cực kỳ hạng người. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trong đầu đều đánh lấy trống. Bọn hắn những người này, cái mông của người nào có thể hoàn toàn sạch sẽ? Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Mã Hữu Đức, Trần Tam có quá liên lụy, phân qua chỗ tốt. Cái kia, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Có người run giọng hỏi, điện hạ liền mã, Trần hai người đều động, có thể hay không? Có thể hay không đến phiên chúng ta? Cái này vừa nói, trong sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, trên mặt mỗi người đều lóe qua một chút sợ hãi. Trốn. Có người vô ý thức nói, lập tức lại lắc đầu, hiện ở cửa thành đều bị Tần Vương người đem không lấy, hướng chỗ nào trốn? Sợ là vừa ra khỏi cửa thành thì bị bắt, chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Điền Lâm hít sâu một hơi, cố gắng chấn định, chúng ta trước thu liễm chút, gần nhất ít đi ra ngoài, đừng làm sai sự tình, nhìn xem Tần Vương sau đó phải làm cái gì. Chỉ cần chúng ta đừng đụng vào trên họng súng, có lẽ có thể an ổn qua quan. Mọi người hào hào gật đầu, tâm lý lại không cơ sở. Tần Vương hành sự như thế quả quyết, ai biết hắn bước kế tiếp có thể hay không rõ ràng tra tới cùng. Cùng lúc đó, bên trong thành một nhà không đáng chú ý trong khách sạn, một cái cách gan mặc thành tầm thường con buôn hán tử đang cúi đầu đối cơm, chính là bám theo một đoạn mà đến hắc ma tử. Trên mặt hắn mặt dỗ bị bụi bẩn trang điểm ra mặt đắp hơn phân nửa, vải thô áo ngắn phối thêm một đỉnh cụ mũ rơm, xen lẫn trong thực khách không chút nào thu hút. Mấy ngày nay, hắn ngày ẩn đêm ra, một đường theo cái kia nhánh quân đội đi vào Tây Lương thành, lại bốn phía nghe ngóng, mới cuối cùng hiểu rõ, thủy hắn hắc hổ trại, đúng là Tần Vương Tô Vân người. Hắc ma tử bới cơm, mi đầu lại vận thành vấn đề, lòng tràn đầy hoang mang. Tần Vương, hắn tại sao muốn xuống tay với chính mình? Hắn tự nghĩ chưa bao giờ đắc tội qua vị hoàng tử này. Chính mình lâu dài tại vũ châu địa giới hoạt động, mà Tần Vương trước kia là thái tử, thân cư kinh thành, hai người bắn đại bắc cũng không tới, ở đâu ra cửu án? Chẳng lẽ lại là triều đình phát hiện hắn cùng Hắc Liên giáo cấu kết, cố ý phái Tần Vương đến Tây Lương quận, là vì tiêu diệt Hắc Liên giáo? Ý nghĩ này vừa ra, Hắc Ma Tử tâm lý cũng là run lên. Hắc Liên giáo tại vũ châu thế lực cũng không nhỏ, rắc rối khó gỡ, đừng nói hắn loại này sơn trại đầu lĩnh, thì liền một ít triều đình quan viên, vụ trộm đều là Hắc Liên giáo người. Mặc kệ thật đem như thế nào, như là đã biết kẻ sau màn là Tần Vương, cái kia liền không thể đợi thêm nữa. Hắc Ma Tử mấy ngụm đới xong trong chén cơm, để xuống mấy đồng tiền, đứng dậy rời đi khách sạn. Hắn đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem tin tức truyền về Hắc Liên giáo, nhất định phải nhanh xử lý Tần Vương. Nhìn Tần Vương địa bộ này, mang theo như thế một chi tinh nhuệ quân đội, rõ ràng là hướng về phía Hắc Liên giáo tới. Nếu không tiên hạ thủ vi cường, chờ đối phương đứng vững gót chân, đừng nói báo thủ, chỉ sợ toàn bộ vũ châu Hắc Liên giáo thế lực đều muốn bị nổ tận gốc. Tần Vương phủ, ở vào Tây Lương thành trung tâm khu vực, ở vào phồn hoa nhất đường phố chỗ giao hội, chiếm diện tích có phần rộng. Chỗ này phủ đệ nguyên là trong thành một vị phú thương trạch viện, về sau cái kia phú thương liên lụy tiến một cọc đại án bị xét nhà, quan phủ liền đem trạch viện mua xuống, nhiều lần sau khi sửa, thành bây giờ Tần Vương phủ. Cửa chính, Trầm Linh Nhi chính chỉ huy bọn hạ nhân chuyển gỡ hành lý, đem những cái kia cái dương đem đến đông xương phòng đi, sách đều đặt ở thư phòng, cẩn thận chút đừng va chạm. Bọn hạ nhân từng cái tay chân lênh lẹ, nghe nàng phân phó xuyên thẳng qua bận rộn, mặc dù mệt đến thở hổn hển, trên mặt lại đều mang theo vài phần mới lạ. Có thể tại Tân Vương phủ làm cảnh sát, chung quy là kiện thể diện sự tình. Đại sảnh bên trong, Tô Vân ngồi tại chính bên trong thái sư ghế phía trên, ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịn. Triệu Cao khoanh tay tùy tùng đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Điện hạ, bây giờ đã đem Mã Hữu Đức, Trần Tam bắt quy án, phủ nha bên trong những quan viên kia hoặc nhiều hoặc ít đều cùng bọn hắn có liên lụy, muốn hay không cùng nhau cầm xuống? Triệu Cao thấp giọng hỏi. Tô Vân lắc đầu, những quan viên này tạm thời không nên động, lưu lấy bọn hắn còn hữu dụng. Thật đem bọn hắn toàn giết, phủ nha liền trống, không có người làm việc không thể được. Bản vương hiện trên tay thiếu cũng là văn thần, những người này tuy nhiên tay chân không sạch sẽ, nhưng xử lý địa phương sự vụ năng lực vẫn phải có. Lưu lấy bọn hắn, so giết bọn hắn hữu dụng. trước cảnh cáo một phen, để bọn hắn biết lợi hại, bọn hắn tự nhiên không còn dám có tiểu động tác, tiểu tâm tư. Đến mức nợ cũ, về sau có nhiều thời gian cùng bọn hắn tính toán. Hiện tại chính là dùng người thời điểm, không thể tự đoạn cánh tay. Triệu Cao đội vàng phụ họa, điện hạ anh minh. Những người này trước hết để bọn hắn an phận làm việc, chờ điện hạ bồi dưỡng được nhân thủ của mình, lại xử trí bọn hắn cũng không muộn. Tô Vân khẽ bước cằm, lập tức phân phó nói, ngày mai an bài một trận công khai thẩm phán, thì trong thành quảng trường phía trên, ngay trước toàn thành bách tính trước mặt, đem Mã Hữu Đức cùng Trần Tam chém đầu. Thứ nhất là lập uy, để những cái kia người trong lòng có quỷ nhìn xem khiêu khích bản vương kết cục. Thứ hai là thu hoạch dân tâm, để Tây Lương bách tính biết bản vương là đến làm hiện thực. Hắn dừng một chút, ngữ khí trịnh trọng, tương lai Tây Lương quận lại là chúng ta đại bản doanh, dân tâm ủng hộ hay phản đối cực kỳ trọng yếu. Triệu Cao gật đầu đáp, thuộc hạ minh bạch, cái này đi an bài, định để toàn thành bách tính cũng biết việc này. Ngày thứ hai, chân trời vừa mới nổi lên màu trắng bạc, Tây Lương thành phố lớn ngõ nhỏ thì dần dần náo nhiệt lên. Thứ nhất tin tức nặng ký nhanh chóng truyền khắp toàn thành. Tân Vương muốn tại thành Tây Pháp Trường công khai chém đầu Mã Hữu Đức cùng Trần Tam. Lão bách tính nhóm trong nháy mắt sôi trào, ào ào buôn tẩu bẩm báo, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Loại này hả hê lòng người tràn diện, người nào cũng không muốn bỏ qua. Già trẻ nam nữ vác lấy rổ, cất lương khô, hô bằng hưu dẫn bạn hướng Pháp Trường đuổi. Trên đường khắp nơi có thể nghe thấy tiếng nghị luận, cuối cùng có thể nhìn tận mắt hai cái này tai họa đến tội. Sớm nên giết, xem bọn hắn về sau còn thế nào làm mưa làm gió. Chờ mặt trời lên đến đỉnh đầu, Pháp Trường chung quanh sớm đã chen lấn nước chảy không loạn. Mã Hữu Đức cùng Trần Tam bị hai tên binh lính áp lên hình đài, trong miệng đút lấy bài rách, chỉ có thể phát ra ô ô rẽ rủa âm thanh. Hai người tóc hai rối bời, quần áo dính đầy bụi đất, trước kia phách lối không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có đầy mắt hoảng sợ, hai chân run giống run rẩy. Phía dưới dân chúng nhìn đến bộ dáng này, nhất thời bộc phát ra một trận cười vang, lập tức lại bị phẫn nộ thay thế, có người nhặt lên trên đất cục đá hướng hình đài phía trên ném, trong miệng mắng lấy, mã luận ra. Trần vô lại. Đáng đời. Tô Vân đứng tại hình đài một bên, cầm trong tay tội trạng văn thư, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường, Mã Hữu Đức cấu kết thế gia, tham ô cứu trợ thiên thai lương khoản, xem mạng người như cỏ rác. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, phán trảm lập quyết. Trần Tam, dung túng bộ hạ cướp bóc máy tính, tư thông giặc cướp, chống lại vương mệnh. Tội không thể xá, phán trảm lập quyết. Tội trạng từng cái đọc lên, dưới đài bách tính nghe được nghiến răng nghiến lợi, tiếng khen liên tiếp. Chém. Tô Vân nói năng có khí phách. Đao phủ sớm đã chờ lệnh, nghe vậy vung lên quỷ đầu đao, hàn quang một lóe. Mã Hữu Đức cùng Trần Tam dọa đến toàn thân sủi lơ, trong đũng con nước một mảnh, phát ra tuyệt vọng nghẹn ngào. Phốc phốc. Phốc phốc. Hai tiếng giòn vang, hai cái đầu lăn rơi xuống đất, máu tươi tung tóe đỏ lên hình đài. Dưới đài trong nháy mắt bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Thần Vương tiên thuế. Thần Vương tiên thuế. Lão bách tính nhóm vỗ tay khen hay, có người thậm chí kích động đến lao lên nước mắt, áp ở trong lòng nhiều năm và khí, rốt cục theo cái này hai cái đầu người rơi xuống đất, tan thành mây khói. Chương 38, lập quy củ chương 38, lập quy củ quận nha bên trong, đại điện yên tĩnh im mắng. Điền Lâm chờ một đám quan viên xuôi tay đứng nghiêm, lưng không giống như cùng, liền thở mạnh cũng không dám. Chủ vị, Tô Vân bưng một chén trà nóng, chậm rãi thổi phù mạt, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại lộ ra một cô áp lực vô hình. Đại điện bên trong không khí ngột ngạt đến làm cho người ngạt thở, mỗi một giây cũng giống như tại giày vò. Điền Lâm chờ trong lòng của người ta sớm đã phiên giang đảo hải, tâm thần bất định bất an. Vừa rồi tại pháp trường phía trên một màn kia, giờ phút này còn tại trong đầu của bọn họ xoay quanh. Mã Hữu Đức cùng Trần Tam bị chặt hạ đầu lăn rơi xuống đất, máu me đầm địa, cái kia âm thanh phốc phốc giòn vang, dường như còn ở bên tai quen quẩn. Quá độc ác. Vị này Tần Vương là thật dám hạ tử thủ a. Điền Lâm bụng trộm dương mắt lườm Tô Vân liếc một chút, lại cuốn quýt túi đầu xuống. Hắn nhớ tới chính mình những năm này theo Mã Hữu Đức vơ vét chỗ tốt, phía sau lưng trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Mã Hữu Đức cùng Trần Tam kết cục, quả thực cũng là đang cho bọn hắn những người này gõ cảnh báo. Tần Vương liên quận thủ cùng thống lĩnh nói chém liền chém, chúng ta những người này nếu là không nghe lời. Một cái quan viên ở trong lòng đánh lấy run rẩy, ngón tay vô ý thức xoắn lấy quan bảo vào áo. Bọn hắn trước kia cái nào gặp qua loại chiến trận này, liền xem như triều đình tới khâm sai, xử trí quan viên cũng phải đi chút quá trình, nào giống Tô Vân dạng này, nói bắt thì bắt, nói chém liền chém, nửa điểm thể diện không lưu. Xem ra sau này là thật đến cục đôi là người, nửa điểm sai lầm cũng không thể có a. Điền Lâm tâm lý cũng không dám có mảy may may mắn. Vị này Tần Vương thủ đoạn như thế sắc bén, bọn hắn những người này nếu là dám có tiểu động tác, sợ là cái kế tiếp bị chặt đầu chính là mình. Đại điện bên trong tĩnh đến chỉ có thể nghe được Tô Vân uống trà thanh âm, mỗi người đều đang đợi lấy Tô Vân mở miệng, tim nhảy tới cổ rồi. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Chân Cương nhanh chân đi tiến đại điện, ôm quyền không người nói, "Chủ công, Mã gia, Trần gia đã toàn bộ xét nhà hoàn tất. Theo sơ bộ thống kê, trung tìm ra hoàng kim 1 vạn lượng, bạch ngân 104 vạn lượng, các loại đồ cổ tranh chữ, châu đáo ngọc khí hơn 200 kiện, khế đất 27 tấm, tòa nhà 15 chỗ. Còn lại tài vật còn giang kiểm tra." Ầm. Tô Vân bỗng nhiên vỗ bàn một cái, "Hừ, chỉ là một cái quận thủ cùng thủ quân thống lĩnh, có thể tham gia nhiều tiền như vậy. Cái này cần phá bao nhiêu bách tính mồ hôi và máu mới có thể tích lũy hạ lớn như vậy gia nghiệp. Quả thực là lẽ nào lại như vậy?" Trong điện quan viên nhóm nghe được chuỗi chữ số này, từng cái hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vùi đầu đến thấp hơn. Mã Hữu Đức cùng Trần Tam tham nhiều như vậy, bọn hắn những thứ này bạn đường ai có thể nói mình sạch sẽ. Tô Vân hít sâu một hơi, đè xuống nội hỏa, đối Chân Cương phân phó nói, đem những thứ này tiền tham ô tang vật toàn bộ xung nhập vương phủ bên trong cố, đăng ký tạo sách, thích đáng bảo quản. "Vâng." Chân Cương lĩnh mệnh, quay người bước nhanh mà rời đi. Đại điện bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh, Tô Vân ánh mắt rơi ở phía dưới run lẩy bẩy quan viên nhóm trên thân, ánh mắt lạnh đến giống băng. Các vị, các ngươi đều là Tây Lương quận lão nhân, Mã Hữu Đức, Trần Tam tại nhiệm lúc hành động, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều rõ ràng, thậm chí có một số việc, các ngươi cũng liên lụy trong đó. Nhưng bản vương nể tình các ngươi còn hữu dụng, chỉ muốn các ngươi đem trước kia không sạch sẽ hoạt động đều nói rõ ràng, đem tham ô tiền tài phun ra, bản vương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, để cho các ngươi tiếp tục lưu nhiệm. Nhưng nếu là có người dám giấu giếm, hoặc là lá mặt lá trái, cái kia Mã Hữu Đức cùng Trần Tam kết cục chính là của các ngươi vết xe đổ. Điền Lâm bọn người nghe vậy, vội vàng phủ phủ quỳ xuống một mảnh, cúi quýt dập đầu, tạ điện hạ khai ân. Chúng ta nhất định chi tiết bàn giao, tuyệt không dám có nửa phần giấu giếm. Về sau ổn thỏa tận tâm tận lực, vì điện hạ hiệu lực. Tô Vân nhìn lấy bọn hắn sợ hãi bộ dáng, nhàn nhạt gật đầu, đứng lên đi. Đám người đứng dậy, hắn tiếp tục nói, bản vương giữ lấy các ngươi, là bởi vì lúc này Tây Lương quận cần muốn nhân thủ. Chỉ muốn các ngươi cần cù chăm chỉ vì bản vương làm việc, cái kia có chỗ tốt, bản vương sẽ không thiếu các ngươi. Nhưng nếu là dám phản bội bản vương, hắn không có nói tiếp, nhưng ánh mắt kia bên trong hàn ý, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run lên. Chúng ta tuyệt không dám phản bội điện hạ. Mọi người cùng kêu lên đáp, thái độ càng cung kính. Tô Vân lúc này mới nhìn về phía Điền Lâm, ruộng quân thừa, ngươi tại Tây Lương quận nhận chức nhiều năm, đối phủ nha sự vụ quen thuộc nhất. Kể từ hôm nay, phủ nha bên trong hết thảy sự vụ tạm thời do ngươi trưởng quản. Mau chóng đem quận bên trong các hạng sự vụ sắp xếp như ý, không được sai sót. Điền Lâm sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi, liền vội vàng không người lĩnh mệnh, thần Điền Lâm tuân điện hạ lệnh, ổn thỏa không phụ điện hạ nhờ vả, đem phủ nha sự vụ quản lý thỏa đáng. Những quan viên khác thấy thế, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Điền Lâm tạm thời trưởng sự vụ, ít nhất nói rõ Tần Vương tạm thời không có thay đổi bọn hắn tính toán, chỉ cần đến đón lấy cẩn thận chặt chẽ, có lẽ thật có thể an ổn sống qua ngày. Tô Vân ánh mắt chìm nặng, tiếp tục mở miệng, bản vương mới tới Tây Lương, liền phát giác trong thành này chỉ an hỗn loạn, các hạng sự vụ càng là rối loạn. Đầu đường cuối ngõ đủ hạng người hỗn tạp, một ít bang phái phần tử càng là hoành hành bá đạo, khi nam phế nữ, xảo trá bắt trẻ sự tình nhìn mãi quen mắt, bách tính sớm đã khổ không thể tả. Kể từ hôm nay, bản vương muốn triệt để chỉnh đốn Tây Lương thành bầu không khí. Đối với những bang phái kia phần tử, dù côn lưu manh, hết thể sẽ nghiêm trị đả kích, tuyệt không nhân lượng. Tra ra một cái, xử lý một cái, tuyệt không lưu bất luận cái gì thể diện. Tây Lương thành là bản vương đất phong, cũng không phải những thứ này phạm tội phần tử tiên đường. Nhất định phải để bọn hắn biết, ở chỗ này, vương pháp lớn hơn hết thảy, người nào cũng không thể ỷ vào mấy phần thế lực thì vô pháp vô thiên. Chỉ có đem những này u ác tính triệt để thanh trừ, mới có thể còn Tây Lương thành một cái trong sáng xã hội phong mạo, mới có thể để cho dân chúng tránh thức vượt qua cuộc sống an ổn. Nói, hắn nhìn về phía Điền Lâm, ruột quân thừa, bản vương hiện tại thì lập xuống quy củ, phàm tụ tập đám đông ẩu đả, xảo trá bắt chẹn, khi nhục lương thiện người, nhẹ thì trượng trách lưu đày, nặng thì ngay tại chỗ chém đầu. Bang phái phần tử ngày quy định một ngày giải tán, nếu dám chống lại, hết thể ấn mưu nghịch luật xử. Ngươi lập tức đem những cái này quy củ viết thành bố cáo, gián tiếp tại toàn thành các nơi, cần phải để mỗi một cái bách tính cũng biết. Điền Lâm liền vội vàng không người đáp, đúng, thần cái này đi làm. Tô Vân cử động lần này đã là vì chỉnh đốn trị an, càng là thu nạp nhân tâm một bước. Những bang phái kia phần tử vốn là làm nhiều việc ác, đả kích bọn hắn sẽ chỉ làm bách tính vỗ tay khen hay, lại cớ sao mà không làm. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, Tây Lương thành trên đường phố đã vang lên tiếng xào xạc tiếng bước chân. Điền Lâm đêm qua sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, trong đêm an bài nhân thủ sao chép bố cáo, trời chưa sáng liền đem từng trương giấy vàng chữ màu đen bố cáo dán đầy bên trong thành bên ngoài bố cáo cột. Tin tức nhanh chóng truyền ra, lão bách tính nhóm phần phật hướng gần nhất bố cáo cột dũng mãnh lao tới. Mau nhìn xem, Tân Vương điện hạ lại hạ tân quy củ. Chen một chút, để cho ta cũng ngóng nó. Trong đám người, biết chữ tiên sinh bị vây vào giữa, cao giọng nhớ kỹ bố cáo phía trên nội dung, phàm tụ tập đám đông ẩu đả, xảo trá bắt chẹt người, trượng trách 20, kẻ nặng lưu đày. Ba phái phần tử trong vòng 3 ngày nhất định phải giải tán, người kháng lệnh ấn mưu nghịch luận xử, giết chết bất luận tội. Niệm đến giết chết bất luận tội mấy chữ lúc, tiên sinh cố ý nhấn mạnh, chung quanh trong nháy mắt sôi trào. Ta nương, đây là muốn đến thật đó a? Một cái lao giả rủi rủi con mắt, không dám tin tưởng xích lại gần bố cáo, liền bang phái phần tử đều muốn tiêu diệt toàn bộ. Trước kia chút quan gia đều mở một mắt, nhắm một mắt đâu. Ta nhìn treo, nói không chừng lại là công trình mặt mũi. Có người bĩu môi, giọng nói mang vẻ hoài nghi, nào có mới tới quan gia không hô vài câu khẩu hiệu. Chờ danh tiếng qua, còn không phải như cũ, cũng không đồng dạng. Lập tức có người phản bác, thanh âm vang dội, vị này Tần Vương liền mã quân thủ, Trần thống lĩnh nói chém liền chém, còn có cái gì không dám? Theo ta thấy, lần này khẳng định là làm thật. Đúng. Liên như vậy đại quan đều chặt, chỉ là bang phái tính là gì? Nếu là thật có thể đem những cái kia nhai lưu tử, du côn rõ ràng sạch sẽ, chúng ta buổi tối đi đường ban đêm cũng dám ngẩng đầu. Tiếng nghị luận bên trong có kích động, có chờ mong, cũng có mấy phần nửa tin nửa ngờ. Nhưng nhiều người hơn trong lòng là nóng hổi. Dù sao, Tần Vương mới đến 2 ngày, thì làm thành hai kiện bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Có lẽ thật có thể trông mong tới một cái sạch sẽ Thái Bình Tây Lương thành. Chương 39, quét sạch quận thành. Chương 39, quét sạch quận thành. Quan phủ bố cáo một tiếp đi ra, lập tức ở Tây Lương thành bang phái vòng tròn bên trong sôi trào. Xế chiều hôm đó, thành nam một chỗ bỏ hoang thương khố bên trong, chật ních muôn hình muôn vẻ người. Những người này có lộ ra hình xăm, có phần eo cài lấy đòn đao, chính là bên trong thành đại tiểu bang phái đầu bụng. Ngày bình thường bọn hắn cắt chiếm địa bàn, không ai nhường ai, giờ phút này nhưng bởi vì cùng một chương bố cáo tụ đến cùng một chỗ. Hán Nương, cái này Tần Vương là thật muốn đuổi tận giết tuyệt a. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử hung hăng một quyền nện ở trên cây cột, lão tử tại thành Tây thu bảo hộ phí thu 10 năm, dựa vào cái gì nói tán thì tán. Bên cạnh một cái gầy gò trung niên nam nhân, cau mày, không thể nói như thế. Ngươi không thấy báo cáo phía trên viết, ngươi kháng lệnh ấn mưu nghịch luận sự, giết chết bất luận tội. Vị này Tần Vương liền mã quận thủ cũng dám chém, chúng ta những người này ở đây trong mắt của hắn sợ là cùng con kiến hôi không có khác nhau. Vậy làm sao bây giờ? Thật hiểu tán. Huynh đệ nhóm uống gió tây bắc đi. Có người gấp, vỗ bàn đứng lên, ta nhìn cũng là hù dọa người. Trước kia cũng không phải không có đi ra loại này báo cáo, sau cùng còn không phải không giải quyết được gì. Không giống nhau. Trong góc một cái tiểu bang phái đầu mục run lẩy bẩy, mã quận thủ a. Đây chính là mệnh quan triều đình, nói chém liền chém. Chúng ta cùng hắn so, nhằm nhỏ gì? Ta nhìn. Muốn không phải là tản đi đi, bảo mệnh quan trọng a. Hắn cái này vừa nói, lập tức dẫn tới mấy cái tiểu bang phái đầu mục phụ họa, đúng vậy à, chúng ta ít người thế yếu, thật cùng quan phủ cứng rắn, thì là muốn chết. Nhưng đại bang phái các đầu mục lại không vui. Một cái trưởng quản lấy bên trong thành đổ trường bản tử lạnh hừ một tiếng, giải tán. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Chúng ta mấy trăm số huynh đệ, giải tán uống gì? Ta cũng không tin hắn Tần Vương có thể đem sở hữu bang phái đều bưng. Thật muốn động thủ, chúng ta liên thủ cùng hắn liều. Liều? Làm sao liều? Có người cười lạnh, nhân gia có binh lính tinh nhuệ, một đao là có thể đem đầu người chặt đi xuống, ngươi lấy cái gì liều? Thương cố bên trong lẫn lộn cùng nhau, có người chủ trương giải tán tránh họa, có người kiên trì chọi cứng, còn có người muốn trước xem chừng mấy ngày. Nhao nhao đến sau cùng, cũng không có thống nhất thuyết pháp, chỉ có thể tan rã trong không vui. Tiểu bang phái các đầu mục sau khi trở về liền bắt đầu vụng trộm nghỉ việc tù hạ, đại bang phái thì trong bóng tối sâu chuối, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới ứng đối chi pháp. Toàn bộ Tây Lương thành bang phái phạm vi đều bị tấm này báo cáo quấy đến lòng người bàng hoàng. Chủ công, báo cáo gián tiếp về sau, Tây Lương thành bang phái các đầu mục tập hợp một chỗ mở sẽ. Lúc này tiểu chút bang phái đã bắt đầu vụng trộm giải tán, lớn một chút còn tại xem chừng, hơn phân nửa là cảm thấy ngài không thực sự động cứng rắn, muốn kéo tới danh tiếng đi qua. Tân Vương phủ thư phòng bên trong, Triệu Cao đang túi đầu hướng Tô Vân báo cáo. La vong mật thám trải rộng toàn thành, bang phái phần tử nhất cử nhất động, tự nhiên không gạt được ánh mắt của bọn hắn. Tô Vân nghe xong, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, "Ừm, bản vương biết. Xem ra có ít người còn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Hắn dương mắt nhìn về phía Triệu Cao, lạnh lùng nói, "Triệu Cao, ngươi đi thông báo Tần Lượng, sáng sớm ngày mai liền động thủ, đối Tây Lương thành sở hữu chưa giải tán bang phái tổ chức tiến hành vây quét. Nhớ kỹ, phản kháng giả, giết không tha, chủ động đầu hàng, toàn diện nhốt vào đại lao." Tây Lương thành vừa vặn thiếu chút miễn phí sức lao động tu thành tường, mở đất đường đi. "Đúng, chủ công." Triệu Cao không người lĩnh mệnh, quay người bước nhanh rời đi. Hôm sau, sáng sớm thái dương mới nhảy ra đường chân trời, màu vàng kim quang mang rải đầy Tây Lương thành. Thành vệ quân trong doanh, 2000 tần vệ sĩ thân mang màu đen giáp trụ, tay cầm trường thương, đều nhịp đứng ở trên giáo trường, lộ ra một câu ngay ngắn nghiêm nghị. Tần Lượng đứng tại trên điểm tướng đài, mắt sáng như đuốc, đảo qua phía dưới các tướng sĩ, cất cao giọng nói, "Các tướng sĩ, chủ công có lệnh. Hôm nay đối bên trong thành sở hữu chưa giải tán bang phái tổ chức tiến hành tiêu diệt toàn bộ, phản kháng giả giết chết bất luận tội. Mục tiêu rõ ràng, hành động cấp tốc, xuất phát." "Giết! Giết! Giết!" Tần vệ sĩ cùng kêu lên hò hét, âm thanh chấn vân tiêu. Lập tức, đội ngũ cấp tốc phân thành mấy chục tiểu đội, tại La Vong mật thám chỉ huy phía dưới xông ra quân doanh, thẳng đến trong thành các nơi bang phái trụ sở. Trên đường phố, võ trang đầy đủ tần vệ sĩ lệ bước chỉnh tề tốc độ ghé qua mà qua, lập tức đưa tới dân chúng chú ý mau nhìn. Nhiều lính như vậy, một cái gánh lấy trọng trách người bán hàng rong dừng bước lại, mở to hai mắt nhìn. Nhiều binh lính như thế xuất động, là muốn đối những bang phái kia độc thủ. Khẳng định đúng. Hôm qua mới dán báo cáo, hôm nay thì làm thật, Tần Vương điện hạ quả nhiên nói được thì làm được. Quá tốt rồi. Những cái kia hắc bang ngày tốt cuối cùng chấm dứt. Lão Bách tính nhóm ào ào ngừng chân xem chừng, khắp khuôn mặt là chờ mong cùng hưng phấn, có người thậm chí theo đội ngũ chạy chậm mấy bước, muốn nhìn một chút những cái kia ngày bình thường làm mưa làm gió bang phái phần tử như thế nào bị thu thập. Làm Tần vệ sĩ đi vào thành Tây tiểu đao bang cửa chính lúc, hai cái tiểu lâu la chính tựa tại trên khung cửa ngủ gật. Nhìn đến một mảnh đen kịt tân mang huyền giáp binh lính xếp hàng đi tới, hai người trong nháy mắt sợ choáng váng, bắp chân chuẩn rút, nửa ngày chưa nói ra một chữ. "Chạy, chạy mau a, quan binh đến rồi." Bên trong một cái kịp phản ứng, lôi kéo cuống họng hét lên một tiếng, lộn nhào hướng trong nội biển hướng, "Bang chủ, không xong, quan binh đánh tới." Một cái khác cũng như ở trong mộng mới tỉnh, bộ nhào lảo đảo theo ở phía sau. Loảng xoảng, dẫn đội giáo úy một chân đá văng cẩn trọng cửa gỗ, tần vệ sĩ nối đuôi nhau mà vào, động tác đều nhịp, mùi thương trực chỉ trong nội viện. Tiểu đao bang người chính tại viện tử bên trong đánh bạc uống rượu, nghe được động tĩnh ào ào ngẩng đầu, nhìn đến tràn vào tần vệ sĩ, nhất thời loạn cả một đoàn. Cầm vũ khí, liều mạng với bọn hắn. Bang chủ là cái độc nhãn long, cơ lấy trên bàn khảm đao thì muốn phản kháng, có thể lời còn chưa dứt, một chi trường thương đã đâm xuyên bộ ngực của hắn. "Phản kháng giả, giết không tha." Giáo úy lạnh giọng quát nói. Tần vệ sĩ mặt không biểu tình, hạ thủ không chút nào mềm tay. Có cái kia không biết sống chết giơ đao xông lên, trong nháy mắt bị trường thương đánh bay, muốn leo tường chạy trốn, vừa bò lên trên đầu tường liền bị một tiễn bắn thủng bắp đùi, kêu thảm ngã xuống. Viện tử bên trong tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bất quá thời gian nốt một nén hương, phản kháng người đã đều bị chém giết, còn lại lâu la dọa đến ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, dựa vào tường đứng vững. Các binh lính nghiêm nghị quát lớn. Bọn lâu la nào dám chống lại, ngoan ngoãn nghe lời, bị hai tay bắt chéo sau lưng hai tay trói lại, giống xuyên châu chấu giống như nối liền nhau. Cảnh tượng tương tự tại Tây Lương thành các nơi trình diễn, có bang phái đầu mục thấy tình thế không ổn, trực tiếp quỳ tại cửa ra và hô đầu hàng, bị các binh lính không khách khí chút nào buộc mang đi, có trốn ở mật thất bên trong muốn giấu đi, lại bị La Vong mật thám tinh chuẩn tìm tới, giống keo chó chết một dạng đẩy ra ngoài, còn có cái kia ôm lấy may mắn tâm lý muốn từ cửa sau chạy đi, vừa ra cửa thì gặp được ôm cây đợi thỏ Tần Duệ Sĩ, tại chỗ bị đè xuống đất. Tần Duệ Sĩ hành động nhanh, chuẩn, hung ác. Các binh lính mặt không biểu tình, vô luận là vung đao chém giết phản kháng giả, vẫn là trói buộc người đầu hàng, động tác đều gọn gàng mà linh hoạt. Không đến nửa ngày thời gian, Tây Lương thành bên trong to to nhỏ nhỏ hơn 20 cái bang phái, theo đầu đường tiểu côn đồ ổ điểm đến chiếm cứ nhiều năm đại bang phái, đều bị nổ tận gốc. Trên đường phố, thành hàng lâu la bị dây thừng xuyên lấy, túi đầu hướng đại lao áp đi, đội mũ dài đến trông không đến đầu. Lão bách tính nhóm đứng tại ven đường bày xem, có người hướng bọn hắn ném dao nát, có người vỗ tay bảo hay, nhìn lấy những thứ này trước kia khi nhục hàng xóm láng giềng ác đồ biến thành tù nhân, người người trên mặt đều lộ ra thoải mái. Đại lao cửa bị mở ra lại liên quan phía trên, rất nhanh liền bị chất đầy người. Mà những cái kia bị chém giết bang phái đầu mục thi thể thì bị treo ở cửa thành phía trên thị chúng, cảnh cáo lấy sở hữu lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Thần Vương quý củ, không phải chỉ là nói xuông. Thẳng đến lúc chạm vào tối, càn quét hành động mới toàn bộ kết thúc. Tần Lượng nhanh chân đi tiến Tần Vương phủ, ôm quyền không người nói, "Chủ công, hôm nay trung tiêu diệt toàn bộ đại tiểu bang phái hơn 30 cái, chém giết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phần tử hơn 200 người, bắt bang phái thành viên hơn 2000 người, đã toàn bộ nhốt vào đại lao." Tô Vân hài lòng gật đầu, "Rất tốt, làm tốt lắm. Nhớ kỹ, sở hữu bang phái phần tử tài sản, vô luận là kim ngân vẫn là sản nghiệp, toàn bộ không thu tịch thu, không được có mảy may bỏ sót." "Đúng, chủ công." Tần Lượng lĩnh mệnh, quay người rời đi. Tô Vân bưng lên nước trà trên bàn uống một ngụm. Một bên Triệu Cao thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, không người cười nói, "Chúc mừng chủ công, bây giờ quân thủ, thống lĩnh đền tội, bang phái phần tử bị tiêu diệt toàn bộ, Tây Lương thành đã ở chủ công trưởng khống bên trong, dân tâm sở hướng, vạn sự trôi chảy a." Tô Vân đặt chén trà xuống, ánh mắt thâm thúy, "Triệu Cao, nói một chút tam đại gia tộc tình huống đi." Triệu Cao thu liễm nụ cười, thần sắc biến đến nghiêm trọng, "Bẩm chủ công, Tây Lương thành tam đại gia tộc theo thứ tự là Lý gia, Vương gia, Trương gia. Cái này tam gia đời đời chiếm cư ở đây, căn cơ thâm hậu, cơ hồ trưởng khống Tây Lương thành tuyệt đại đa số ruộng tốt đất màu mỡ, trong thành tơ lụa trang, tiệm lương thực, tiền trang chờ hơn nửa cuộc đời ý cũng đều tại bọn hắn trong tay, làm được cực lớn. Mà lại bọn hắn sinh ý không ngừng cực hạn tại Tây Lương thành, sớm đã mở rộng đến toàn bộ U Châu, thậm chí xung quanh mấy cái châu quận đều có bọn hắn chi nhánh, thế lực rắc rối khó gỡ, coi là U Châu trên mặt đất hảo môn đại tộc." Chương 40, Thu Tam đại gia tộc chương 40, Thu Tam đại gia tộc. Tô Vân nghe xong Triệu Cao, khẽ gật đầu. Tam đại gia tộc xác thực có chút tài năng, có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy, vượt ngang mấy châu, thủ đoạn cùng căn cơ đều không thể khinh thường. Bây giờ hắn mặc dù đã trưởng khống Tây Lương quận, nhưng nơi này vốn là cằn cỗi, thu thuế ít ỏi, căn bản chống đỡ không nổi hắn tăng cường quân bị kế hoạch. Hắn cần một cái ổn định lại to lớn tài lộ, mới có thể chiêu binh mãi mã, chữ hàng lương thảo, vì ngày sau bố cục làm chuẩn bị. Trong tay hắn có hàng, thông qua hệ thống đổi lấy mối tinh, đồ sứ, tơ lụa, đều là trên thị trường khan hiếm hảo đồ vật. Có thể vấn đề ở chỗ con đường có hạn, cho dù để La Vong đi trải đường tử, cũng phải tốn phía trên không ít thời gian, đến một lần vận chuyển càng là hao thời hao lực. Nhưng nếu như có thể đem tam đại gia tộc biến thành của mình đâu? Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Bọn hắn có sẵn cửa hàng, nhân mạch, vận chuyển tuyến đường trải rộng mấy châu, chỉ cần có thể để bọn hắn vì chính mình hiệu lực, trong tay hàng lập tức liền có thể biến hiện, liên tục không ngừng bạc cũng liền tới. Hắn có là hàng, chỉ cần con đường thông suốt, muốn bao nhiêu liền có thể cầm ra bao nhiêu. Triệu Cao, ngươi phái người đi thông báo tam đại gia tộc gia chủ, ngày mai giữa trưa, bản vương tại vương phủ thiết yến, thỉnh bọn hắn đến đây tụ họp một chút, cùng bản Tây Lương phát triển sự tình. Triệu Cao liền vội vàng gật đầu đáp, đúng, chủ công. Thuộc hạ cái này an bài nhân thủ đi truyền lời, định để bọn hắn đúng giờ dự tiệc. Tam đại gia tộc rất nhanh nhận được Tần Vương tiếp mời. Lý gia tộc trưởng Lý Tung nắm bắt tấm kia thiếp vàng tiếp mời, cao mày. Năm nào gần 60 tuổi, tại Tây Lương thành kinh doanh nhiều năm, thấy qua sóng gió không ít, nhưng lại chưa bao giờ giống như bây giờ tâm thần không yên. Cái này Tần Vương vừa tới mấy ngày, liền đem Mã Hữu Đức, Trần Tam chặt đầu, lại một hơi bưng sở hữu bang phái, thủ đoạn chi hung ác, động tác nhanh chóng, tuyệt không phải lương thiện. Bây giờ đột nhiên thiết yến, sợ là không có đơn giản như vậy. Hắn sở lấy trong dâu, tâm lý tựa như gương sáng. Cái này cái nào là cái gì cùng bàn phát triển rõ ràng là hồng môn yến. Vương gia gia chủ Vương Khuê tính tình hơi liệt, đem tiếp mời vô lên bàn, thử, vừa đứng bước góp chân liền muốn nắm chúng ta. Hắn làm tam đại gia tộc là những bang phái kia cùng tham quan. Bất quá, Tần Vương tay cầm binh quyền, lại vừa lập uy, hắn nếu là không đi, chính là công khai đánh Tần Vương mặt, lấy Tần Vương tính tình, sợ là sẽ phải lập tức trở mặt. Trương gia gia chủ Trương Thành trẻ tuổi nhất, tâm tư cũng càng linh hoạt. Đi, tự nhiên là muốn đi. Tần Vương tự mình phát thiếp mời, nếu là dám bắt mặt mũi của hắn, ngày mai sợ là thì không gặp được Thái Dương. Chỉ là trước khi đi, đến tính toán cẩn thận tổng cộng, hắn đến cùng muốn từ Trương gia được cái gì? Ba người mặc dù đã có tính toán hết, lại đều hiểu một cái đạo lý. Cái này đến, không thể không đi. Tần Vương bây giờ là Tây Lương đã nói là làm chủ, bọn hắn những thứ này điệu đầu xả, coi như căn cơ lại sâu, cũng phải trước cân nhắc một chút đối phương lôi đỉnh thủ đoạn. Dành riêng hậu lễ, ngày mai. Cẩn thận ứng đối đi. Lý Tung sau cùng thở dài, làm ra quyết định. Cái khác nhị gia cũng nào nào phân phó, chuẩn bị ngày mai dự tiệc. Ngày thứ hai, giữa trưa. Tam đại gia tộc gia chủ mỗi người ngồi trang sức điệu thấp lại khó nén lộng lây xe ngựa, đi tới Tần Vương phủ trước cửa. Lý Tung, Vương Khuê, Trương Thành gần như đồng thời đến, ba người xuống xe ngựa, ánh mắt tại lẫn nhau trên mặt đảo qua, đều từ đối phương trong mắt thấy được mấy phần phức tạp. Lý Minh, Vương Minh. Trương Thành mở miệng trước, ngữ khí mang theo vài phần thăm dò, xem ra chúng ta đều là giống nhau tâm tư. Lý Tung nuốt nuốt trong râu, thản nhiên nói, đến đâu thì hay đến đó. Vương Khuê thì hừ một tiếng, không có nói thêm nữa. Ba người đơn giản hàn huyên hai câu, đều ăn ý tránh đi chính đề. Cửa hạ nhân thấy thế, liền vội vàng tiến lên không người dẫn đường, ba vị lao ra, điện hạ đã ở trong sảnh chờ, mời đi theo tiểu nhân. Ba người theo hạ nhân đi vào vương phủ, xuyên qua mấy tầng đình viện, đi tới đại khách đại sảnh. Tô Vân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, gặp bọn hắn tiến đến, trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý, đứng dậy đón lấy, ba vị gia chủ đại gia quang lâm, bản vương không có từ xa tiếp đón a. Lý Tung ba người liền vội vàng không người hành lễ, tham kiến Tần Vương điện hạ. Miễn lễ, mau mời ngồi. Tô Vân nhiệt tình bắt chuyện bọn hắn vào chỗ, lại phân phó hạ nhân dâng trà, ba vị đều là Tây Lương rừng cột, bản vương mới đến, về sau còn nhiều hơn dựa vào các vị. Tiếp xuống nửa canh giờ, Tô Vân không hề đề cập tới chính sự, chỉ lôi kéo ba người trò chuyện chút việc thường ngày. Theo Tây Lương phong thổ nhân tình, đến năm nay thu hoạch, lại đến các nhà sản nghiệp tình hình gần đây, ngựa khí thân hòa, dường như thật là đơn thuần tỉnh bọn hắn đến ôn chuyện. Ba người cười ứng đối, tâm lý nhưng thủy chung kéo căng lấy một cái dây cùng, không dám có chút thư giãn. Vị này Tần Vương mấy ngày trước đây thủ đoạn ngoan lệ, giờ phút này lại như thế ôn hòa, ngược lại để bọn hắn càng phát ra cảnh giác. Đương nhiên, Tô Vân lời nói xoay chuyển, đặt chén trà xuống nói, hôm nay thỉnh ba vị đến, nhưng thật ra là muốn cùng các vị đồng mưu một kiện đại sự. Lý Tung ba người lên nhau, ngồi nghiêm chỉnh, điện hạ thỉnh giảng, chúng ta rửa tai lắng nghe. Tô Vân cười cười, bản vương trong tay có một nhóm hàng, muốn thỉnh ba vị giúp đỡ nhìn xem, có thể hay không tại Tây Lương thậm chí U Châu mở ra nguồn tiêu thụ. Nói, hắn cửa đối diện bên ngoài hô, người tới, đem đồ vật trình lên. Rất nhanh, mấy tên thị vệ bưng lấy khay đi tới, phía trên phân biệt để đó mấy thứ đồ. Một bình nhỏ trắng như tuyết muối tinh, một thất tơ lụa, còn có một bộ sứ men xanh trà cụ. Đây là? Lý Tung ba mắt người bỗng nhiên sáng lên. Bọn hắn đều là trong tay hành gia, liếc mắt liền nhìn ra những thứ này bất phàm, cái kia muối tinh trắng như tuyết không tạm, so trên thị trường tốt nhất quan muối còn tinh khiết hơn, tơ lụa màu sắc sáng rõ, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, là cống phẩm cấp bậc vật liệu, sứ men xanh trà cụ thai chất khinh bạc, men sắc ôn nhuận, rõ ràng là quan lò đung chân phẩm. Đây đều là bản vương trong tay hàng, số lượng sung túc. Ba vị cảm thấy, những cái này đồ vật nếu là mang lên cậy hàng, sẽ như thế nào? Ba người ánh mắt trong nháy mắt biến đến hỏa nhiệt. Dạng này hàng thượng đẳng, một khi đầu nhập thị trường, lợi nhuận quả thực khó có thể tưởng tượng. Chỉ là cái kia muối tinh, liền có thể lũng đoạn hơn phân nửa U Châu mối thành phố. Ba người cưỡng chế lấy kích động trong lòng, trên mặt cũng không dám biểu lộ quá nhiều. Điện hạ, những hàng này nguồn cung cấp, coi là thật sung túc. Lý Tung kìm nén không được kích động trong lòng, trước tiên mở miệng hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn trên bàn muối tinh. Tô Vân cười nhạt một tiếng, bản vương nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đương nhiên sẽ không lừa gạt ba vị. Cái này vừa nói, ba người hô hấp đều dồn dập mấy phần. Vương Khuê nhịn không được nói, điện hạ, ta Vương gia nguyện ý ăn sở hữu đồ sứ. Trương Thành cũng liền vội tiếp lời nói, ta Trương gia muốn làm tơ lụa sinh ý. Lý Tung thì nhìn chằm chằm muối tinh, trầm giọng nói, điện hạ, lão phu nguyện ý bao xuống muối tinh nguồn tiêu thụ. Ba người tranh nhau chen lấn mà tỏ vẻ nguyện ý cùng vương phủ hợp tác, trong mắt tham lam cơ hồ giấu không được. Những thứ này hàng thượng đằng sau lưng lợi nhuận, đủ để cho bất luận cái gì thương nhân điên cuồng. Tô Vân lại khoát tay áo, hàng có thể cho các người, nhưng bản vương hàng chỉ cung ứng chính mình người. Các ngươi muốn cầm hàng, liền phải vì bản vương hiệu lực. Ba người nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Vì Tần Vương hiệu lực, đây cũng không phải là đơn giản hợp tác, mà là muốn đem toàn bộ gia tộc đều bắt tại chiến xa của hắn phía trên. Ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được do dự. Bọn hắn sống hơn nửa đời người, sóng gió gì chưa thấy qua. Tần Vương lần này động tác, rõ ràng là dã tâm không nhỏ, bọn hắn một khi đứng đội, tương lai nếu là Tần Vương thất thế, toàn bộ gia tộc đều có thể theo hủy diệt. Tô Vân nhìn ra bọn hắn lo lắng, nâng chung trà lên chậm rãi uống một ngụm, ba vị đều là người thông minh, phải biết cuộc làm ăn này ý vị như thế nào. Muối tinh, tơ lụa, đồ sứ, chỉ là bắt đầu. Về sau, bản vương còn sẽ có càng nhiều vật hiếm có. Chỉ muốn các ngươi theo bản vương làm, những thứ này quyền đại lý, ưu tiên cho các ngươi tam đại gia tộc. Không tới 3 năm, các ngươi sinh ý có thể theo U Châu mở rộng đến Trung Nguyên, thành vị thiên hạ số một số hai phú thương, thậm chí làm cho gia tộc tử đệ vào triều làm quan, quan tông diệu tổ. Lời nói này như là móc, hung hăng ôm lấy ba người tâm. Cái này, ba người ánh mắt lấp lóe, tâm lý cây cân dần dần nghiêng về. Tô Vân thấy thế, lại thêm một mùi lửa, đương nhiên, nếu là ba vị không muốn, bản vương cũng không miễn cưỡng. Chỉ là những hàng này, tự nhiên muốn giao cho càng hiểu chuyện người tới làm. Trong lời nói uy hiếp ý vị lại rõ ràng bất quá. Trong lòng ba người run lên, nhớ tới Mã Hữu Đức cùng những bang phái kia kết cục, rốt cục hạ quyết tâm. Điện hạ anh minh. Lý Tung dẫn đầu đứng dậy, không người nói, lão phu nguyện ý vì điện hạ hiệu lực, lý ra trên dưới, mặc cho điện hạ phân công. Vương Khuê cùng Trương Thành cũng lập tức đứng dậy, chúng ta cũng nguyện vì điện hạ hiệu lực. Tô Vân hài lòng gật đầu, lập tức để người mang tới bút mực, để ba người viết xuống đầu danh trạng. Hứa hẹn tam đại gia tộc từ đó duy Tần Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu có hài lòng, mặc cho xử trí. Ba người không chút do dự ký tên ấn xuống thủ ấn. Đến tận đây, tam đại gia tộc xem như triệt để lên Tô Vân thuyền. Tô Vân nhìn lấy đầu danh trạng, hài lòng nói, ba vị quả nhiên là thức thời vụ tuân kiệt. Yên tâm, theo bản vương, thua thiệt không được các ngươi. Tiếp xuống yến hội bầu không khí nhất thời nhẹ nhõm không ít, mọi người nâng cốc luôn hoan, dường như thành nhiều năm hảo hữu. Tô Vân tại chỗ hứa hẹn, nhóm đầu tiên hàng trong vòng 5 ngày liền có thể chuẩn bị tốt, cho bọn hắn cầm hàng giá, so trên thị trường thấp một thành. Đa tạ điện hạ. Ba người mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ. Đối với thương nhân mà nói, một thành chênh lệch giá ý vị như thế nào, bọn hắn lại quá là rõ ràng. Đây quả thực là đưa tới cửa lợi nhuận. Tô Vân bưng chén rượu, nhìn lấy ba người kích động bộ dáng, trong lòng hiểu rõ. Thương nhân trục lợi, chỉ cần có đầy đủ lợi ích dụ hoặc, không có cái gì là bọn hắn không dám làm. Chương 41, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chương 41, cầu phú quý trong nguy hiểm. Một lúc lâu sau, Tần Vương phủ đại môn lần nữa mở ra. Lý Tung, Vương Khuê, Trương Thành ba người sóng vai đi tới, cùng lúc đến câu nệ ngưng trọng khác biệt. Giờ phút này ba người đều vui vẻ ra mặt. Không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới a. Vừa đi ra Vương phủ đại môn, Vương Khuê liền không nhịn được hạ giọng cảm thán, cái kia mối tinh chất lượng, còn có cái kia tơ lụa cảm nhận, phong tơi vũ châu bất kỳ một cái nào châu phủ, cũng phải bị đoạt điên rồi. Trương Thành liên tục gật đầu, nào chỉ là đoạt điên rồi. Điện hạ nói, nguồn cung cấp bao no, còn ấn giá thị trường thấp một thành cung hóa, đây quả thực là nằm kiếm tiền mua bán. Lý Tung nuốt dâu, nụ cười trên mặt tấm áp, tâm lý lại đang nhanh chóng tính toán, chỉ là cái này mối tinh, nếu là có thể lũng đoạn vũ châu nguồn tiêu thụ, một năm trôi qua, lợi nhuận chí ít tăng gấp đôi. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được quay đầu nhìn một cái khí thế rộng rãi Tần Vương phủ, trong mắt lóe lên một tia may mắn. Lúc đến hắn còn lo lắng là Hồng Môn Yến, giờ phút này chỉ cảm thấy lần này tới quá đáng giá. Đến mức Tần Vương nguồn cung cấp là từ lâu tới. Trong lòng ba người đều ăn ý không có hỏi nhiều. Loại này sự tình, biết được càng nhiều càng nguy hiểm, dù sao chỉ cần có liên tục không ngừng hàng tốt, có đầy đủ lợi nhuận, bọn hắn quản hắn là từ trên trời rớt xuống vẫn là trong đất xuất hiện. Nhanh đi về chuẩn bị. Lý Tung quyết định thật nhanh, nhóm đầu tiên hàng trong vòng 5 ngày liền đến tranh thủ thời gian đưa ra kho hàng, triệu tập nhân thủ, đem con đường đều đã thông. Đúng đúng đúng. Vương Khuê cùng Trương Thành cũng kịp phản ứng, nụ cười trên mặt càng tăng lên, đây chính là thiên đại hảo sự, tuyệt không thể ra nửa một chút lầm lỗi. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, mỗi người trèo lên xe ngựa, không kịp chờ đợi hướng nhà tiền đến. Vương phủ bên trong đại sảnh yến hội đã trên hạ, Tô Mây vẫn như cũ ngồi tại chủ vị, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập tay vị, mang trên mặt mấy phần suy nghĩ sâu xa. Triệu Cao cung kính đứng ở một bên, gặp hắn thần sắc bình tĩnh, liền tiến lên một bước không người nói, chúc mừng chủ công, không uổng phí một binh một tốt liền thu phục tam đại gia tộc. Có bọn hắn con đường cùng tài lực, về sau phủ khố tất nhiên tràn đầy, chủ công đại nghiệp cũng có thể thuận lợi hơn trải ra. Tô Vân khẽ bước cằm, trong mắt lại không có quá nhiều ý cười, thu phục chỉ là đệ nhất bộ. Những thương nhân này hám lợi, hôm nay có thể bởi vì lợi ích đầu nhập vào bản vương, ngày khác nếu có càng lớn dụ hoặc, cũng có thể phản bội. Hắn dương mắt nhìn về phía Triệu Cao, Triệu Cao, ngươi an bài một chút, theo La Vong bên trong chọn lựa chút đáng tin nhân thủ, lặng lẽ xếp tiến vào tam đại gia tộc sản nghiệp bên trong, theo phòng thu chi đến cửa hàng, mỗi cái phân đoạn cũng phải có người nhìn chằm chằm. Đúng, chủ công. Triệu Cao đội bằng đáp, thuộc hạ minh bạch ngài ý tứ, cho dù bọn hắn giờ phút này thần phục, cũng không thể phớt lờ. Tô Vân chậm rãi gật đầu, không tệ. Bọn hắn hiện tại là có thể có lợi, mới đối bản vương túi đầu nghe theo, cũng không phải là chân chính tâm phúc. Xếp vào nhân thủ, thứ nhất là giám thị bọn hắn động tĩnh, thứ hai cũng có thể thăm dò bọn hắn sản nghiệp nội tình, miễn cho ngày sau bị bọn hắn lừa gạt. Thuộc hạ cái này đi an bài, định sẽ không để cho chủ công thất vọng. Triệu Cao không người lĩnh mệnh, tâm lý rõ ràng, chủ công đây là muốn đem tam đại gia tộc một mực nắm ở trong tay, đã dùng này lợi, lại phòng nó biến. Tô Vân nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy. Thu phục tam đại gia tộc chỉ là kế tạm thời, chính thức có thể tin cậy, cuối cùng vẫn là chính mình một tay bồi dưỡng lên lực lượng. Một bên khác, Lý Tung trở lại Lý phủ, liền ngụm nước đều không quan tâm uống, thì lôi kéo cuống họng hô, đem tiên sinh kế toán cùng khố phòng quản gia gọi tới cho ta. Lập tức. Quản gia nhóm thấy thế, không dám trì hoãn, một đường chạy đến. Lý Tung chỉ lấy bọn hắn nói, phòng thu chi, trong 3 ngày, cho ta kiếm ra 50 vạn lượng bạc ngân, càng nhiều càng tốt. Khố phòng bên kia, đem thành tây cái kia 3 tòa lớn nhất kho hàng bay lên không trung, sở hữu tạp vật một mực rõ ràng đi, mặt đất quét sạch sẽ, không cho phép có nửa điểm cho bụi. Tiên sinh kế toán cùng quản gia đều động, lao ra, cái này, đây là muốn làm gì? 50 vạn lượng cũng không phải số lượng nhỏ, trong 3 ngày sợ là. Bớt nói nhảm. Lý Tung trừng mắt, cũng là đập nổi bán sắt cũng phải gom góp. Ra chuyện rắc rối, ta lột ra các của các ngươi. Cùng lúc đó, Vương Khuê tại Vương phủ cũng là một trận hùng hùng hổ hổ. Hắn đem trong tộc hạch tâm tử đệ toàn gọi vào nghị sự sảnh, vô bàn nói, đều nghe kỹ cho ta. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Vương gia sở hữu đồ sứ sinh ý tạm dừng 3 ngày, toàn lực đưa ra kho hàng, lại triệu tập 30 cái đáng tin tiểu nhị, thông minh, cơ linh một chút, sau 5 ngày có tác dụng lớn. Cha, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn nhi tử nhịn không được hỏi, thật tốt sinh ý làm sao nói dừng là dừng. Vương Khuê trong mắt hơi híp, không nên hỏi đừng hỏi. Chiếu làm liền là. Lần này cần là thành, chúng ta Vương gia có thể so sánh hiện tại giàu 3 lần. Trương gia bên kia, Trương Thành thì là trực tiếp tổ chức gia tộc đại hội. Nhìn lấy dưới đáy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tộc nhân, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta mới từ Tần Vương phủ trở về, cùng Tần Vương điện hạ đã đặt thành hợp tác, chúng ta Trương gia về sau muốn đại diện Vương phủ tơ lụa làm ăn. Tần Vương, cũng là cái kia chặt mã quận thủ Tần Vương. Đại diện tơ lụa, chúng ta không phải có cố định nguồn cung cấp sao? Cơ sở phía dưới nhất thời một mảnh xì xào bàn tán, tràn đầy không hiểu. Trương Thành không để ý những nghi vấn này, trực tiếp ném ra ngoài tin tức nặng ký, điện hạ tơ lụa là cống phẩm cấp bậc, so chúng ta hiện tại bán tốt gấp 10 lần, cầm hàng giá còn thấp một thành. Sau 5 ngày nhóm đầu tiên hàng liền đến, nếu ai dám làm trễ bại, đừng trách ta không nể tình. Cái này vừa nói, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh, lập tức buộc phát ra càng lớn tiếng kinh hô. Cống phẩm cấp bậc, cầm hàng giá còn thấp một thành. Cái này sao có thể? Thần Vương trong tay tại sao có thể có loại này hàng tốt? Nếu là thật có thể cầm tới loại hàng này, chúng ta Trương gia tơ lụa sinh ý, tại vũ châu thì không có đối thủ à? Lý Tung cùng Vương Khuê bên kia, cũng sau đó ra tộc hội nghị phía trên tấu cơ sở. Làm các tộc nhân biết muốn cùng Tần Vương hợp tác, bán vẫn là mối tinh, đồ sứ loại này lợi nhuận kinh người hàng thượng đẳng lúc, từng cái cả kinh không ngậm miệng được. Lao ra, cùng Tần Vương hợp tác. Đáng tin sao? Nghe nói vị kia thủ đoạn thế nhưng là hung ác cực kỳ a. Có người nhỏ giọng thầm thì. Lý Tung trừng mắt liếc hắn một cái, hung ác. Hung ác mới tốt. Loại này người nói lời giữ lời. Chỉ cần chúng ta đem việc này làm xong, về sau toàn bộ vũ châu Diêm thị đều là chúng ta Lý gia. Đến lúc đó, ngươi còn sợ không có tiền hoa? Tộc người nhất thời không lên tiếng, trong mắt dần dần toát ra hưng phấn quang. Trong lúc nhất thời, tam đại gia tộc đều bắt đầu chuyển động. Kiếm tiền, nhạy thương, toàn bộ gia tộc trên dưới đều bị một cô không hiểu khẩn trương cùng hưng phấn bao phủ. Không ai nói rõ được lần này cùng Tần Vương hợp tác đến cùng sẽ mang đến cái gì, nhưng chỉ là lợi nhuận gấp bội cũng đủ để cho bọn hắn dồn hết sức lực. Tam đại gia tộc người cũng không ngu ngốc, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, đây là một cái làm cho gia tộc nhảy lên trở thành đỉnh cấp hào môn cơ hội. Loại cơ hội này, đời này khả năng thì ngộ lần trước. Coi như sau lưng cất giấu vô cùng lớn mạo hiểm, bọn hắn cũng nguyện ý đánh cược một lần. Dù sao, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đối bọn hắn những thứ này tại thương trường sở soạn lần mò cả đời người mà nói, lợi nhuận vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất. Cái gì gia quốc đại nghĩa, trong mắt bọn hắn, kém xa sổ sách phía trên khiêu động con số thực sự. Những cái kia hư vô mở mịt đạo lý, nào có trắng bóng bạc để người an tâm. Nào có gia tộc sản nghiệp mở rộng mang tới lực lượng để người an tâm. Tần Vương gia tâm bọn hắn thấy rõ ràng, đứng đội mạo hiểm cũng lòng dạ biết rõ, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới những cái kia hàng thượng đẳng có thể mang tới bạo lợi, muốn đến gia tộc tương lai khả năng có to lớn cơ nghiệp, điểm ấy mạo hiểm lại đáng là gì? Thành, chúng ta cũng là vũ châu thậm chí thiên hạ đều xếp hàng đầu đại gia tộc, coi như không thành, dựa vào cái này mấy đám hàng lợi nhuận, cũng đầy đủ gia tộc ăn hảo mấy năm. Lý Tung ở trong lòng tính toán. Vương Khuê cùng Trương Thành ý nghĩ cũng cơ bản giống nhau. Thương nhân trục lợi, vốn là tiên tính. Chỉ cần lợi ích đầy đủ mê người, đừng nói chỉ là thần phục Tần Vương, liền xem như tạo phản, bọn hắn cũng dám lên. Chương 42, lần đầu triệu hoán, Triệu Tử Long chương 42, lần đầu triệu hoán, Triệu Tử Long hôm sau. Thái Dương theo phía đông chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu sương mù, vẩy vào Tây Lương thành trên nóc nhà. Trong không khí tràn ngập sáng sớm đặc hữu tươi mát khí tức, hôn tạ bên đường quẩy điểm tâm bay tới mặt hương cùng sữa đậu nành bị. Phố lớn ngõ nhỏ phía trên đã có người đi đường, gánh lấy trọng trách người bán hàng rong, đội thành phố bách tính, vẩy nước quét nhà đường đi tập dịch, tốt năm tốt ba tới lui, thiếu đi trước kia bang phái hoành hành lệ khí, nhiều hơn mấy phần bình thản an ổn khói lửa. Vương phủ hậu viện diễn võ trường phía trên, Tô Vân thân mặc một thân màu trắng luyện công phục, chính thư triển gân cốt. Thân hình hắn thẳng tắp, động tác không đội không chậm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa dồi dào nội kình. Thỉnh thoảng như mãnh hổ hạ sơn, cương mãnh sắc bén, thỉnh thoảng như nước chảy róc rách, mềm dẻo kéo dài. Bây giờ hắn đã là tiên thiên đại tông sư cảnh giới, trong lúc giơ tay nhấc chân sớm đã rút đi tận lực dấu vết, đạt đến phản phát quy chân tình trạng. Một quyền một cước, nhìn như bình thản, lại có thể bộc phát ra to lớn lực lượng. Quanh thân quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt khí lưu, đem bốn phía lá rụng đều nhẹ nhàng đẩy ra. Nửa canh giờ về sau, Tô Vân thu thế mà đứng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Quanh người hắn khí huyết bình phục lại, mang trên mặt một tia lấm tấm mồ hôi, ánh mắt lại càng trong trẻo. Về đến phòng rửa mặt hoàn tất, Tô Vân đi vào tiền sảnh, Trầm Linh Nhi đã vì hắn chuẩn bị xong bữa sáng. Mấy thứ tinh xảo thức nhắm, một chén ấm áp cháo gạo, còn có một đĩa mới ra nổi bánh rán hành, tản ra mùi thơm mê người. Điện hạ, ngài luyện qua công rồi, mau thừa dịp ăn nóng đi. Trầm Linh Nhi cười vì hắn bố trí xong bát đũa. Tô Vân gật gật đầu, tại trước bàn ngồi xuống, cầm lấy bánh rán hành cắn một cái, bên ngoài xốp giòn trong mềm, hương khí miệng đầy. Tô Vân nhấp một hớp cháo gạo, nhìn về phía Trầm Linh Nhi, Linh Nhi, đi vào Tây Lương cũng vài ngày rồi, nơi này khí hậu đã quen thuộc chưa? Bắc phương dù sao khô ráo, gió cũng lớn, cùng Trung Nguyên bên kia ôn nhuận thiên khí rất khác nhau. Trầm Linh Nhi nghe vậy, nhẹ giọng trả lời, đa tạ điện hạ quan tâm, ta đã thành thói quen. Kỳ thật Bắc phương thiên khí cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy đâu, vào ban ngày ánh sáng mặt trời rất tốt, chỉ là sớm muộn lạnh chút, nhiều thêm kiện y phục cũng liền không cảm thấy lạnh. Tô Vân nghe, không khỏi cười cười, hiện tại xác thực còn tốt, dù sao còn chưa tới mùa đông. Chờ nhập đông, ngươi liền biết Bắc phương chỗ lợi hại. Hắn để đua xuống, tiếp tục nói, đến mùa đông, nơi này khí hậu thế nhưng là cực đoan cực kỳ. Hàn phong cùng đao giống như phá ở trên mặt, có thể đông lạnh đến xương người đau đầu. Rơi tuyết lớn thời điểm, tuyết động có thể không có quá gối đắp, đi ra ngoài đều phải chậm rãi từng bước lội lấy đi. Có lúc mặt sông đông lạnh đến rắn rắn chắc chắc, xe ngựa đều có thể trực tiếp tại băng phía trên đi. Trầm Linh Nhi nghe được hơi kinh ngạc, lại có thể như vậy. Đúng vậy a. Tô Vân gật đầu. Đương nhiên, Tô Vân não hải bên trong truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, mỗi tháng triệu hoán đã đổi mới, phải chăng tiến hành triệu hoán. Tô Vân nắm đũa tay bỗng nhiên một trận, mừng rỡ như điên. Rốt cục đợi đến mỗi tháng một lần triệu hoán thời khắc. Hắn cưỡng chế lấy kích động, vội vàng ăn hết còn lại bữa sáng, liền bước nhanh hướng hậu viện thư phòng đi đến. Quan thượng thư phòng cửa, Tô Vân hít sâu một hơi. Hệ thống, sử dụng triệu hoán. Đinh. Chúc mừng ký chủ, triệu hoán đến Thường Sơn Triệu Tử Long. Tô Vân nội tâm tràn đầy kích động. Thường Sơn Triệu Tử Long. Đây chính là Triệu Vân a. Cái tên này, cơ hồ mỗi cái người Trung Quốc đều như sấm bên tai. Trường phản pha bảy vào bảy ra, tại trăm vạn tảo quân bên trong cứu trở về A Đấu, hạng gì thần uy. Đơn vị cứu chủ, chặn sông đoạt đấu, cái cọc vật nào cũng là truyền kỳ. Hắn không chỉ có võ nghệ siêu quần, thương pháp xuất thần nhập hóa, càng khó hơn chính là trung can nghĩa đảm, cả đời đi theo Lưu Bị, cúc cung tận tụy, toàn thân là gan, có thể xưng võ tướng bên trong mẫu mực. Có thể nói, Triệu Vân cũng là võ tướng bên trong hoàn mỹ điển hình. Luận võ nghệ, hắn thương pháp tuyệt luân, dũng quan tam quân, nhìn chung Tam Quốc, có thể cùng kẻ ngang hàng lác đác không có mấy. Luận can đảm, trường phản pha bảy vào bảy ra, đối mặt thiên quân vạn mã mặt không đổi sắc, toàn thân là gan tuyệt không phải nói ngoa. Luận trung thành, hắn cả đời đi theo chủ công, không rời không bỏ, dù là trải qua khó khăn chắc trở cũng thủy trung thủ vững sơ tâm. Luận phẩm hạnh, hắn trầm ổn cẩn thận, không tiêu không gấp, đã có thể sống pha chiến đấu, cũng có thể bày mưu tính kế càng thêm thương cảm binh lính, rất được quan tâm. Dạng này một vị tập hợp võ dũng, trung thành, trí tuệ, phẩm đức vào một thân tướng lĩnh, vô luận thả ở thời đại nào, đều là quân vương tha thiết ước mơ sương cánh tay chi thần. Ấn mở giao diện thuộc tính. Nhân vật: Triệu Vân tu vi, tông sư hậu kỳ thông soái, 90 trí lực, 85 trung thành, 100 đánh giá, thuộc hắn ngũ hổ thượng tướng một trong, gan góc phi thường, dũng quan tam quân. Triệu Vân giao diện thuộc tính để Tô Vân rất là hài lòng, tông sư cảnh tu vi, đặt ở đại khánh trong quân đội, thỏa thỏa tướng quân cấp bậc, huống chi Triệu Vân thống soái và lòng can đảm viễn siêu đồng dạng tướng lĩnh. Lần đầu Triệu Hoán quả nhiên rất cho lực. Có Triệu Vân, tần quân liền có tranh thức có thể một mình đảm đương một phía thống soái, rốt cuộc không cần chỉ dựa vào hắn tự mình điều động. Hệ thống, đem Triệu Vân triệu hoán đi ra. Một giây sau, trong thư phòng trên đất trống bỗng dưng nổi lên một trận ánh sáng nhạt, quang mang tán đi, một đạo thẳng tắp thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Chỉ thấy người tới người mặc sáng ngân giáp, nắp lọ bạch bảo, lưng đeo thanh công kiếm, tay cầm một cây long đảm lượng ngân thương, mũi thương chỉ xéo mặt đất, lại lộ ra một cỗ lẫm liệt sát khí. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, vành môi rõ ràng, toàn thân tản ra trầm ổn cương nghị khí độ, so kịch nam bên trong, phim truyền hình bên trong miêu tả Triệu Vân còn muốn anh tuấn uy vũ mấy phần. Mặt tướng Triệu Vân, tham kiến chủ công. Triệu Vân nhìn đến Tô Vân, lập tức quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ. Tử Long mau mau xin đứng lên. Tô Vân liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ dậy, ánh mắt rơi ở trên người hắn, càng xem càng là hài lòng, thường người thường sơn Triệu Tử Long danh tiếng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Vân đứng dậy, hơi hơi không người, ngữ khí khiêm tốn, chủ công quá khen, mặt tướng bất quá một giới võ phu, chỉ có một thân võ nghệ có thể đền đáp chủ công. Tô Vân cười và nói, Tử Long chi năng, há lại chỉ có từng đó một thân võ nghệ. Bản vương dưới trướng có một chi tần quân, đang cần một vị đắc lực tướng lĩnh thống lĩnh. Kể từ hôm nay, tần quân liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, thao luyện, điều hành, đều do ngươi làm chủ, như thế nào? Triệu Vân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lúc này ôm quyền đáp, mặt tướng lĩnh mệnh. Định không phụ chủ công nhờ vả, chắc chắn tần quân chế tạo thành một chi không thể ngăn cản hổ lang chi sư. Ngay sau đó, Tô Vân liền dự định mang theo Triệu Vân đi quân doanh nhìn xem, vừa đi ra thư phòng, đối diện chính đụng tiến lên đây báo cáo sự vụ Triệu Cao. Triệu Cao liếc một chút thì thoáng nhìn Tô Vân bên người Triệu Vân, nhất thời biến sắc, cước bộ vô ý thức dừng một chút. Trước mắt người này người khoác sáng ngân giáp, khí thế trầm ổn như núi, dù chưa tận lực phóng thích uy áp, lại làm cho hắn theo thực chất bên trong cảm thấy dùng cả mình. Đó là đỉnh phong võ giả tự mang phong mang. Cùng là tông sư cảnh, Triệu Cao rất rõ ràng, trước mắt người này khí tức so với chính mình muốn ngưng luyện được nhiều, hiển nhiên là thực sự chiến trường ma luyện đi ra công phu cứng. Chủ công. Triệu Cao lấy lại bình tĩnh, trước hướng Tô Vân không mình hành lễ, ánh mắt lại nhịn không được lại quét Triệu Vân liếc một chút. Tô Vân thấy thế, cười giới thiệu nói, Tử Long, vị này là Triệu Cao, tâm tư kín đáo, làm việc đắc lực. Sau đó hắn lại chuyển hướng Triệu Cao, Triệu tổng quản, vị này chính là Thường Sơn Triệu Tử Long, sau này chính là tần quân thống lĩnh, ngươi nhiều cùng hắn thân cận một chút. Triệu Vân nghe vậy, đối với Triệu Cao khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản, Triệu tổng quản, kính đã lâu. Triệu Cao vội vàng tập trung ý chí, chắp tay hoàn lễ, trên mặt chất lên mấy phần khách khí, Triệu tướng quân uy danh, tại hạ sớm đã nghe nói, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là nhân vật anh hùng. Về sau sự vụ, còn cần tướng quân nhiều chỉ điểm. Triệu tổng quản khách khí, Triệu Vân khiêm tốn nói, về sau cùng vì chủ công hiệu lực, nên giúp đỡ lẫn nhau. Chương 43, Triệu binh mãi mã chương 43, Triệu binh mãi mã một phút sau, quân doanh cửa chính. Tô Vân cùng Triệu Vân ngang nhau mà đến, đứng gác binh lính thấy là tần vương, lập tức thẳng tắp thân thể hành lễ, lưu loát cho đi. Bản vương hỏi ngươi, Lý tướng quân cùng Trần tướng quân tại trong doanh sao? Tô Vân điềm chặt ngựa cương hỏi. Binh lính chắp tay ngồi bẩm, bẩm điện hạ, hai vị tướng quân chính tại giáo trường phía trên luyện binh. Tô Vân gật đầu, cùng Triệu Vân cùng nhau rụt ngựa nhập doanh, đến giáo trường phụ cận tung người xuống ngựa, đem dây cương đưa cho chào đón thân binh, cất bước đi hướng làn danh giáo trường. Lúc này trên giáo trường bụi đất tung bay, hai chi đội ngũ chính mỗi người thao luyện. Sườn đông đội ngũ quân dung nghiêm chỉnh, các binh lính thân mang thống nhất màu đen giáp trụ, động tác quy tắc đến như cùng một cái quân đúc đi ra. Tiến quân mãnh liệt, chém, bày trận, mỗi một cái động tác đều cường tráng mạnh mẽ, đều nhịp. Chính là Tô Vân triệu hoán tần vệ sĩ. Mà phía tây đội ngũ thì hoàn toàn khác biệt. Ban đầu Tây Lương thành thành vệ quân nhóm động tác kéo dài, đội ngũ siêu siêu mèo mèo, vung đao thường có cao có thấp, thậm chí còn có người vụng trộm lau mồ hôi, thì thầm với nhau, nhìn qua tản mạn vô cùng. Đem hai cùng so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Thành vệ quân bên kia lỏng lỏng lẻo lẻo dáng vẻ, nói là luyện binh, chẳng bằng nói càng giống tại qua loa cho xong, thực sự không có mắt thấy. Bất quá cái này cũng trách không được bọn hắn. Thành vệ quân ngày thường chức trách vốn là tuần tra thủ thành, duy trì trị an, ít có chân nước chân giáo thao luyện, cùng lâu dài chinh chiến biên quân so ra, tự nhiên kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tô Vân nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Vân, hỏi: "Tử Long, ngươi nhìn cái này hai nhánh quân đội như thế nào?" Triệu Vân ánh mắt tại hai chi đội ngũ phía trên đảo qua, một lát sau trầm giọng trả lời, "Chủ công, Sườn Đông đội ngũ kỷ luật nghiêm minh, tiến thối có độ, có thể thấy được ngày thường huấn luyện khắc nghiệt, là chân thật có thể trên chiến trường duyệt sĩ." Phía Tây đội ngũ, hắn dừng một chút, ngữ khí khách quan, nội tình không tính kém, chỉ là khuyết thiếu mài, trình tự quy tắc tán loạn, như tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện, chưa hẳn không thể trở thành có thể dùng chi minh. Trên giáo trường chính tại chỉ đạo huấn luyện Tần Lượng cùng Lý Bệ, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn giáo trường một bên Tô Vân, vội vàng thả ra trong tay cờ lệnh, bước nhanh chạy chậm tới. "Mặt tướng tham kiến chủ công." Hai người tại Tô Vân trước mặt đứng lại, ổn quyền hành lễ. Tô Vân khẽ gật đầu, nghiêng người nhường ra sau lưng Triệu Vân, giới thiệu nói, "Vị này là Triệu Vân, từ nay về sau chính là Tần quân thống lĩnh, trong quân sự vụ lớn nhỏ đều do hắn làm chủ. Hắn mệnh lệnh, sẽ cùng tại bản vương mệnh lệnh, hai người các ngươi cần phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, toàn lực phối hợp Triệu tướng quân." Tần Lượng cùng Lý Vệ liếc nhau, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng lập tức trầm giọng đáp, "Mặt tướng lĩnh mệnh." Nói xong, hai người chuyển hướng Triệu Vân, ổn quyền hành lễ, tham kiến Triệu tướng quân. Triệu Vân khẽ bước cằm, đáp lễ lại, "Tần tướng quân, Lý tướng quân, không cần đa lễ. Sau này đồng bào cộng sự, mong rằng hai vị nhiều hơn hiệp trợ." Ba người đơn giản hàn huyên vài câu, bầu không khí cũng là hòa hợp. Tô Vân lập tức lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Lý Vệ, "Lý Vệ, ban đầu thành vệ quân chỉnh đốn tình huống như thế nào?" Lý Vệ tiến lên một bước, báo cáo, "Bẩm chủ công, ban đầu thành vệ quân tổng cộng 3.200 người. Lúc trước bởi vì Trần Tam bọn người tham ô lời biếng, trong quân tệ nạn kéo dài lâu ngày rất nhiều, lao lính dày dạn, an không hướng số lượng cũng không ít, chiến đấu lực càng là đáng lo. Kinh hai ngày nữa sàng lọc chỉnh đốn, mặt tướng đã đem không hợp cách người đều thanh toán, bây giờ còn lại 1.300 người, đều là thân gia trong sạch, có nhất định nội tình, có thể chịu được tạo nên." "Không tệ." Tô Vân gật đầu khen ngợi, ngắn ngủi hai ngày liền có thể làm rõ đầu mối, loại bỏ rừng già, làm rất hảo. Ánh mắt của hắn chuyển hướng trên giáo trường thành vệ quân đội ngũ, ngựa khí biến đến nghiêm túc, tiếp đó, trọng yếu nhất là nắm chặt huấn luyện. Thành vệ quân không thể chỉ thỏa mãn với thủ thành, nhất định phải luyện được có thể trên chiến trường công phu cứng. "Từ Long, việc này thì giao cho ngươi." Triệu Vân tiến lên một bước, trầm giọng tỏ thái độ, "Chủ công yên tâm, mặt tướng ổn thỏa chặt chẽ huấn luyện, không ra 3 tháng, tất để chi bộ đội này thoát thai hoàn cốt, trở thành một chi có thể chiến chi sư." Tô Vân thỏa mãn gật đầu, có Triệu Vân tỏa trấn, lại thêm Tần Lượng cùng Lý Bệ phối hợp, dưới trướng hắn chi quân đội này, rất nhanh liền có thể chân chính trưởng thành. Tô Vân ánh mắt đảo qua trên giáo trường binh lính, lại hỏi, "Bây giờ binh lính quân hưởng là bao nhiêu?" Tần Lượng tiến lên một bước trả lời, "Bẩm chủ công, thành vệ quân binh lính mỗi tháng quân hưởng là 2 lượng bạc." Tô Vân khẽ gật đầu, "Cái này số tiền không tính thấp. Phải biết một bên quân tướng sĩ đánh đầu vậy nhiệt huyết, mỗi tháng quân hưởng cũng bất quá 3 lạng đến 5 lạng, thành vệ quân làm nhị tuyến bộ đội, 2 lượng bạc đầy đủ nuôi sống gia đình." Ai ngờ Tần Lượng lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra mấy phần ngượng nghịu, "Chỉ là các binh lính đã có 3 tháng không có dẫn tới quân hưởng." "Cái gì?" Tô Vân nghe vậy sửng sở, mi đầu trong nháy mắt bật lên, "Tại sao lại khất nợ quân hưởng?" Tần Lượng cắn răng, trầm giọng nói, "Quân hưởng đều bị Trần Tam nhóm người kia tham không có. Bọn hắn không chỉ có cắt xén quân hưởng, hoàn hư báo binh ngạch gan cùng hướng, dưới đáy binh lính giận mà không dám nói gì." "Đồ chết tiệt." Tô Vân đông nhiên vô đuổi, nộ hỏa bay thẳng đỉnh đầu, liền quân hưởng cũng dám tham. Những sâu mọt này, quả thực là cầm binh lính tính mệnh làm trò đùa. Khó trách thành vệ quân không có chút nào chiến lực, các tướng sĩ nói bụng, ai chịu bán mạng. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế nộ hỏa, liền nói ngay, "Tần Lượng, ngươi thống kê xong cụ thể số lượng, theo vương phủ bên trong khố lấy ngân lượng, hôm nay liền đem khất nợ quân hưởng cho hết các binh lính phát hạ đi. Một phần cũng không thể thiếu." "Mặt tướng lĩnh mệnh." Tô Vân nhìn về phía ba người, ngựa khí trịnh trọng, "Trừ cái đó ra, chúng ta còn phải nắm chặt triều binh mãi mã. Ta muốn các ngươi trong thời gian ngắn nhất, đem Tần quân mở rộng đến 2 vạn người." Hắn dừng một chút, ném ra ngoài nặng cân điều kiện, "Chỉ cần thân thể tố chất hợp cách, bất luận xuất thân, đều có thể nhập ngũ. Đãi ngộ theo ưu, mỗi tháng 3 lượng bạc, bao ăn bao ở, mà lại từng bữa ăn có thịt, bao ăn no." Cái này vừa nói, Triệu Vân, Tần Lượng, Lý Vệ ba người đều cả kinh mở to hai mắt. Điều kiện này cũng quá tốt rồi. 3 lượng bạc nguyện hướng, có thể so với biên quân, lại thêm từng bữa ăn có thịt có thể ăn no bụng. Phải biết tại thời đại này, dân chúng tầm thường quanh năm suốt tháng cũng khó khăn gặp mấy lần thức ăn mặn, có thể đón đến ăn no đã là hy vọng xa vời. Chỉ là đầu này, cũng đủ để cho vô số người chèn phá túi đầu tham gia quân ngũ. "Chủ công, cái này đãi ngộ có thể hay không quá cao?" Lý Vệ nhịn không được hỏi. Tô Vân lắc đầu, "Không cao. Muốn cho binh lính bán mạng, liền phải để bọn hắn ăn được mặc, không có nỗi lo về sau. Ngươi yên tâm, chuyện tiền bản vương đến giải quyết." Triệu Vân trong mắt tinh quang một lóe, ôn quyền nói, "Chủ công như thế thương cảm binh lính, lo gì nguồn cung cấp lính không đủ. Mặt tướng cam đoan, không gian nửa bằng trăng, nhất định có thể chiêu đầy 2 vạn binh." Tần Lượng cùng Lý Vệ cũng kịp phản ứng, khắp khuôn mặt là kích động. Bọn hắn đều rõ ràng, điều kiện như vậy một khi thả ra, trưng binh chỗ môn hạm sợ là thật muốn bị đạp phá, dù sao đối hạ tầng bách tính tới nói, có thể ăn no bụng mà cấm, cầm chắc định quân hưởng đường sống, thực sự quá ít. Xế chiều hôm đó, Triệu Vân, Tần Lượng, Lý Vệ liền dẫn nhân thủ, đem cất nợ quân hưởng đem đến trên giáo trường. Tướng dương bạc mở ra, trắng bóng quang mang sáng rõ mắt người choáng. Mới đầu, thành vệ quân các tướng sĩ vây ở một bên, khắp khuôn mặt là hoài nghi. Khất nợ 3 tháng quân hưởng, làm sao có thể nói phát thì phát? Có thể khi thấy phụ trách phát lương binh lính bắt đầu điểm danh, vàng dòng bạc trắng bị từng cái đưa tới chiến hữu trong tay lúc, bọn hắn rốt cục tin, trên giáo trường nhất thời vang lên một trận không đè nén được bạo động. Thật phát quân hưởng. Có người nắm lấy trong tay bạc, kích động đến thanh âm đều đang phát run. Quá tốt rồi. Trong nhà bà nương hải tử rốt cục có thể mua thước. Tiếng hoan hô liên tiếp. Các tướng sĩ trên mặt chết lặng cùng lười biếng quét sạch sành sanh, thay vào đó là thật cắt vui sướng. Bọn hắn cấp tốc xếp thành hàng ngũ, nguyên một đám tiến lên lĩnh tiền. Lĩnh hết quân hưởng về sau, tất cả mọi người tự động tại thao trường phía trên xếp hàng đứng vững, cái eo thẳng tắp, trên mặt tràn đầy chưa bao giờ có tinh thần khí. Triệu Vân đi lên đài cao, ánh mắt đảo qua phía dưới binh lính, cất cao giọng nói: "Các tướng sĩ, khất nợ quân hưởng hôm nay đã đều cấp cho. Kể từ hôm nay, tần quân quân hưởng điều chỉnh làm mỗi tháng 3 lượng bạc. Không chỉ có như thế, thức ăn đãi ngộ cũng sẽ trên diện rộng đề cao." Vương gia nói: "Muốn để cho các ngươi từng bữa ăn ăn no, đón đến có thịt." Hoa. Phía dưới trong nháy mắt bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng hoan hô, so vừa mới lĩnh hướng lúc còn muốn nhiệt liệt. "3 lượng bạc, đón đến có thịt." Cái này đãi ngộ, bọn hắn trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Triệu Vân đưa tay để ép áp, chờ tiếng hoan hô hơi dừng, tiếp tục nói: "Nhưng có một chút, bản tướng quân chuyện xấu nói trước, mỗi tháng sẽ có khảo hạch, không hợp cách người, lập tức đào thải. Chỉ có thể đuổi theo huấn luyện, đạt tiêu chuẩn người, mới có tư cách hưởng thụ phần đãi ngộ này." Các binh lính nghe vậy, trên mặt hưng phấn không chút nào giảm, ngược lại nhiều hơn mấy phần ngang dương đấu trí. "Đào thải? Sợ cái gì? Chỉ cần có thể cầm tới đãi ngộ tốt như vậy, đừng nói khảo hạch, cũng là liều mạng, bọn hắn cũng muốn lưu lại. Đây chính là liền một bên quân chủ lực cũng không sánh nổi chỗ tốt, người nào bỏ được từ bỏ." Thuộc hạ minh bạch. Có người nhịn không được cao giọng hô, lập tức dẫn tới một mảnh phụ họa. Triệu Vân hài lòng gật đầu, ném ra ngoài cái cuối cùng tin tức, mặt khác, thần quân sắp mở rộng đến 2 vạn người. Các ngươi bên người nếu có thân cường lực tráng bằng hữu thân thích, chỉ cần thân gia trong sạch, phù hợp trưng binh điều kiện, đều có thể mang đến nhập ngũ đồng dạng hưởng thụ phần đãi ngộ này. Cái này vừa nói, các binh lính càng là kích động. Không chỉ có chính mình có thể có bực này tốt tiền đồ, còn có thể kéo lên thân bằng hảo hữu cùng một chỗ, đây quả thực là thiên đại hảo sự. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân doanh đều sôi trào lên. Chương 44, kiểm hàng, xuất hàng chương 44, kiểm hàng, xuất hàng một ngày sau, toàn bộ Tây Lương quận đều sôi trào. Tần quân triều binh tin tức giống đã mọc cánh, bay khắp bên trong thành bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ. Vừa độ tuổi thanh niên nhóm cơ hồ là nghe tin mà hành động, theo bốn phương tám hướng tuân ra hướng trưng binh chỗ, đem cái kia mảnh đất chống chen lấn nước chảy không lọt. "Nhường một chút, nhường một chút, ta tới trước." "Ai, huynh đệ, ngươi cũng là đến làm lính. Nghe nói tần quân đãi ngộ rất tốt, mỗi tháng 3 lượng bạc đầu. Còn không phải sao? Còn nuôi cơm, đón đến có thịt. Ta nhà hàng xóm nhị tiểu tử hôm qua mới vừa đi vào, trở về liền theo chúng ta nói, phòng ăn thịt kho tàu hương đến có thể đem người hồn mà đi." Trong đám người liễu díu, tất cả đều là đối tần quân ước mơ. Ban đầu thành vệ quân binh lính nhóm thành tốt nhất sống quảng cáo. Bọn hắn không chỉ có chính mình nhận quân hưởng, còn mang theo bằng hữu thân thích đến báo danh, nhìn tận mắt tân nhân thông qua kiểm tra thực hư sau tiến quân vào doanh, cái kia trắng bóng gạo cơm cùng bóng loáng sáng loáng thịt kho tàu, tức thì bị chuyển đi thần hồ kỳ thần. Đối những cái kia ra cảnh bần hàn thiếu niên, ly biệt quê hương lưu dân tới nói, thế này sao lại là triều binh, rõ ràng là cơ hội thay đổi số phận. Trước kia đừng nói ăn thịt, có thể đón đến ăn được cơm no cũng khó như lên trời, hiện tại chỉ cần thân thể hợp cách, liền có thể tiến doanh hưởng phúc, còn có thể cầm quân hưởng phụ cấp gia dụng, chuyện tốt như vậy đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Càng quan trọng hơn là tần quân triều binh không hỏi xuất thân lai lịch, chỉ cần thân gia trong sạch, không có phạm qua tội, cho dù là đầu đường khất cái, chỉ cần thân thể đầy đủ khỏe mạnh, như cũ có thể nhập ngũ. Loại này đối xử như nhau thái độ, để rất nhiều bị xuất thân vây khốn người trẻ tuổi thấy được hy vọng. Lại thêm những ngày này tần vương Tô Vân tại Tây Lương quận danh tiếng sớm đã truyền ra, chẳng tham quan, bình bác phái, yêu dân như con hình tượng xâm nhập nhân tâm. Theo dạng này chủ công, cho dù là đi làm lính, trong lòng cũng an tâm. Ta muốn ghi danh, ta thân cường lực tráng, cái gì khổ đều có thể ăn. Một cái làn da ngăm đen thiếu niên chen đến hàng phía trước, dơ lên cao cao cánh tay. Còn có ta, ta sẽ rèn sát, nói không chừng có thể giúp đỡ bận hiệu. Tính ta một người, ta muốn kiến công lập nghiệp, để người trong nhà vượt qua ngày tốt lành. Trưng binh chỗ binh tốt nhóm loay hoay chân không chạm đất, đăng ký, kiểm tra thực hư, lĩnh người. Toàn bộ tràng diện náo nhiệt lại có thứ tự. Nhìn lấy trước mắt cái này nhân sơn nhân hải cảnh tượng, phụ trách chiêu binh tần lượng nhịn không được cảm thán, chủ công một chiêu này, thật sự là nói đến sở hữu nhân tâm khảm phía trên. Đối hạ tầng bách tính tới nói, có thể ăn no bụng, có thể kiếm tiền, có thể có hy vọng, liền đáng ra đến bọn hắn đem hết toàn lực đi tranh thủ. Tần vương phủ, thư phòng bên trong. Tô Vân lui tả hữu, đầu ngón tay tại hư không một điểm, ý thức chìm vào hệ thống không gian. Bây giờ hệ thống giới trên mặt tích phân biểu hiện là 40 vạn, hai ngày này hắn nạp tiền hơn 30 vạn. Những thứ này tích phân chính là hắn khiêu động Tây Lương kinh tế, vững chắc tần quân căn cơ quan trọng. Toàn bộ dùng để chuẩn bị hàng. Ngón tay của hắn tại giả thuyết màn hình phía trên nhanh chóng thao tác. Hệ thống thương thành hàng hóa công khai đi giá, tơ lụa, một thất 5 tích phân, muối tinh, một tích phân 1000 kg, đồ sứ, trung đẳng quy cách, một tích phân một cái, thịt heo, một tích phân 100 kg. Trước đồng dạng nửa tích phân mua heo thịt. Tô Vân không chút do dự, tần quân ngay tại quyết chương chiều, mỗi ngày tiêu hao ăn thịt là bút số lượng lớn, nhất định phải sớm dự trữ. 20 vạn tích phân đổi tính được, chính là 2000 vạn kg thịt heo, đầy đủ 2 vạn nhân mã ăn hơn phân nửa năm, lại có thể bảo chứng đón đến có thịt. Còn lại 20 vạn tích phân, 1/3 dùng để mua muối tinh. 7 vạn tích phân, có thể đổi 7000 vạn kg muối tinh. Muối không chỉ có là trong quân nhu yếu phẩm, càng là đả thông thương lộ đồng tiền mạnh. Tây Lương thậm chí toàn bộ Bắc Phương đều thiếu muối tinh, nhất là loại này độ tinh khiết cực cao muối mịn, hướng trên thị trường phóng một cái, lập tức có thể nhấc lên tranh mua dậy sóng. Sau cùng còn lại 13 vạn tích phân, Tô Vân toàn đập vào tơ lụa cùng đồ sứ phía trên. 1 vạn tơ lụa hao phí 5 vạn tích phân, 8 vạn kiện đồ sứ dùng đi 8 vạn tích phân. Hệ thống không gian bên trong nháy mắt chất lên như núi hàng hóa. Thành thất tơ lụa xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề, trắng như tuyết muối tinh chứa ở đặc chế bạc gốm bên trong, đồ sứ tầng tầng lớp lớp, men sắc sáng rõ, xem xét chính là hàng thượng đẳng. Tô Vân nhìn lấy cái này chồng chất như núi vật tư, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Những cái này đồ vật, tại hệ thống bên trong phi thường tiện nghi, đến ngoại giới lại thành cây dụ tiền. Một thất phổ thông tơ lụa giá thị trường chỉ ít 50 lượng, hắn thành bản mới 5 tích phân, 5 lạng, lợi nhuận ép thẳng tới 10 lần. Đồ sứ mặc dù lợi nhuận hơi thấp, một kiện trung đẳng đồ sứ cũng có thể bán 3-5-2, thành bản bèn bèn 1 tích phân, lật cái vài lần không nói chơi. Càng quan trọng hơn là, những vật tư này không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể một mực nắm lấy tam đại gia tộc mệnh mạch. Bọn hắn cần nhờ những hàng này kiếm lời, liền phải ngoan ngoãn nghe lời, thần quân cần nhờ những hàng này đổi lấy tiền phát quân hưởng, làm kiến thiết, hình thành lành tính tuần hoàn. Ngày thứ 2, sáng sớm, Tần Vương phủ sở thuộc thành Tây Đại Thương Khố bên ngoài thì chuyển đến xe ngựa tiếng vang. Tam đại gia tộc đội xe trùng trùng điệp điệp chạy đến. Mấy chục cỗ xe ngựa xếp thành một hàng, sa phu cùng hộ vệ nhóm từng cái tinh thần căng cứng, hiển nhiên là hộ tống trọng yếu tài vật. Lý Tung, Vương Khuê, Trương Thành ba vị gia chủ tự mình dẫn đội, vừa tới cửa nhà kho, chỉ thấy Tô Vân đã đứng ở nơi đó chờ, đi theo phía sau Triệu Cao. Gặp qua Tần Vương điện hạ, ba người liền đội vàng tiến lên hành lễ. Tô Vân cười đưa tay, ba vị gia chủ ngược lại là tới sớm, mau mời tiến đi. Điện hạ trước hết mời. Lý Tung cung kính nghiêng người dẫn đường, ánh mắt nhịn không được hướng thương khố cửa lớn đóng chặt nghiêng mắt nhìn thêm vài lần. Theo thương khố đại môn bị hộ vệ đẩy ra, một cỗ nhàn nhạt mối vị cùng tơ lụa mùi thơm ngát khí đập vào mặt. Ba vị gia chủ theo Tô Vân đi vào thương khố, khi thấy rõ cảnh tượng bên trong lúc, ba người không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, cước bộ đều dừng lại. Chỉ thấy trong kho hàng đèn đốt sáng trưng, nhìn không thấy cuối kệ hàng phía trên chất đầy hàng hóa. Chấm như tuyết muối tinh chứa ở bịt kín bình gốm bên trong, mà đến giống như núi nhỏ chỉnh tề. Thành thất tơ lụa trồng chất tại trên giá gỗ, màu sắc sáng rõ, hoa văn tinh xảo. Trong góc đồ sứ càng là rực rỡ muôn màu, sứ men xanh trắng nhã, sứ trắng bánh nhuận, vật nào cũng là tinh phẩm. Cái này cũng quá là nhiều. Vương Khuê nhịn không được thấp giọng hô, thanh âm đều có chút phát run. Hắn làm cả một đời đồ sứ sinh ý, chưa từng thấy nhiều như vậy hàng thượng đẳng tập trung ở cùng một chỗ, quả thực giống như nằm mơ. Lý Tung cùng Trương Thành cũng không có tốt hơn chỗ nào, hai mắt trợn tròn xoe, tay đều vô ý thức siết chặt. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Tô Vân có thể xuất ra mấy ngàn cân muối, mấy trăm thất tơ lụa cũng không tệ rồi, nhưng trước mắt này quy mô, chí ít mấy vạn cân muối, hơn vạn thất tơ lụa. Loại này thực lực, quả thực khủng bố. Điện hạ, ngài cái này nguồn cung cấp. Trương Thành nuốt ngụm nước bọt, lời nói đều nói không lưu loát. Tô Vân cười nhạt một tiếng, ba vị kiểm hàng chính là, nếu là hài lòng, chúng ta lại nói giao dịch. Ba người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng kêu lên chính mình lớn nhất kinh nghiệm trưởng quỹ, tiến lên kiểm hàng. Muối hộp mở ra, bên trong muối tinh trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ, không có chút nào tạp chất, nếm một miệng, vị mặn thuần chủng. Tơ lụa triển khai, xúc cảm bằng thẳng, đường may tinh mịn, so cống phẩm còn tốt hơn mấy phần. Đồ sứ cầm ở trong tay, thai chất kiên cố, men sắc đều đều, gõ lên khứ thanh âm thanh thúy, tất cả đều là cực phẩm. Không có một kiện hạng nhì hàng. T. Lý Tung hít vào cảm lạnh khí, tâm lý chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, áp đúng rồi. Theo Tần Vương, đừng nói trở thành đỉnh cấp gia tộc, coi như phú giáp thiên hạ cũng có thể. Kiểm hàng hoàn tất, ba vị gia chủ lại không nghi ngờ, vội vàng để người đem mang tới ngân phiếu cùng hiện ngân mang lên. Điện hạ, 300 vạn lượng bạch ngân, một phần không thiếu. Tô Vân để Triệu Cao kiểm kê không sai về sau, gật đầu nói, có thể dỡ hàng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, thương cố hộ vệ nhóm bắt đầu đều đâu vào đấy vận chuyển hàng hóa. Tam gia mang tới xe ngựa rất nhanh bị tràn đầy, có thể thương khố bên trong vật tư xem ra cơ hồ không có giảm ít hơn bao nhiêu, cái này khiến ba vị gia chủ càng phát ra kinh hãi. Tần Vương nội tình, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thâm bất khả trắc. Giao dịch hoàn thành, ba người một khắc cũng không dám trì hoãn, đối với Tô Vân chắp tay nói, điện hạ, chúng ta xin cáo từ trước, cái này đi cửa hàng hàng. Đi thôi. Tô Vân phất phất tay, nhìn lấy bọn hắn vội vã bóng lưng rời đi, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Tam đại gia tộc xe ngựa vừa chạy nhanh ra khỏi cửa thành, liền bắt đầu ra roi thúc ngựa. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, những hàng này mỗi kéo thêm một giây, liền có thể kiếm ít một bút. Tây Lương thậm chí xung quanh các phú thương sớm liền đợi đến thượng đẳng muối tinh cùng tơ lụa, hiện tại đoạt thời gian cũng là đoạt bạc. Mà Tần Vương phủ thương khố bên trong, Tô Vân nhìn qua vẫn như cũ chồng chất như núi vật tư, trong mắt lóe ra tinh quang. Cái này 300 vạn lượng, chỉ là bắt đầu. Dùng không bao lâu, là hắn có thể dựa vào những thứ này hệ thống hàng triệt để bản sống Tây Lương kinh tế, vì Tần Quân đánh xuống kiên cố nhất tài lực cơ sở. Chương 45, Hắc Liên giáo hành động chương 45, Hắc Liên giáo hành động Vũ Châu, Đại Lĩnh Sơn chỗ sâu. Núi non liên miên bị nồng đậm thực bị che kín, cổ thụ chọc trời giả thiên thế nhật, ánh sáng mặt trời chỉ có thể thông qua cành lá khe hở, rơi xuống linh tinh sặc sỡ quan điểm. Trong núi vũ khí lờ lờ, trong không khí tràn ngập đậm ướt bùn đất khí tức cùng lá mục vị đạo, lộ ra phá lệ yên tĩnh, thậm chí mang theo vài phần âm u Hắc Liên giáo Vũ Châu phân bộ cứ điểm, liền tàng tại mảnh này ít hai lui tới nơi núi rừng sâu xa. Một chỗ bị dây leo cùng bụi cây nghiêm mật che giấu huyệt động thiên nhiên. Cửa động chỉ chứa hai người song song thông qua, nếu không phải có người dẫn đường, cho dù đứng ở gần bên, cũng chỉ sẽ tưởng rằng phổ thông vách núi bất đức. Động huyệt nội bộ lại có động thiên khác. Đi qua nhân công mở tu chỉnh, nguyên bản lối đi hẹp bị mở rộng, dọc theo mấy cái lối rẽ, thông hướng khác biệt thạch thất. Chủ trong động điểm đếm chén đèn dầu, mờ nhạt quang mang chập chờn bất định, tỏa ra trên vách tường vẽ màu đen liên hoa đồ đằng, lộ ra khí tức quỷ dị. Chiếc động bị cải tạo thành thương khố, trông chất lấy một số đơn sơ binh khí cùng lương khô, trong góc còn buộc lấy mấy thất ngựa, hiển nhiên là dùng cho ngoại giới liên lạc tọa kỵ. chỗ sâu nhất trong thạch thất, cả người khoác màu đen trường bào, mang trên mặt liên hoa mặt nạ nam tử đang ngồi ở trước bàn đá. Bàn phía trên để đó một cái lư hương, bên trong đốt đặc chế hương liệu. Người này chính là Hắc Liên giáo Vũ Châu đại chủ Lịch Hữu. Không có người biết hắn chân thực hình dạng, chính như Hắc Liên giáo sở hữu cao tầng đồng dạng, tự nhập giáo lên liền đeo đặc chế mặt nạ kiểu dáng tùy thân phần đẳng cấp biến hóa, cũng không lặp lại, thưởng thọ không hái. Tại bảo mật một chuyện phía trên, Hắc Liên giáo thủ đoạn có thể xưng khắc nghiệt. Ngoại trừ mặt nạ, trong giáo còn có một bộ cực kỳ phức tạp thân phận hạch nghiệm cơ chế, khác biệt tầng cấp giáo đồ nắm giữ lấy khác biệt ám ngữ, lại ám ngữ mỗi tháng một đổi, từ chuyên gia bí mật lan truyền, cao tầng ở giữa gặp mặt, cần trước thẩm tra đối chiếu tam trọng tín vật. Một cái có khắc chuyên trúc liên hoa đường vân lệnh bài, một câu giới hạn hai người biết được tư mật khẩu lệnh, thậm chí càng trả lời mấy cái tùy cơ vấn đề. Những vấn đề này thường thường cùng hai người quá khứ gặp nhau tương quan, người khác căn bản không thể nào giả tạo. Như thế tầng tầng bố trí phòng vệ, chính là vì phòng ngừa hoàng thành ti thẩm thấu hoặc thế lực đối địch giả mạo, bảo đảm trong giáo hoạch tâm tin tức không bị tiết lộ. Đồng nhiên, thông đạo bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một cái áo đen giáo đổ nhanh chân đi đến nhà đá cửa trước, vì một chân trên đất, đà chủ, có khẩn cấp tình báo. Lịch Cựu dương mắt, giảng. Giáo đổ đẩy cửa vào, sắc mặt nghiêm túc, đà chủ, hắc hổ trại bên kia ra chuyện. Hắc ma tử truyền đến tin tức, hắc hổ trại bị tần vương diệt. Cái gì? Lịch Cựu đông nhiên vô bàn đá, hắc hổ trại địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, làm sao có thể? Giáo đổ từng cái đem hắc ma tử đưa tới tình báo toàn bộ đỡ ra. Lịch Cựu tức giận đến ở thạch thất bên trong đi qua đi lại, hắc ma tử cái này ngu xuẩn. Thật sự là tức chết ta rồi. Liền xem như lầu heo, nuôi nhiều năm như vậy cũng nên có chút tác dụng, hắn đổ tốt, có được tốt như vậy địa thế, nằm trong tay lấy chúng ta cho binh khí lương thảo, lại bị người tận diệt. Hắn càng nói càng giận, một chân đạp ở bên cạnh ghế đá phía trên, những năm này, trong giáo không ít hướng hắc hổ trại đệ tài nguyên. Thượng hảo tinh thiết binh khí, từng đám đưa qua, còn cố ý phái giáo đổ dạy bọn hắn bài binh bố trận, thì là muốn cho hắc hổ trại tại Tây Lương bên ngoài đứng vững gót chân, trở thành chúng ta bình chướng cùng thái mắt. Kết quả đây, nhiều năm đầu nhập, toàn trôi theo dòng nước. Vừa nghĩ tới những cái kia trắng mắt không lương thảo binh khí, Lịch Cửu thì đau lòng đến can rung động, quả thực thua thiệt đến nhà bà ngoại. Liên tiên bốn số lẻ đều không vơ vét trở về. Bút chứng này, tính thế nào? Hắn lửa giận trong lồng ngực cùng không cam lòng cơ hồ muốn tràn đi ra, dù sau đó là ưu châu phân bộ toàn hảo mấy năm vô liếng, thì dễ dàng như vậy trôi theo dòng nước, đổi ai cũng nuốt không trôi cái này khẩu khí. Bên cạnh giáo đồ gặp hắn hơi dừng, đội vàng thấp giọng nói, đà chủ, hát ma tử ở trong thư còn nói. Hắn phỏng đoán, Tần Vương Tô Vân lần này tới Tây Lương, chỉ sợ là hướng về phía chúng ta Hắc Liên giáo tới. Không phải vậy hắn không cần thiết mang nhiều như vậy tinh nhuệ, mà lại vừa tới Tây Lương thì động thủ diệt hắc hổ trại, cái này một hệ liệt động tác, nhìn lấy tựa như là sớm có dự mưu. Cái này vừa nói, Lịch Cửu bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn làm sao biết, cái này tất cả đều là hắc ma tử nói bừa. Tên kia cố ý đem sự tình nói lớn chuyện ra, muốn đem Hắc Liên giáo lôi xuống nước, báo thủ cho hắn thôi. Nhưng giờ phút này, bị nộ hỏa choáng váng đầu óc, Lịch Cửu lại không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hắc ma tử lời này tựa hồ có mấy phần đạo lý. Tô Vân vừa tới Tây Lương thì dám động hắc hổ trại, chẳng lẽ lại thật đã nhận ra cái gì? Hắn ánh mắt trầm xuống, một cô âm lãnh sát ý tràn ngập ra, hướng về phía chúng ta tới. Tốt, rất tốt. Đã hắn muốn tìm cái chết, vậy bản tọa liền thành toàn hắn. Tên kia giáo đồ thấy thế, lập tức tiến lên một bước, không người thỉnh mệnh, đà chủ, muốn hay không thuộc hạ cái này đi xuống triệu tập nhân thủ. Chúng ta thừa dịp Tần Vương tại Tây Lương căn cơ chưa ổn, trực tiếp động thủ đem hắn xử lý. Lịch Cửu trong mắt hàn quang lóe lên, chậm rãi nhẹ gật đầu. Xử lý Tần Vương. Ý niệm này để trong lòng hắn một trận hòa nhiệt. Hắc Liên giáo cùng triều đình vốn là không đội trời chung, nếu là có thể trừ rơi một vị hoàng tử, không chỉ có thể hung hăng đánh triều đình mặt, hắn trong giáo địa vị cũng tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Nói không chừng có thể trực tiếp tấn thăng phân đàn chủ, đến lúc đó quyền thế, tài nguyên đều sẽ vượt lên vài lần. Việc này không thể coi thường, Lịch Cửu trầm giọng nói, Tần Vương bên người tất nhiên có cao thủ hộ vệ, tầm thường giáo đồ đi cũng là mất mạng. Lần này, bản tọa tự mình đi. Giáo đồ sững sờ, đa chủ tự mình động thủ. Hừ, ngoại trừ bản tọa, người nào có thể bảo chứng không có sơ hở nào? Lịch Cửu lạnh hừ một tiếng, đừng quên, bản tọa thế nhưng là tông sư cảnh, chỉ cần tìm một cơ hội cẩn thận, lấy tính mệnh của hắn dễ như trở bàn tay. Hắn thấy chính mình tự mình xuất thủ, không chỉ có thể bảo đảm thành công, càng có thể nhờ vào đó lập xuống kỳ công. Dù sao, có thể chém giết hoàng tử công tích, cũng không phải ai cũng có thể mò được. Lịch Cửu theo mật đạo xuyên ra, trở lại chủ động, đối với chờ bên ngoài giáo đồ trầm giọng nói, điểm đủ hành động đội 20 người, theo ta đi Tây Lương thành. Đa chủ, muốn hay không mang theo nhiều người một chút? Có giáo đồ hỏi. Không cần. Lịch Cửu khoát tay áo, nhiều người ngược lại dễ thấy, hành động đội đều là tinh nhuệ, đầy đủ. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, những người còn lại lưu tại cứ điểm, giữ nghiêm môn hộ, không có ta mệnh lệnh bất kỳ người nào không được tự ý động. Vâng. Mọi người cùng kêu lên đáp. Một lát sau, 20 tên thân mang dạ hành ý đi, gánh vác lợi nhận giáo đồ liền tập kết hoàn tất. Bọn hắn từng cái thân hình điêu luyện, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là Hắc Liên giáo chăm chú bồi dưỡng tử sĩ. Nhớ kỹ, lần hành động này, mục tiêu chỉ có một cái, Tần Vương Tô Vân. Hắn hạ giọng, ngữ khí băng lãnh, chui vào Tây Lương thành về sau, trước thăm dò Tần Vương phủ bố phòng, tìm tới cơ hội trực tiếp độc thủ, đắc thủ sau lập tức rút lui, không muốn ham chiến. Thuộc hạ minh bạch. 20 danh giáo đồ cùng kêu lên đáp. Lịch Cửu hài lòng gật đầu, dẫn đầu quay người xuất động. 20 tên hành động đội viên theo sát phía sau, thân ảnh giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm, hướng về Tây Lương thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 46, Triệu Vân xuất thủ, xa lưới chương 46, Triệu Triệu Vân xuất thủ, xa lưới Tây Lương thành. Thành Đông trong một gian khách sạn, Hắc Ma Tử đang ngồi ở nơi hẻo lánh bên cạnh bàn, ăn như hổ đói ăn một tô mì thịt bò. Hắn tóc rối bời, quần áo trên người còn dính lấy chút bùn đất. Hai ngày này, Hắc Ma Tử không có rời đi Tây Lương thành. Hắn ban ngày trốn ở trong khách sạn dưỡng thương, vừa đến trạm vào tối thì thay đổi thân không đáng chú ý vài thô quần áo, chạy tới Tần Vương phủ phụ cận đi dạo. Hắn đã đem Hắc Hổ trại bị diệt tin tức cùng chính mình nói vừa phỏng đoán đưa về Hắc Liên giáo cứ điểm. Chỉ cần Hắc Liên giáo cao thủ vừa đến, Tô Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai ngày này hắn tại Vương phủ bên ngoài đảo quanh, cũng là muốn làm rõ Tần Vương phủ thủ vệ thay ca quy luật, nhìn xem có cái gì yếu kém phân đoạn, chờ Hắc Liên giáo người đến, cũng tốt ra vẻ mình có chút tác dụng. Hừ, Tô Vân a Tô Vân, ngươi chờ Hắc Liên giáo cao thủ tới, nhất định phải ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc Ma Tử cắn thịt bò, ánh mắt lóe lên một tia toán độc. Hắn nhưng lại không biết, chính mình sớm đã thành người khác con mồi. Từ khi hắn ngày đầu tiên tại Tần Vương phủ bên ngoài lén lén lút lút đảo quanh lúc, liền bị La Vong chạm gác ngầm để mắt tới. Những thứ này tiềm phục tại chỗ tối mật thám, ánh mắt so ưng còn sắc bén, Hắc Ma Tử bộ kia tặc mi thử nhãn, lặp đi lặp lại bồi hồi bộ dáng, căn bản giấu giếm bất quá ánh mắt của bọn hắn. Thủ lĩnh, tên kia lại tại Vương phủ tường sau đi dạo, khẳng định có vấn đề. Một chỗ quán trà ven đường dưới, một cái nhìn như phổ thông trà khách thấp giọng với đồng bạn nói ra, ngón tay không để lại dấu vết hướng Hắc Ma Tử phương hướng chỉ. Chăm chăm, chờ hắn rời đi đường lớn, tìm nơi yên tĩnh động thủ, chớ kinh động người khác. Đồng bạn nâng chung trà lên, che miệng lại sừng. Hắc Ma Tử đối với cái này không có chút nào phát giác. Hắn nhìn sắc trời một chút, cảm thấy không sai biệt lắm nên trở về khách sạn, liền lau miệng, đứng dậy hướng khách sạn phương hướng đi đến, hồn nhiên không biết sau lưng cách đó không xa, hai đạo không đáng chú ý thân ảnh chính lặng yên đuổi theo. Hắc Ma Tử hướng khách sạn đi không có mấy bước, tâm lý đột nhiên hơi hồi hộp một chút, luôn cảm thấy sau lưng có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Hắn bất động thanh sắc chậm dần cước bộ, khóe mắt liếc qua lặng lẽ về sau quét qua, quả nhiên thấy hai cái mặc lấy vải thô đánh ngắn hắn từ không xa không gần theo sát, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về thân thể hắn nghiêng mắt nhìn, xem xét thì không thích hợp. Mà nó, bị để mắt tới. Hắc Ma Tử căng thẳng trong lòng, dưới chân bỗng nhiên ra tốc, quẹo vào bên cạnh một đầu chợt hẹp hẹp nhỏ. Hắn biết cái này ngõ nhỏ là ngõ cụt, cố ý dẫn đối phương tiến đến, muốn tiên hạ thủ vi cường. Phía sau hai cái La Vong mật thám gặp hắn đột nhiên quẹo vào hẻm nhỏ, lập tức ý thức được bị phát hiện, liếc nhau, co càng thì truy. Vừa mới chuyển qua cửa ngõ, chỉ thấy Hắc Ma Tử nắm lấy một thanh đoàn đao, khuôn mặt dữ tợn đánh tới. Muốn chết. Hắc Ma Tử gầm nhẹ một tiếng, đao quang chém thẳng vào một người trong đó mặt. Hai người phản ứng cũng coi như cấp tốc, đội vàng nghiêng người trốn tránh, hiểm hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Nhưng bọn hắn dù sao chỉ là tam lưu cao thủ, ở đâu là Hắc Ma Tử đối thủ? Hắc Ma Tử thế nhưng là thực sự nhất lưu cao thủ. Chỉ thấy hắn đao ảnh tung bay, chiêu chiêu chí mệnh. Hiệp thứ nhất thì quẹt làm bị thương một tên mật thám cánh tay. Hiệp thứ hai, một chân đạp trúng một người khác ở ngực, để hắn bay rất ra ngoài đụng ở trên tường. Hiệp thứ ba, đoạn đao dứt khoát lướt qua hai người cổ họng. Phốc phốc. Hai đạo huyết tiễn phun ra, hai tên mật thám liền hừ đều không hừ một tiếng thì ngã trên mặt đất, không có khí tức. Trong ngõ nhỏ tranh đấu động tĩnh cũng nhỏ, đúng lúc kinh động đến đầu phố tuần tra thành vệ quân. Người nào đang đánh nhau? Dẫn đầu đội trưởng hét lớn một tiếng, mang theo hơn 10 tên binh lính lao đến, vừa vặn gặp được Hắc Ma Tử rút đao muốn trốn thân ảnh. Giết người, mau đuổi theo. Đội trưởng nhìn đến thi thể trên đất, biến sắc, lập tức hạ lệnh truy kích. Hắc Ma Tử thầm mắng một tiếng suối quậy, cũng không nói hoài tới che giấu tung tích, dưới chân phát lực, giống con thỏ một dạng thoát ra hẻm nhỏ, hướng về thành vòng ngoài phương hướng phi nước đại. Thành vệ quân tuần tra đội nhiều người, liều mạng khẳng định ăn thiệt thòi, chỉ có thể trước chạy đi lại nói. Thành vệ quân nhóm theo sát phía sau, một bên truy một bên hô to, đứng lại, đừng chạy. Hắc Ma Tử liều mạng chạy về phía trước, sau lưng thành vệ quân theo đuổi không bỏ. Trung quanh trên đường phố tuần tra đội nghe được động tĩnh, cũng ào ào theo bốn phương tám hướng xuống lại tới, mắt thấy là phải hình thành bầy kín. Trong lòng hắn quý lên, đung nhiên dưới chân phát lực, thả người nhảy lên bên cạnh một cái khách sạn nóc nhà. Mái ngói bị dẫm đến soạt rung động, hắn mượn nóc nhà yểm hộ, tại mái hiên ở giữa không ngừng nhảy bọn, hướng về cửa thành phương hướng phi nước đại, tốc độ nhanh đến giống một cơn gió đen. Trên đường phố dân chúng nhìn đến thành vệ quân đang truy đuổi một cái hắc y nhân ảnh, đều dọa đến nhanh chóng nhường ra đường đi, một bên né tránh một bên thấp giọng nghị luận, đây là người gì à? Nhìn thành vệ quân đuổi đến nhiều gấp, sợ là cái trọng phạm đi. Ngay tại Hắc Ma Tử rời thành cửa càng ngày càng gần lúc, cửa thành đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, như là đất bằng sấm sét, chạy đi đâu? Hắc Ma Tử ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cả người khoác sáng ngân giáp tướng quân chính rìm ngựa đứng ở cửa thành dưới, không là người khác, chính là Tần quân thống lĩnh Triệu Vân. Hắn vừa vặn ở cửa thành tuần tra bố phòng, nghe được động tĩnh liền lập tức chạy tới. Triệu Vân gặp Hắc Ma Tử tại nóc nhà phi nước đại, ánh mắt run lên, đột nhiên theo trên lưng ngựa bật lên, thân hình như là đại bằng dương cánh, lại trực tiếp xông lên nóc nhà, hướng về Hắc Ma Tử đuổi theo. Hắc Ma Tử nhìn lại, dọa đến hồn phi phách tán. Người kia thân pháp nhanh đến quá mức, mấy bước đã đến gần khoảng cách, trên thân khí thế càng làm cho hắn tê cả da đầu. Đỉnh cấp cao thủ. Trong đầu hắn chỉ còn cái này một cái ý niệm trong đầu, dùng cả tay chân, liều mạng chạy về phía trước. Có thể Triệu Vân tốc độ nhanh hơn hắn được nhiều, trong chớp mắt thì đuổi tới sau lưng. Chỉ thấy Triệu Vân trong tay long đảm lượng ngân thương lắc một cái, cán thương như linh xà xuất động, hướng về Hắc Ma Tử quét ngang qua. Ầm. Một tiếng vang trầm, Hắc Ma Tử chỉ cảm thấy phía sau lưng giống như là bị một ngọn núi đục vào, cả người như là diều đứt dây bay rất ra ngoài, trung điệp đập tại đối diện trên nóc nhà, lại lăn xuống đến trên đường phố. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cũng giống như rời vị, cổ họng ngọt ngọt, hoa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngẩng đầu nhìn lại, Triệu Vân đã mất ở trước mặt hắn, trong tay trường thương chống trên mặt đất, ánh mắt như điện. Hắc Ma Tử trong lòng chỉ còn tuyệt vọng. thân thủ bậc này tuyệt đối là tông sư cao thủ, chính mình làm sao hết lần này tới lần khác đụng vào như thế cái cọng rơm cứng, thật sự là không may đến nhà. Lúc này đuổi theo thành vệ quân cũng rốt cục đuổi tới, ba chân bốn cẳng xông lên, dùng dây thừng đem hắc ma tử chết trói lại. Triệu Vân nhìn thoáng qua mặt đất hấp hối hắc ma tử, trầm giọng nói, đem hắn nhốt vào đại lao, chặt chẽ trông giữ. Vâng, Triệu tướng quân. Thành vệ quân nhóm cùng kêu lên đáp, kéo lấy bị trói thành bánh trưng hắc ma tử, hướng đại lao phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, Tân Vương phủ bên trong, Triệu Cao đang ngồi ở dưới đèn thẩm tra đối chiếu sổ sách, chân cương nhanh chân đi tìm đến, thủ lĩnh, ra chuyện. Vội cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Có hai cái huynh đệ tại thành đông hẻm nhỏ bị người giết. Bọn hắn là phụ trách giám thị mật thám, vừa mới truyền đến tin tức, người đã không có. Triệu Cao sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong mắt hàn quang lóe lên, dám ở Tây Lương thành động ta người. Thật to gan. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Chân cương vội vàng trả lời, cái kia hai cái huynh đệ phát hiện một cái bộ dạng khả nghi hắn tử, đi theo muốn thăm dò kỹ tỉ mỉ, ai ngờ vừa mới tiến hẻm nhỏ liền bị đối phương phát giác. Người kia xuất thủ tàn nhẫn, hai cái huynh đệ căn bản không phải đối thủ, hai ba lần thì. Triệu Cao ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập, ánh mắt hung ác nham hiểm, tra rõ ràng lai lịch của đối phương sao? Còn chưa kịp xem kỹ, nhưng nhìn thân thủ, tuyệt không phải phổ thông mâu tặc. Truyền lệnh xuống, để toàn thành huynh đệ đều động, phong tỏa các đầu yếu đạo, cần phải đem người này cho ta bắt tới. Dám giết La Võ người, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có mấy cái mạng. Chương 47, tông sư đột kích. Chương 47, tông sư đột kích. Vâng. Chân cương lĩnh mệnh, đang chuẩn bị quay người, ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một tên thám tử bước nhanh tiến đến, không người nói, tổng quản, vừa tiếp vào thành vệ quân tin tức, bọn hắn bắt lấy người hành hung, nghe nói cũng là giết huynh đệ chúng ta người. Triệu Cao trong mắt tinh quang một lóe, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đến rất đúng lúc. Đi đại lao, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là cái gì nhân vật. Trong đại lao, hắc ma tử bị giam tại chỗ sâu nhất một gian trong nhà tù. Băng lãnh ở mức thạch treo trên tường dị xét xích sắt, trong không khí tràn ngập một cỗ khó ngửi mùi nấm mốc cùng mùi máu tươi. Hắn ngồi liệt tại rơm dại trồng lên, toàn thân đều không nổi một chút sức lực. Triệu Vân một thương kia không chỉ có làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn, càng trực tiếp đánh gãy hắn gân mạch. Hắn hôm nay đã là cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Khục khục khục. Hắc ma tử nhịn không được ho khan. Hắn nhìn qua nhà tù đỉnh chóp cái kia nhỏ hẹp cửa thông gió, tâm lý tràn đầy vô tận hối hận. Sớm biết có thể như vậy, lúc trước liền nên trực tiếp trốn vào núi sâu, cũng không tiếp tục về Tây Lương thành. Xính cái gì có thể? Báo mối thù gì? Hiện tại tốt, không chỉ có thù không có báo thành, còn đem chính mình dựa vào, rơi vào cái gân mạch đứt đoạn kết cục. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, ánh mắt bỗng nhiên thích chặt. Không thích hợp. Tây Lương quận hắn rất quen thuộc, trước kia tối cường cũng liền Trần Tam tên kia, bất quá là cái nhất lưu cao thủ, liền đỉnh phong cũng không tính, ở đâu ra tông sư? Nhưng mới rồi người kia, một thương thì phế đi chính mình, loại kia thực lực, tuyệt đối là tông sư cảnh không thể nghi ngờ. Như vậy chỉ có một cái khả năng, vị này tông sư là Tần Vương mang tới người. Đúng lúc này, phòng giam ngoại truyền đến một loạt tiếng bước chân. Triệu Cao đứng tại nhà tù bên ngoài, ánh mắt rơi vào hắc ma tử trên thân, chậm rãi mở miệng, nói đi, ngươi là cái gì người? Vì sao muốn tại Tây Lương thành giết người? Hắc ma tử ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khóe miệng kéo ra một vệt đắng chát cười, thanh âm khàn giọng, ta là Hắc Hổ trại đại đương gia, hắc ma tử. Hắc Hổ trại? Triệu Cao nhíu mày, lập tức nhớ tới cái gì, suy cười một tiếng, nguyên lai là cá lọt lưới. Làm sao? Về đến nhìn người cái kia bị diện sơn trại, không cam tâm, muốn tìm chủ công báo thù. Hắc ma tử không nói chuyện, xem như chấp nhận. Hắn hiện tại đã thành phế nhân, nhiều lời vô ích. Triệu Cao thấy thế, cũng lười hỏi nhiều. Một cái chó mất chủ, là không nổi cái gì lãng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì cọng rơm cứng, không nghĩ tới chỉ là cái chùm thổ phỉ. Giết La Võ người, liền phải trả giá đắt. Chân cương. Tại chân cương tiến lên một bước, tiến hắn lên đường. Đúng. Chân cương mở ra cửa nhà lao, chậm rãi đi đến đen mặt rỗ trước mặt. Hắc ma tử nhìn lấy chân cương, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, lại không dãy rủa. Hắn hiện tại cũng không động được. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, đoạn đao dứt khoát đâm vào hắc ma tử trái tim. Hắc ma tử thân thể cứng đờ, hai mắt trợn tròn xoe, tựa hồ còn có lời muốn nói, cuối cùng lại chỉ có thể vô lực gục đầu xuống, không có khí tức. Chân cương rút đao ra, dùng búa xoa xoa vết máu, quay người đối Triệu Cao nói, thủ lĩnh, giải quyết. Triệu Cao nhìn đều không lại nhìn hắc ma tử liếc một chút, xoay người rời đi, xử lý sạch sẽ chút, đừng dơ bẩn phòng giam. Đúng. Thần vương phủ. Thư phòng bên trong, đèn đuốc sáng trưng, phản chiếu cả phòng sáng sủa. Tô Vân ngồi tại chủ vị thái sư ghế phía trên, trong tay bưng một chén ấm áp nước trà. Đột nhiên, não hải bên trong truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, "Đinh. Tuần này đánh dấu đã đổi mới, phải chăng đánh dấu?" "Đánh dấu." "Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khôi giáp một vạn bộ." Hệ thống không gian bên trong nháy mắt thêm ra một vạn bộ mới tinh khôi giáp, kiểu dáng thống nhất, chế tác tinh xảo, xem xét liền biết là hàng thượng đẳng. Hắn hài lòng gật gật đầu. Lần này đánh dấu khen thưởng cũng không tệ. Một vạn bộ khôi giáp dựa theo bây giờ giá thị trường, mỗi bộ chí ít giá trị 100 lượng bạch ngân, cùng nhau chính là 100 vạn lượng, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Lúc này Tần Quân ngay tại quyết chương chiêu, cái này một vạn bộ khôi giáp vừa tốt có thể phát huy được tác dụng. Có hệ thống tại, quả nhiên bất lo. Tô Vân đặt chén trà xuống, khoe miệng bung lên một vệt ý cười. Có những thứ này khôi giáp, Tần Quân trang bị mức độ lại có thể để thăng một cái cấp bậc, chiến đấu lực tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đông 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 cửa phòng bị gõ vang, ngay sau đó truyền đến Triệu Cao thanh âm, chủ công, có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiến đến. Tô Vân đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Triệu Cao đẩy cửa vào, không mình hành lễ sau báo cáo, chủ công, thành Đông giết La Vong hai tên mật thám hung thủ đã điều tra rõ, là hắc hổ trại cá lọt lưới hắc ma tử, thuộc hạ đã để người xử lý. Tô Vân nghe xong, nhẹ gật đầu, nguyên lai là hắn. Một cái chó mất chủ, ngược lại cũng có chút lá gan, còn dám về Tây Lương thành giày vò. Hắn thấy loại nhân vật này bất quá là tôm tép ngay nhép, xác thực không đáng giá nhắc tới. Hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, phải đi tam đại gia tộc người, an bài thỏa đáng sao? Bẩm chủ công, đã sắp xếp xong xuôi. Triệu Cao trả lời, đều là La Vong bên trong am hiểu nhất tận nặng cùng tìm hiểu tin tức huynh đệ, bây giờ đã lẫn vào tam gia cửa hàng cùng đội xe, có thể tùy thời chuyển về tin tức. Ừm. Tô Vân hài lòng gật đầu, tam đại gia tộc mặc dù tạm thời quy thuận, nhưng nên có lòng phòng bị người, có La Vong người nhìn chằm chằm, có thể kịp thời nắm giữ bọn hắn động tĩnh. Hắn nâng chung trà lên nhấp một miếng, tiếp tục hỏi, còn có, vận chuyển về các nơi hàng, tình huống thế nào? Triệu Cao trên mặt lộ ra mỉm cười, bẩm chủ công, hết thảy thuận lợi. Các nơi La Vong cứ điểm đã bắt đầu đem mối tình, tơ lụa cùng đồ sứ từng nhóm bán cho địa phương thế gia đại tộc cùng phú thương, tiếng vọng vô cùng tốt. Nhất là mối tinh, độ tinh khiết viễn siêu trên thị trường thô muối, cơ hội cùng không đủ cầu. Hiện ở các nơi đều đang thúc giục lấy muốn hàng, nói là lợi nhuận so dự đoán cao hơn. Vậy là tốt rồi. Tô Vân yên lòng, để bọn hắn tăng tốc quay vòng, mau chóng đem bạc hấp lại, chúng ta sau đó phải chỗ cần dùng tiền còn nhiều nữa. Thuộc hạ minh bạch. Triệu Cao không người đáp. Trong đêm tối, Tây Lương quận trên quan đạo đuổi đất tung bay, một đoàn nhân mã chính ra roi thúc ngựa, hướng về Tây Lương thành phương hướng phi nhanh. Cầm đầu chính là Hắc Liên giáo Vũ Châu đà chủ Lữ Cửu, hắn vẫn như cũ mang theo bộ kia liên hoa mặt nạ, hắc bảo tại trong gió đêm bay phất phới. Sau lưng 20 tên hành động đội viên rục ngựa theo sát phía sau. Theo Đại Lĩnh Sơn sau khi xuất phát, bọn hắn cơ hồ không sao cả ngừng, đi cả ngày lẫn đêm đi đường. Bây giờ chạy dòng dã một ngày, rốt cục bước vào Tây Lương quận cảnh nội. Còn bao lâu có thể tới Tây Lương thành? Lịch Cửu tìm chặt ngựa cương, do hỏi. Bên cạnh một tên thủ hạ rục ngựa tiến lên, chắp tay trả lời, hồi đà chủ, ấn tốc độ bây giờ, còn có một ngày lộ trình, tối mai liền có thể đến. Quá chậm. Lịch Cửu lạnh hừ một tiếng, dưới mặt nạ ánh mắt lộ ra không kiên nhẫn, tăng tốc đi tới. Không cần nghỉ ngơi, tranh thủ giữa chưa đổi tới Tây Lương thành. Hắn đã đợi không kịp, vừa nghĩ tới có thể tự tay chém giết Tần Vương, hắn thì kìm nén không được trong lòng sao động. Sớm một khắc độc thủ, liền có thể sớm một khắc trở về cứ điểm, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vâng. Thủ hạ cùng kêu lên đáp. Một đoàn người lần nữa rục ngựa phi nước đại, móng ngựa nâng lên bụi đất càng cao, tốc độ so trước đó lại nhanh thêm mấy phần. Chương 48, điều tra tình huống chương 48, điều tra tình huống hôm sau. Chân trời vừa nổi lên màu trắng bạc, Tây Lương thành bên trong thì đã từ từ thức tỉnh. Trên đường phố, gánh lấy trọng trách người bán hàng rong bắt đầu gào to, sớm một chút cửa hàng dâng lên lượn lờ khói bếp, tới lui người đi đường trên mặt vui mừng. Bất quá ngắn ngủi thập tiên, tòa này từng bị tham quan ô lại cùng phỉ hoạn quấy đến ô yên chướng khí thành trì, đã đổi một bộ dáng. Trương đại ca, hôm nay cái này bánh bao nhân thịt lại nhiều thả dầu a. Hương cực kỳ. Một cái hán tử bưng lấy mới ra nổi bánh bao, cười cùng trưởng quý đáp lời. Đó là năm Tần Vương điện hạ phúc, hiện tại thịt heo bao no, ta cũng dám nhiều thả tài liệu. Trưởng quý vui tươi hớn hở mới, công việc trong tay tính không ngừng, đặt trước kia, Trần Tam nhóm người kia tại, đừng nói thịt, liền gạo đều phải trộn lẫn hạt các bán, nào có hiện tại thư thái. Bên cạnh đại thẩm cũng lại gần đáp lời, còn không phải sao? Hôm kia nhà ta nhị tiểu tử đi làm lính, trở về nói với ta, trong quân doanh đón đến có thịt, quân hưởng còn phát đến đủ, cái này muốn là đặt trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn có trên đường lính tuần tra, hiện tại gặp ta dân chúng đều khách khách khí khí, ban đêm đi bộ cũng an tâm nhiều. Nghe nói Tần Vương còn đem tịch thu tham quan tiền lấy ra tu thủy cử, năm nay cày bừa vụ xuân nhất định thuận lợi. Tô Vân Thâm biết rõ dân lấy thực vì trời đạo lý, và ở Tây Lương thành về sau, làm chuyện thứ nhất chính là ổn định lương giới cùng giá thịt. Hắn theo hệ thống không gian điều ra đại lượng lương thực cùng thịt heo, thông qua Tần Vương phụ trực doanh tiệm lương thực cùng hàng thịt đưa lên thị trường. Lương thực giá bán chỉ là giá thị trường tám thành, thịt heo càng là ấn thành bản giới bán, lại quy định mỗi người mỗi ngày có thể bằng hộ tịch mua sắm định lượng vật tư, bảo đảm phổ thông người dân đều có thể mua được, đủ tiền trả. Chiêu này trực tiếp đánh vào chữ hàng đầu cơ tích chữ thương nhân lương thực cùng hàng thịt bảy tấp phía trên. Những cái kia vốn là muốn thừa dịp cũ mới giao thế lên ảo vật giá thương hộ, gặp Tần Vương phủ thả ra lương thị không chỉ có giá cả rẻ tiền, lại cung ứng liên tục không ngừng, căn bản vô lợi có thể đổ, chỉ có thể ngoan ngoan theo hạ giá, không còn dám dở trò gian. Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, trong lời nói tràn đầy đối Tô Vân cảm kích. Những cái kia đã từng áp đến bọn hắn thở không nổi siêu cao thuế nặng không có, chiếm lĩnh thị trường du côn lưu manh mai danh nhận tích, liền hai tử nhóm cũng dám trên đường đuổi theo chơi bừa. Ngắn ngủi này 10 ngày biến hóa, so đi qua 10 năm cùng nhau đều thực sự. Muốn ta nói, cái này Tần Vương điện hạ mới là thật vì chúng ta dân chúng muốn hạ quan. Có người dám khai nói, lập tức dẫn tới một mảnh phụ họa. Ánh sáng mặt trời dần dần leo lên núi đầu, vẩy vào Tây Lương thành trên đường phố. Ngoài thành quan đạo cuối cùng, một đội phong trần mệt mỏi hắc y nhân mã chính hướng về cổng thành phương hướng nhanh chóng tới gần. Một lúc lâu sau, Tây Lương thành bên ngoài trên quan đạo tới một đám nhìn như tầm thường tương đội. Cầm đầu trung niên hán tử mặc lấy gấm bóc trường sam, một bộ phú thương cách ăn mặc, đi theo phía sau hơn 20 cái cường tráng tiểu nhị, đẩy mấy chiếc trang lấy hàng hóa xe ngựa, hướng về cổng thành đi tới. Đây chính là cải trang giả dạng sau Lịch Cửu một đoàn người. Động tác nhanh điểm, đừng đi lêu lỏng, vào thành bước nhỏ đi cứ điểm. Lịch Cửu hạ giọng phân phó, ánh mắt cảnh giác đảo qua chỗ cửa thành thủ vệ, tận lực để thần thái của mình xem ra như cái phổ thông thương nhân. Cửa thành người đến người đi, thủ thành thành vệ quân ngay tại đều đâu vào đấy kiểm tra người đi đường lộ dẫn. Lịch Cửu bọn người đã sớm chuẩn bị, xuất ra ngụy tạo lộ dẫn đưa lên, thuận lợi thông qua kiểm tra, theo người chạy vào thành. Vừa bước vào Tây Lương thành, Lịch Cửu thì ngây ngẩn cả người. Cảnh tượng trước mắt cùng hắn ký ức bên trong cái kia hỗn loạn rách nát Tây Lương thành hoàn toàn khác biệt, đường đi sạch sẽ gọn gàng, không nhìn thấy nửa phần đồ bỏ đi mấy bẩn, hai bên cửa hàng mở rộng ra cửa, hàng hóa rực rỡ muôn màu, trưởng quý tiểu nhị chào hỏi khách nhân thanh âm nhiệt tình vang dội, trên đường bách tính ăn mặc mặc dù không tính lộng lẫy, nhưng cũng sạch sẽ chỉnh tề, mang trên mặt bình hòa ý cười, hoàn toàn không có hắn trong ấn tượng loại kia chết lặng cùng sợ hãi. Cái này, đây là Tây Lương thành. Lịch Cửu bên người một người giáo đồ nhịn không được thấp giọng hô, hiển nhiên cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh đến. Lịch Cửu nhíu chặt lông mày, thậm chí có chút hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Hắn bất động thanh sắc giữ chặt một cái ven đường bán món ăn lao hán, đưa tới mấy đồng tiền, trang làm hỏi đường dáng vẻ, lão trượng, xin hỏi cái này Tây Lương thành, gần đây là có gì vui sự tình sao? Nhìn so lúc trước náo nhiệt nhiều. Lao hán tiếp nhận đồng tiền, cười đến không ngậm miệng được, còn không phải sao? May mắn mà có mới tới Tần Vương điện hạ. Từ hắn sau khi đến, chém tham quan, diệt phỉ trại, còn lái rẻ tiệm lương thực hàng thịt, chúng ta dân chúng thời gian mới tốt qua lên. Hắn nói liên miên lại nhải nói lấy Tô Vân đủ loại cử động, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Lịch Cửu nghe, trong lòng càng chấn kinh. Tần Vương, Tô Vân. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương bất quá là cái dựa vào hoàng tử thân phận làm mưa làm gió hoàng cố, lại không nghĩ rằng lại có như vậy thủ đoạn, có thể tại ngắn ngủi thời gian bên trong đem một tòa cục diện rối rắm chữa trị đến như thế ngay ngắn rõ ràng. Chính đi tới, một đội thành vệ quân tuần tra mà qua. Bọn hắn tốc độ chỉnh tề, khải giáp sáng rõ, ánh mắt sắc bén, bên hông trường đao lao đến sáng loáng, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một câu ngay ngắn nghiêm nghị. Lịch Cửu đồng tử co rụt lại. Bực này tinh khí thần, bực này trang bị, rõ ràng là trải qua huấn luyện tinh nhuệ. Liền xem như hắn thấy qua một bên quân chủ lực, cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt. Cái này Tần Vương, không đơn giản. Lịch Cửu ở trong lòng nói thầm, trước đó khinh thị quét sạch sành sanh, thay vào đó là ngưng trọng. Hắn phất phất tay, thấp giọng nói, "Đi, đi trước cứ điểm, tham dò tình huống lại nói." Một đoàn người tăng tốc cấp bộ, hướng về bên trong thành bí mật cứ điểm đi đến. Mọi người xuyên qua mấy đầu yên lặng đường phố, rất mau tới đến một chỗ nhìn như lớn bình thường trước viện. Cửa viện đóng kín, cửa còn đính lên lấy một chuỗi không đáng chú ý chuông đồng. Một tên tiểu nhị tiến lên ấn đặc biệt tiết tấu gõ cửa một cái, chuông đồng nhẹ vang lên, cửa sân rất nhanh từ bên trong mở ra. Mở cửa là cái gầy gò hán tử, nhìn đến Lịch Cửu một đoàn người, ánh mắt sáng lên, đội vàng nghiêng người bắt chuyện, "Đà chủ, ngài đã tới, nhanh mời vào bên trong." Cái này đại viện chính là Hắc Liên giáo tại Tây Lương thành bí mật cứ điểm, người ở bên trong đều là tiệm phục tại này giáo đồ, ngày bình thường lấy dân chúng tầm thường thân phận che giấu hai mắt người. Lịch Cửu không có nói nhảm nhiều, mang người trực tiếp đi vào phòng chính, phất tay để những người không liên quan lui ra, sau đó trầm giọng nói, "Đều tới, phân phối nhiệm vụ." 20 tên hành động đội viên lập tức xuống lại tới, thần sắc nghiêm túc. Hắn đối với sau lưng hành động đội viên vẫy vẫy tay, chỉ trên bàn sớm đã chuẩn bị tốt Tây Lương thành địa đồ, hiện tại phân nhiệm vụ, hai người một tổ, đi mò Tần Vương phủ trùng quanh bố phòng, nhất là thủ vệ thay ca thời gian, tuần tra lộ tuyến, một điểm chi tiết cũng không thể để lọt. Mặt khác hai tổ đi dò xét bên trong thành chủ yếu đường đi cùng cổng thành vị trí, quy hoạch chí ít 3 đầu rút lui lộ tuyến, muốn bảo đảm không có sơ hở nào. "Đa chủ, chúng ta có ngài vị này tông sư tại, còn dùng phiền toái như vậy?" Một cái đội viên nhịn không được hỏi. "Ngu xuẩn." Lịch Cửu trừng mắt liếc hắn một cái, càng là đại ý, bị chết càng nhanh. "Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, đây là chúng ta Hắc Liên giáo hành tẩu giang hồ quy củ, quên rồi." Hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm, "Hành động lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tra rõ ràng tình huống, chúng ta mới có thể động thủ, tuyệt không thể lật thuyền trong mương." "Vâng." Các giáo đồ cùng kêu lên đáp. Một lát sau, các giáo đồ thay đổi nhiều loại y phục hàng ngày, lặng yên không một tiếng động đi ra đại viện, biến mất tại Tây Lương thành đường phố bên trong, bắt đầu tiến hành điều tra. Chương 49, bản vương chờ đã lâu. Chương 49, bản vương chờ đã lâu. Tây Lương thành trên đường phố, mấy cái mặc lấy vải thô đánh ngắn hán tử nhìn như tùy ý đi dạo, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía Tần Vương phủ phương hướng. Bọn hắn chính là Hắc Liên giáo hành động đội viên, hai người một tổ, trang làm con buôn, cướp phù, mượn dòng người yểm hộ, lặng lẽ hướng về Tần Vương phủ cận tới gần. Bọn hắn không dám đi được quá gần, chỉ ở vương phủ vòng ngoài đường phố vừa đi vừa về đi dạo, ghi lại tuần tra vệ binh số lượng, thay ca khoảng cách, thậm chí ngay cả góc tường chuồng chó đều quan sát tỉ mỉ một phen. Động tác nhanh điểm, đừng ngừng lưu quá lâu. Một người giáo đồ thúc giục nói, khoe mắt liếc qua cảnh giác đảo qua bốn phía, nơi này tà dị cực kỳ, luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm. Bọn hắn không biết, chính mình dự cảm cũng không phải là ảo giác. Liên tại bọn hắn vừa quẹo vào vương phủ sau đường lúc, quan trả ven đường cái kế tiếp lau bàn tiểu nhị lặng lẽ để xuống khăn lau, đối với nơi xa một cái người bán hàng rong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người này chính là La Vong bên ngoài mật thám. Hắc Liên giáo đồ tự cho là ngụy trang đến không chê vào đâu được, lại không biết bọn hắn đưa qua tại cẩn thận tốc độ, nhiều lần liếc nhìn ánh mắt, sớm đã đưa tới La Vong chú ý thủ lĩnh, nhóm người này không thích hợp, vòng quanh vương phủ chuyển ba vòng, mà lại thân thủ nhìn lấy không tầm thường. Người bán hàng rong gánh lấy trọng trách, không nhanh không chậm theo ở phía sau, thanh âm ép tới cực thấp. "Đuổi theo, xem bọn hắn hướng đi đâu." Tiểu nhị lướt qua cái bàn, ánh mắt lại một mực khóa chặt nhóm người kia bóng lưng. Một đường theo dõi xuống tới, Hắc Liên giáo đồ hành tung càng phát ra khả nghi, bọn hắn tránh đi đường lớn, chuyên đi hẻm nhỏ vắng vẻ, sau cùng lại quẹo vào thành nam chỗ kia nhìn như lớn bình thường viện. Là cứ điểm. Mật thám trong lòng run lên, lập tức dừng bước lại, lặng lẽ ghi lại đại viện vị trí cùng cảnh vật chung quanh. Xác nhận đối phương không có phát hiện chính mình về sau, hắn cấp tốc quay người, đi tắt hướng về Tần Vương phủ phương hướng đi nhanh. Nhất định phải lập tức đem tin tức này hồi báo cho thủ lĩnh. "Thủ lĩnh, phát hiện một đám khả nghi nhân viên, hành tung quỷ bí, một mực tại vương phủ bên ngoài điều tra nghiên cứu địa đình, lớn nhất re vào thành nam một chỗ đại viện, hư hư thực thực là một cái tổ chức nào đó cứ điểm. Mật thám hướng Triệu Cao báo cáo, đem vừa mới phát hiện một nói rõ chuyện. Triệu Cao nghe xong, trong mắt hàn quang lóe lên, tiếp tục nhìn chằm chằm, đừng đả thảo kinh xả. Ngay sau đó, Triệu Cao bước nhanh đi vào thư phòng, đem La Vong mật thám phát hiện 1 năm 1 10 bẩm báo cho Tô Vân. Chủ công, vương phủ bên ngoài phát hiện một đám khả nghi nhân viên, hành tung quỷ bí, đang âm thầm điều tra, thuộc hạ đã phái người theo dõi, tra được bọn hắn cứ điểm tại thành Nam đại viện, nhưng tạm thời còn không rõ ràng lắm là cái gì đạo nhân mã. Tô Vân trầm tư một lát sau nói, không đội mà độc thủ, miễn cho đả thảo kinh xả. Hắn dương mắt nhìn về phía Triệu Cao, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, đã bọn hắn tại vương phủ bên ngoài điều tra, vậy liền để bọn hắn tra. Chúng ta tạm thời án binh bất động, chờ bọn hắn lộ ra hồ ly cái đuôi. Truyền lệnh xuống, để vương phủ vào ngoài thủ vệ tuần tra mật độ giảm ít một chút, cho bọn hắn chừa chút cơ hội. Chủ công là muốn dẫn bọn hắn chủ động xuất thủ. Triệu Cao lập tức minh bạch Tô Vân dụng ý không sai. Tô Vân gật đầu, chúng ta ôm cây đợi thỏ chính là chờ bọn hắn hành động lúc, vừa vặn một mẹ hút gọn, tránh khỏi ngày sau phiền phức. Thuộc hạ minh bạch. Triệu Cao không người lĩnh mệnh, quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút. Tô Vân gọi lại hắn, để chân cương, loạn thần mang theo La Vong tinh nhuệ tại vương phủ bên trong bên ngoài bố phòng, cần phải bảo đảm không có sơ hở nào. Vâng. Triệu Cao đáp, bước nhanh lui ra thư phòng. Rời đi thư phòng về sau, Triệu Cao lập tức triệu tập chân cương, loạn thần bọn người, thấp giọng phân phó nhiệm vụ. Rất nhanh, La Vong đám mật thám liền lặng yên không một tiếng động tiềm nhập tần vương phủ trung quanh đường phố, nóc nhà, như là ẩn nút thợ săn, yên tĩnh chờ đợi con mồi mắc câu. Mà vương phủ vào ngoài tuần tra vệ binh, cũng theo mệnh lệnh thả chậm lại bước chân, tuần tra khoảng cách rõ ràng kéo dài. Thành Nam đại viện, phụ trách điều tra Hắc Liên giáo đồ lần lượt trở về, đi vào lịch cửu trước mặt con người báo cáo. Đa chủ, tần vương phủ vào ngoài bố phòng thăm dò rõ ràng. Cửa chính có 2 đội vệ binh trông coi, mỗi đội 10 người, nửa canh giờ đổi một lần ban, cửa hông cùng cửa sau đều có 5 người phòng thủ, tuần tra đội ước chừng 1 phút lượn quanh vương phủ đi một vòng. Vương phủ chung quanh đường phố cũng điều tra, phía tây ngõ hẻm kia hẹp nhất, ban đêm ít người, thích hợp rút lui, phía đông tới gần đường lớn, dễ dàng bại lộ, không phải bạn bất đắc gì không thể đi. Còn có, chúng ta cố ý thả chậm cước bộ quan sát, phát hiện vệ binh tuần tra tuy nhiên nhìn lấy chỉnh tề, nhưng khoảng cách so dự đoán dài, tựa hồ phòng bị không tính quá nghiêm. Lịch Cửu nghe báo cáo, ngón tay tại trên địa đồ nhẹ nhàng gõ gõ. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng, "Tốt, thì tối nay độc thủ." Tất cả mọi người nghe lệnh, hắn đứng người lên, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, giờ tí ba khắc, theo phía tây ngõ nhỏ tới gần vương phủ cửa sau. Các ngươi ở bên ngoài cảnh giới, chặt đứt khả năng viện binh, làm tốt đoạn hậu chuẩn bị. Cái kia đã chủ ngài, ta một người đi vào, nhiều người mục tiêu quá lớn, ta đi ám sát tần vương, đắc thủ sau từ cửa sau đi ra, các ngươi tiếp ứng ta lập tức rút lui hướng cứ điểm, trong đêm rời đi Tây Lương thành. Vâng. Các giáo đồ cùng kêu lên đáp. Thời gian kế tiếp, trong đại viện một mảnh bận rộn. Các giáo đồ kiểm tra binh khí, thay đổi càng nhẹ nhàng dạ hành ý đi, bên hông buộc phía trên dễ dàng cho leo lên dây thừng, mỗi người đều đang yên lặng chuẩn bị chờ đợi lấy cảnh ban đêm hàng lâm. Lịch Cửu ngồi một mình ở nơi hẻo lánh, lau sạch lấy cái kia thanh nương theo hắn nhiều năm luôn nào. Màn đêm buông xuống, Tây Lương thành đường đi dần dần an tĩnh lại. Thưa thất người đi đường cước bộ vội vàng, đều chạy về nhà nghỉ ngơi, không giống với kinh thành chợ đêm huyên áo, nơi này ban đêm từ trước đến nay yên lặng, dân chúng quen thuộc sớm tắt đèn ăn giấc. Ánh trăng chậm rãi bỏ lên trên bầu trời đêm, rơi xuống thanh lanh ánh sáng sáng chói. Thành Nam trong đại viện, Lịch Cửu mang theo 20 danh giáo đồ lặng yên khởi hành, mượn cảnh ban đêm yểm hộ, hướng về tần vương phủ phương hướng tiến hành. Một đoàn người động tác mau lẹ, như là trong đêm tối li miêu, rất nhanh liền đến tần vương phủ bên ngoài. Lịch Cửu làm thủ thế, các giáo đồ lập tức phân tán ra đến dựa theo kế hoạch dự định giấu ở góc đường, mái hiên chờ chỗ tối, nín thở ngưng thần, làm xong cảnh giới cùng đoạn hậu chuẩn bị. Vương phủ vào ngoài trong bóng tối, chất cương, loạn thần mang theo La Vong mật thám sớm đã vào chỗ. Bọn hắn thông qua cảnh ban đêm thấy rõ Hắc Liên giáo đồ số lượng cùng động tĩnh, lại không có lập tức động thủ, chỉ là yên tĩnh quan sát. Chủ công nói, muốn một mẹ hút gọn, phải xem nhìn có hay không cá lọt lưới. Lịch Cửu xác nhận bên ngoài bố trí thỏa đáng, hít sâu một hơi, thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị lướt qua vương phủ tường sau. Hắn tránh đi tuần tra thị vệ, mượn hòn non bộ, đùi hoa hiểm hộ, rất nhanh liền mò tới vương phủ đại sảnh phụ cận. Trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có thể nhìn đến một đạo thân ảnh ngồi tại trước bàn. Lịch Cửu trong lòng vui vẻ, chính là tần vương Tô Vân. Nhìn tình hình này, đối phương đúng là một thân một mình, liền tên hộ vệ đều không có. Hắn đang chuẩn bị tụ lực đột tiến, trong sảnh Tô Vân chợt đặt chén trà xuống, thanh âm bình tĩnh truyền ra, "Ra đi, bản vương đã đợi đợi đã lâu." Lịch Cửu toàn thân cứng đờ, gương mặt dưới mặt nạ sắc trong nháy mắt biến đến khó coi. Đối phương vậy mà sớm liền phát hiện hắn. Chương 50, một trưởng gỗ tử, không trải qua đánh chương 50, một trưởng gỗ tử, không trải qua đánh Lịch Cửu tàng tại cột trụ hành lang về sau, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Làm sao có thể? Hắn tiềm hành công phu tại Hắc Liên giáo bên trong được cho đỉnh phòng, vừa mới một đường chui vào, liền trong vương phủ tuần tra thị vệ đều không phát giác, Tô Vân một cái nuôi dưỡng ở trong thâm cung hoàng tử, làm sao lại phát hiện hắn? Chẳng lẽ tiểu tử này đúng là cái thâm tàng bất lộ tuyệt thế cao thủ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Lịch Cửu chính mình ép xuống. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, cao thủ như thế nào chưa thấy qua? Tông sư cảnh khí tức hắn đều có thể mơ hồ cảm ứng được, có thể Tô Vân trên thân rõ ràng không có nửa phần nội lực ba động, nhìn lấy tựa như cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Vậy hắn là làm sao phát hiện? Chẳng lẽ trong vương phủ có cái gì bí ẩn cơ quan? Vẫn là nói, chung quanh cất giấu cao thủ. Lịch Cửu ánh mắt run lên, cấp tốc liếc nhìn một phía, có thể cảnh ban đêm nặng nề, ngoại trừ gió thổi lá cây tiếng xào xạc, nghe không đến bất luận cái gì dị động. Giả thần giả quỷ. Hắn cắn răng, cảm thấy nhất định là Tô Vân đang hư trương thanh thế. Một cái hoàng tử mà thôi, liền tính toán có điểm lòng cảnh giác, lại có thể mạnh đến mức nào? Hắn nắm chặt trong tay loan đao, trong lòng tối lạnh, mặc kệ ngươi là làm sao phát hiện, tối nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lịch Cửu theo cột trụ hành lang sau đi ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong sảnh Tô Vân, trầm giọng nói, ngươi chính là Tần Vương Tô Vân. Tô Vân dương mắt nhìn về phía hắn, vẻ mặt bình tĩnh. Bản vương chính là. Ngươi là cái gì người? Đêm khuya xông vào vương phủ, ý muốn như thế nào? Lịch Cửu suy cười một tiếng, cảm thấy không cần thiết cùng một kẻ hấp hối sắp chết dầu diếm. Hắc Liên giáo, Ú Châu đà chủ, Lịch Cửu. Hắn tận lực tăng thêm Hắc Liên giáo ba chữ, lường trước đối phương nghe được danh hào này chắc chắn sợ hãi. Hắc Liên giáo. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hiểu rõ, nguyên lai là các ngươi. Ta còn tưởng rằng là cái nào mắt không mở sát thủ tổ chức, hoặc là trong triều vị nào hảo đệ đệ phái người tới. Hắn đặt chén trà xuống, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, lá gan cũng không nhỏ, dám một thân một mình xông Tần Vương phủ ám sát bản vương. Ngươi thì có nắm chắc như vậy? Lịch Cửu nhướng mày, cái này Tần Vương phản ứng không khỏi quá mức chấn định đến có chút khác thường. Hắn lười nhát truy đến cùng, chỉ coi đối phương là cố giả bộ chấn định, có phải hay không có nắm chắc, ngươi rất nhanh liền biết. Lịch Cửu ánh mắt lạnh lẽo, lười nhác nói nhảm nữa. Trong mắt hắn, Tô Vân vấn đề tất cả đều là chỉ hoãn thời gian thủ đoạn. Chân tay hắn đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân hình như mũi tên nhào về phía trong sảnh, loan đao mang theo một trận hắc phong, chém thẳng vào Tô Vân mặt, nói nhảm quá nhiều, nhận lấy cái chết. Tô Vân nhìn lấy chạm mặt tới đao quang, trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì. Mà Lịch Cửu bổ nhào vào nửa đường, mới đột nhiên phát giác được không thích hợp. Cái này đại sảnh bốn phía, tựa hồ có một cỗ áp lực vô hình ngay tại nắm chặt. Lịch Cửu trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên bạo phát, phản phất có một đầu ẩn nút hung thú đang theo dõi hắn. Hắn lâu dài tại bên bờ sinh tử đánh lăn, đối nguy hiểm trực giác sớm đã dung nhập cốt thủy, cơ hồ là bản năng đột nhiên nhảy lùi lại. Lão đảo lui ra hơn một trượng xa, kinh nghi bất định liếc nhìn một phía. Trong đại sảnh trống rỗng, ngoại trừ chủ vị Tô Vân, liền cái quỷ ảnh đều không có. Vừa mới cảm giác kia, Lịch Cửu nắm chặt loan đao, trong lòng bàn tay lại diện ra mồ hôi lạnh. Cái kia cổ vô hình cảm giác áp bách, tuyệt không phải ảo giác. Hắn mãnh liệt nhìn về phía Tô Vân, đối phương vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Ngươi đến tuột cùng là cái gì người? Cái này Tần Vương chấn định quá khác thường đến để lòng hắn sinh sợ hãi. Bản vương không phải đã nói rồi sao? Tần Vương Tô Vân, ngươi phí hết như thế đại kình xuống tới, không phải là vì giết bản vương. Làm sao, hiện tại không dám động thủ rồi. Cố Lộng Huyền hư. Lịch Cửu cắn răng, đem cái kia cố bất an cưỡng chế đi. Hắn không tin một cái hoàng tử có thể có bản lãnh thông thiên triệt địa, định là dùng cái gì chướng nhãn pháp. Lịch Cửu ánh mắt hung ác, không nghĩ nhiều nữa, thân hình lần nữa nổi lên, loan đao mang theo tiếng xé gió đâm thẳng Tô Vân tim, tốc độ so vừa mới càng nhanh. Mắt thấy là phải giết Tô Vân, Lịch Cửu trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, đã thủ. Có thể một giây sau, hắn đao giống như là đụng phải lớp kính vô hình tự khí, ông một tiếng ngừng giữa không trung, mặc cho hắn như thế nào phát lực, đao nhận đều lại khó tiến lên mảy may. Lịch Cửu gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vân quanh thân tầng kia như ẩn như hiện nhạt màu trắng tường khí, đồng tử bỗng nhiên co bảo, cả người như bị sét đánh, trong đầu ông một tiếng nổ tung. Tiên Tiên chân khí. Đây là Tiên Tiên chân khí phóng ra ngoài mới có thể hình thành hộ thể cương khí. Nam. Ngoa tạo. Đây là chỉ có Tiên Tiên đại tông sư mới có thể làm đến. Thần Vương Tô Vân, lại là Tiên Tiên đại tông sư. Trời cái giám a. Lịch Cửu khóc không ra nước mắt, một cỗ tuyệt vọng theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Chính hắn liều sống liều chết mới sợ đến tông sư cảnh một bên, tại Hắc Liên giáo đã được cho đỉnh phong cao thủ, nhưng tại đại tông sư trước mặt, quả thực cũng là con kiến hôi. Cái này, còn trẻ như vậy đại tông sư, muốn hay không như thế biến thái. Hắn hàm răng đều đang run rẩy, gương mặt dưới mặt nạ trắng bệnh như tờ giấy. Truyền thuyết bên trong, Thần Vương là cái công nhận tu luyện phế vật, nhưng trước mắt này là cái gì? Chân khí ngoại phóng hộ thể. Cái này hắn mụ là phế vật có thể làm được. Tất cả đều là lời đồn, tất cả đều là giả. Những cái kia lan truyền lời đồn người đâu? Đi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Lịch Cửu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy ám sát kế hoạch, giờ phút này xem ra tựa như cái chuyện cười lớn. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chính mình đây là tới ám sát, vẫn là đến tặng đầu người? Thần Vương, quay dậy, cáo tử. Lịch Cửu nơi nào còn dám chờ lâu? Loại này cấp bậc tồn tại, một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Hắn cơ hồ là bản năng xoay người chạy, nửa giây đều không mang theo do dự, thân hình bạo chuyển như con quay, dùng hết suất đời khí lực hướng về bên ngoài phòng phóng đi. Nếu không chạy, thì thật thành người chết. Tới còn muốn đi? Thật coi bản vương Tần Vương phụ là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Tô Vân cười lạnh một tiếng, cho bản vương lưu lại đi. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị xuất hiện tại Lịch Cửu trước người, nhìn như tùy ý nhẹ nhàng một trường vô ra. Trong chốc lát, màu trắng nhạt tiên tiên chân khí ngưng tụ thành một cái cự thủ, mang theo bài sơn đảo hải khí thế, hướng về Lịch Cửu phủ đầu vô xuống. Lịch Cửu đồng tử đột nhiên co lại, tử vong âm ảnh trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Không! Hắn gào rú một tiếng, liều mạng vận chuyển thể nội sở hữu chân khí, thân hình bỗng nhiên hướng bên cạnh lưng ngang, muốn né tránh cái này tất sát nhất kích. Có thể cái kia chân khí cự thủ dường như mọc mắt, vô luận hắn làm sao trốn tránh, thủy chung một mực tập trung vào hắn. A! Ầm! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Lịch Cửu bị chân khí cự thủ rắn rắn chắc chắc vỗ trúng, cả người như diều đứt dây bay rất ra ngoài, hung hăng đụng ở đại sảnh cột nhà phía trên. Răng rắc! cột nhà đều bị đâm đến nứt ra một cái khe. Hắn mềm nhũn đất trơn trượt rơi xuống đất, khóe miệng tuôn ra ngụm lớn máu tươi, hai mắt trợn tròn xoe, đã khí tuyệt thân vong. Tô Vân nhìn lấy thi thể trên đất, sửng sốt một chút, lập tức có chút im lặng, ta thao, như thế đổ bỏ đi. Hắn vốn còn muốn bắt cái người sống hỏi một chút Hắc Liên giáo nội tình, không nghĩ tới con hàng này như thế không trải qua đánh, liền hắn vì ý một trưởng đều gánh không được. Còn hắn mụ là cái tông sư, ta nhìn cũng là cái đồ rác rưởi. Tô Vân bĩu môi, nếu là Lịch Cửu còn sống, giờ phút này sợ là muốn chọc giận đến sống tới. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là cái gì cảnh giới? Tiên Tiên đại tông sư a, toàn bộ giang hồ trăm năm mới ra mấy cái, tông sư ở trước mặt ngươi, cùng vừa ra đời trẻ sơ sinh có khác nhau sao? Cái này tấn thăng độ khó khăn, quả thực là danh trời. Ngươi cho rằng là chợ bán thức ăn mua thức ăn đâu? Chương 51, càn quét hành động chương 51, càn quét hành động đinh. Chém giết tông sư võ giả, 1000. Náo hải bên trong vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tô Vân nhíu mày, khóe miệng hất lên. Vẫn còn, cái này phế vật cuối cùng có chút dùng. Trước sau không nhiều lắm công phu, thì kiếm lời một vạn lượng bạc ngân, không tính thua thiệt. Cái này điểm tích phân mặc dù không coi là nhiều, nhưng góp gió thành bão. Vương phủ bên ngoài, Chân Cương mang theo La Vong mật thám tại hắc ám bên trong ẩn nút rất lâu, thủy chung không có gặp lại có cái khác người tới gần. Hắn nhìn thoáng qua sát trời, lúc này không lại chờ đợi, khẽ quát một tiếng, động thủ. Vừa dứt lời, mấy chục đạo hắc ảnh giống như quỷ mị từ các nơi hắc ám bên trong thoát ra. Mái hiên phía trên, góc tường trong bóng tối, chồng chất tạp vật về sau, La Vong sát thủ nhóm tay cầm lợi nhận, hướng về những cái kia ở bên ngoài cảnh giới Hắc Liên giáo đồ đánh tới. Không tốt, chúng kế. Hắc Liên giáo đồ nhóm thấy thế kinh hãi, trong nháy mắt kịp phản ứng bọn hắn bản cũng bởi vì Lịch Cửu chậm chạp chưa ra mà lòng có bất an, giờ phút này gặp La Vong giết ra đến, chỗ nào vẫn không rõ tình huống. Đa chủ nhất định là tao ngộ bất trắc. Chạy. Có người gào rú một tiếng, lại cũng không lo được cảnh giới đoạn hậu, quay người liền muốn hướng hắc ám bên trong chui. Có thể La Vong người sớm đã phong kín sở hữu đường lui. Chân Cương một ngựa đi đầu, trong tay đoạn đao hàn quang lấp lóe, trong nháy mắt thì cản lại hai cái nỗ lực chạy trốn giáo đồ, đao quang lướt qua, hai người kêu thảm ngã xuống đất. Loạn Thần thì mang theo một cái khác đoàn người ngăn chặn phía tây hẻm nhỏ, đem nỗ lực từ nơi đó rút lui giáo đồ bước trở về. Hắc Liên giáo đồ mặc dù cũng coi như dũng mãnh, nhưng tại nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp an ý La Vong trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. La Vong sát thủ nhóm chiêu thức tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mệnh, lại phân công rõ ràng, có người chủ công, có người phủ kín đường lui, có người chuyên môn lưu thủ bắt người sống. Phốc phốc. A. Thời gian mấy mắt, 20 cái Hắc Liên giáo đồ thì bị triệt để đánh tan. 10 người tại chỗ bị chém giết, thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, mặt khác 10 người bị La Vong sát thủ chết đè xuống đất, không thể động đậy. Chân Cương lau sạch lấy trên đao vết máu, nhìn về phía bị bắt sống giáo đồ, âm thanh lạnh lùng nói, mang về, thật tốt hỏi một chút bọn hắn cứ điểm cái khác đồng bọn. Vương phủ trong đại lao, ngọn đèn lúc sáng lúc tối, tỏa ra trên tường sặc sỡ vết máu. Chân Cương đem bắt sống 10 cái Hắc Liên giáo đồ lôi vào, trở tay đóng lại cửa nhà lao. Nói, Hắc Liên giáo tại Tây Lương thành còn có bao nhiêu cứ điểm? Tổng bộ ở đâu? Một người giáo đồ cứng cổ mắng, mơ tưởng, chúng ta là phụng thần dụ làm việc, sao lại sợ ngươi cái này tà ma? Lời còn chưa dứt, Chân Cương cổ tay khẽ đảo, chùy thủ tinh chuẩn đâm thủng hắn bàn tay. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại trong lao quanh quẩn, cái kia giáo đồ đau đến toàn thân run rẩy. Hỏi lần nữa, nói hay không? Chân Cương rút ra chùy thủ, huyết châu theo đao nhận nhỏ xuống. Giáo đồ cắn răng không chịu mở miệng, Chân Cương ánh mắt lạnh lẽo, trở tay đem chùy thủ đâm vào hắn một cái tay khác cổ tay. Lại là một tiếng hét thảm, giáo đồ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi run rẩy, nhưng như cũ gập trống. Mang xuống, xử lý sạch. Hai tên La Vong sát thủ lập tức tiến lên, kéo lấy tên kia kêu rên giáo đồ đi hướng chỗ sâu. Rất nhanh, trong lao truyền đến một tiếng vang trầm, lại không âm thanh. Còn lại giáo đồ thấy thế, sắc mặt đột biến, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Cái kế tiếp, Chân Cương nhìn về phía bên cạnh một người, chùy thủ tại trước mắt hắn lung lay, ngươi nói, vẫn là để hắn cùng ngươi. Cái kia giáo đồ toàn thân run lên, nhìn trên mặt đất vết máu, tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, ta nói, Tây Lương thành ngoại trừ thành Nam đại viện, còn có hai nơi cứ điểm, một chỗ tại Bắc Quan trong miếu đổ nát, một chỗ tại thành Tây tiểu phường dưới đáy. Chân Cương một bên nghe, một bên để cho thủ hạ ghi chép, thỉnh thoảng thình lình ném ra ngoài một chi tiết truy vấn, phàm là có mập mờ suy đoán, lập tức chính là một trận tự hình. Chân Cương thẩm vấn thủ đoạn đơn giản thô bạo, lại cực kỳ hữu hiệu. Không nói liền trực tiếp tra tấn, căn bản không cho đối phương gượng chống cơ hội. Bàn ủi, nước đá, gãy xương, kim châm, các loại cực hình thay nhau ra trận, trong lao tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nghe được lòng người tóc gấp. Một bên Loạn Thần nhìn đến mí mắt nhảy lên, nhịn không được về sau rụt rụt. Hắn cũng là giết qua không ít người nhân vật hung ác, thật là vừa cái này thẩm vấn thủ đoạn, quả thực là đem người vào chỗ chết tra tấn, vốn lại không để người tùy tiện tác khí, cỗ này ngoan lệ sức lực, liền hắn đều cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Nửa canh giờ về sau, trong đại lao rốt cục can tính lại. Triệu Cao cầm lấy thẩm vấn ghi chép, bước nhanh đi vào thư phòng báo cáo, chủ công, Hắc Liên giáo chui vào Tây Lương thành người đã toàn bộ quét sạch. Theo cung khai, bọn hắn tổng bộ tại Vũ Châu Đại Linh Sơn, trên núi có giáo đồ hơn 200 người, Tây Lương thành bên trong cùng sở hữu 3 chỗ cứ điểm, ngoại trừ thành Nam đại viện, còn có Bắc Quan phá miếu cùng thành Tây Tử Phường. Đại Linh Sơn, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, ngược lại là sẽ tuyển địa phương. Chỗ kia hắn hơi có nghe nói, thế núi hiểm trở, rừng rậm tùng sinh, đúng là tàng long ngọa hổ tuyệt hảo chỗ, khó trách Hắc Liên giáo có thể ở nơi đó chiếm cứ nhiều năm mà không bị tiêu diệt. Triệu Cao hợp thời nói bổ sung, chủ công, theo tù binh bằng giao, Hắc Liên giáo lần này ám sát ngài là bởi vì Hắc Hổ trại. Cái kia Hắc Hổ trại tuy là phỉ trại, lại là Hắc Liên giáo trọng điểm đến đỡ thế lực, không chỉ có cho bọn hắn cung cấp binh khí lương thảo, còn mượn lấy sơn trại danh nghĩa vơ vét của cải, xem như bọn hắn tại Tây Lương vòng ngoài một cái trọng yếu cứ điểm. Chúng ta diệt Hắc Hổ trại chẳng khác gì là gây mất bọn hắn một đầu tài lộ, tự nhiên dẫn đến báo thù. Thì ra là thế. Tô Vân nhẹ gật đầu, nhếch miệng lên một vệt lạnh ý, đã chính bọn hắn đưa tới cửa, này bản vương thì thuận tay đem cái này Hắc Liên giáo trừ tận gốc. Hắn dương mắt nhìn về phía Triệu Cao, truyền ta mệnh lệnh, để chân cương, loạn thần mang la vong tinh huệ, lập tức lên đường tiến về Đại Linh Sơn, phá hủy Hắc Liên giáo tổng cứ điểm, một người sống đều đừng lưu. Mặt khác, để U Châu các nơi là vong cứ điểm phối hợp, tra rõ cảnh nội sở hữu Hắc Liên giáo phân đà cùng ẩn tàng cứ điểm, mặc kệ là rõ ràng ám, toàn bộ tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Đã muốn làm, thì làm được triệt để chút. Thuộc hạ tuân mệnh. Triệu Cao không người lĩnh mệnh. Một phút sau, Tân Vương phủ hậu viện, Triệu Cao ra lệnh, chân cương, loạn thần, lập tức điểm đủ 200 la vong sát thủ, tốc độ cao nhất chạy tới Đại Linh Sơn, cần phải phá hủy Hắc Liên giáo tổng đàn. Vâng. Hai người cùng kêu lên đáp, quay người liền đi tập kết nhân thủ. Ngay sau đó, Triệu Cao lại đối một cái khác đội mật thám hạ lệnh, các ngươi mang 50 người, lập tức vây lại cha thành Đông Tiệm Tạp Hóa, thành Bắc Phá Miếu cùng thành Nam Đại Viện cái này ba chỗ cứ điểm, trước hừng đông nhất định phải giải quyết, không cho phép kinh động bách tính. Thuộc hạ tuân mệnh. Mệnh lệnh một chút, hai nhóm nhân mã lập tức hành động. Chân cương cùng loạn thần rất nhanh lên một chút đủ 200 tên sát thủ tinh nhuệ, bọn hắn thân mang trang phục, eo đeo đòn đao, trở mình lên ngựa, hướng về ngoài thành Đại Lĩnh Sơn phương hướng chạy đi. Một bên khác, phụ trách tiêu diệt toàn bộ bên trong thành cứ điểm La Võng mật thám cũng cấp tốc hành động. Bọn hắn làm ba đội, như là trong đêm tối thợ săn, lặng yên không một tiếng động mò hướng mục tiêu địa điểm. Thành Đông Tiệm Tạp Hóa bên trong, mấy cái Hắc Liên giáo đồ ngay tại kiểm kê sổ sách, thình lình cửa phòng bị một chân đá văng, La Võng sát thủ chen chúc mà vào, đao quang lướt qua, không đợi đối phương kịp phản ứng, thì đã đều bị chém giết hoặc chế phục. Thành Bắc trong miếu hoang, thủ cứ điểm giáo đồ ngủ được đang chìm, bị xâm nhập sát thủ dùng đố ngăn chặn miệng, liền hô cứu cũng không kịp, thì bị trói thật chặt. Thành Nam Đại Viện càng là gọn gàng, lưu thủ giáo đồ vừa phát giác được động tĩnh, liền bị sớm đã mai phục tại bên ngoài La Võng sát thủ bao vây, ngắn ngủi một phút, liền bị toàn bộ quét sạch. Toàn bộ tiêu diệt toàn bộ quá trình nhanh, chuẩn, hung ác, không có phát ra quá lớn tiếng vang. Dân chúng chung quanh còn đang trong giấc ngộng, đối trận này phát sinh trong đêm tối thanh tẩy hoàn toàn không biết gì cả. Cùng ngày một bên nổi lên màu trắng bạc. Luồng thứ nhất tia nắng ban mai thông qua song cửa sổ chiếu vào Tây Lương thành lúc, bên trong thành ba chỗ Hắc Liên giáo cứ điểm đã bị triệt để phá hủy.